Chương 34, Nhiếp Tiểu Dung Thánh Mâu Tâm. Chương 34, Nhiếp Tiểu Dung Thánh Mâu Tâm có thể thì có chính nghĩa anh hùng, nhưng ở này đảo hoang, thoát ly xã hội, pháp trị cùng quần thể chiếu sáng đi làm một cái anh hùng, tại hắn Kim Khải Trạch trong nhận thức biết, đó chính là ngốc. Bởi vì chính mình mệnh có thể chỉ có một cái. Không quan trọng, thương thế của ta trải qua nhiều ngày tu dưỡng, đã khép lại. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp: Kim đại ca, chúng ta lần này tới hồ nước nơi này, một là vì tìm kiếm môi trường, thứ hai là nghĩ trong hồ bắt được một ít loài cá. Hiện tại thời gian đã không còn sớm, các ngươi huynh muội hiện tại nơi này nghỉ ngơi, ta cùng Tiểu Dung muốn trước đi chuyến bên hồ. Mà thấy Lục Kỳ đột nhiên nói phải rời khỏi, Kim Khải Trạch nhất thời thì không biết nên sao giữ lại, huống chi Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung đã vì huynh muội bọn họ lưu lại ăn thứ gì đó, còn giúp trợ chính mình băng bó vết thương, hắn thì nhất thời không cách nào đang tìm thích hợp nói. Đành phải khách khí nói: a, là chúng ta chỉ hoãn Lục huynh đệ kế hoạch của các ngươi. Lần nữa cảm tạ Lục huynh đệ trước đó xuất thủ cứu giúp. Nói xong hắn muốn đứng lên, nhưng mà bị Lục Kỳ ngăn lại. Ngươi khác lên, cẩn thận vết thương, trước đó như vậy nguy cấp tình huống dưới, cho dù ai đều sẽ xuất thủ. Ngươi hiện tại tận lực không muốn đi di chuyển, nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Nghe vậy, Kim Khải Trạch lúc này mới lần nữa ngồi xuống nằm xuống. Vậy thì tốt, Lục huynh đệ, thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, các ngươi đi làm việc đi. Hy vọng các ngươi năng lực có thu hoạch. Ừm. Nói xong, Lục Kỳ liền ra hiệu Nhiếp Tiểu Dung cùng chính mình rời khỏi. Nhìn hai người đi xa, Kim Khải Trạch khẽ thở dài một tiếng. Mà Kim Hiển Châu chỉ là nhìn thoáng qua đi xa Lục Kỳ hai người, sau đó thì thu hồi nhãn thần ngồi xổm người xuống, quan tâm canh giữ ở ca ca của mình bên cạnh. Rốt cuộc hiện tại, hắn là chính mình thân nhân duy nhất, đáng giá tín nhiệm nhất cùng ỷ lại tồn tại. Nhìn chính mình cái này đơn thuần muội muội, Kim Khải Trạch nội tâm rất là bất an. Hắn lo lắng cho mình cũng không thể bảo vệ tốt nàng. "Ca, cho ngươi, ngươi ăn nhiều một chút." Nhìn Kim Hiển Châu đem trong tay mình thịt khô hun khói đưa tới, Kim Khải Trạch cũng không tiếp nhận. Hắn chăm chú nhìn Kim Hiển Châu nói: "Hiển Châu, ca ca bất lực, không có bảo vệ ngươi câu chuyện thật, hiện tại lại bị thương nặng như vậy." "Ca, ngươi đừng nói như vậy, chân của ngươi thương nhất định sẽ tốt. Về sau thì đổi ta đến bảo hộ ngươi. Hiện tại ngươi phải ăn nhiều một chút bổ sung thể lực nghỉ ngơi thật tốt. Cho, ngươi mau ăn nó. Không muốn để cho muội muội mình thương tâm, đành phải nhận lấy Hiển Châu trong tay thì khô. Hiển Châu, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhường Lục huynh đệ chứa chấp chúng ta. Bằng không, tối nay có thể hay không độ an toàn qua đều là một cái vấn đề rất lớn. Ca, ngươi nhìn xem. Ca Lục Kỳ cùng tỷ Tiểu Dung người tốt như vậy, bọn hắn khi trở về, làm nhưng sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Chắc chắn sẽ không bỏ lại chúng ta." Kim Hiển Châu giơ tay lên bên trong thịt khô hun khói, hướng về Kim Khải Trạch nhìn một chút. Tỏ vẻ Lục Kỳ tất nhiên sẽ hào phóng chia sẻ những thứ này thịt khô hun khói cho mình, loại kia bọn hắn làm xong sau thì khẳng định sẽ trở lại. Nhưng mà, đối mặt muội muội mình như vậy ý tưởng ngây thơ, Kim Khải Trạch lại là lắc đầu, dặn dò Hiển Châu: "Ngươi quá ngây thơ, bọn hắn lưu lại những vật này chỉ là đồng tình chúng ta, thuận tay làm được việc tiện. Ngươi có thể tuyệt đối đừng miễn nghĩ bọn họ sẽ ở quay về. Quay về đối với người ta có rất sao chỗ tốt, nhiều hai cái miệng, còn nhiều hai phế nhân đồng bạn." Giờ phút này, Kim Khải Trạch thì không còn bận tâm muội muội mình tâm trạng, mà là dùng nghiêm túc giọng nói điểm tỉnh nhìn nàng nghe vậy. Kim Hiển Châu lúc này mới thu hồi lòng của mình, lý trí phân tích ca ca của mình. Mà ngay tại lúc đó, vừa ly khai Nhiếp Tiểu Dung gấp đi theo sau Lục Kỳ, nàng không hiểu hỏi đến Lục Kỳ, chờ bọn hắn bắt cá sau khi hoàn thành, có phải hay không không có ý định trở về, muốn thật đem huynh muội bọn họ ở lại nơi đó. Dù sao cũng là cửa hàng tinh anh, đối với Lục Kỳ chủ động nói lên rời khỏi, Nhiếp Tiểu Dung đã nhìn ra mánh khóe. Cho nên lúc này mới đưa ra nghi vấn của mình. Lục Kỳ thấy Nhiếp Tiểu Dung nhìn ra ý nghĩ của mình thì không che giấu nữa, trực tiếp trả lời bằng: vào ta hiện tại năng lực, hộ không được bọn hắn chu toàn, với lại cũng chỉ sẽ cho chúng ta đem lại càng nhiều càng lớn gánh vác. Thương thế của hắn quá nặng đi, không có dược vật cùng thiết bị, ta không cách nào chữa trị hắn. Hiện nay vì tình cảnh của chúng ta đến xem, và chết sĩ diện làm anh hùng, chẳng bằng làm việc thiện chuyển biến tốt liền rời đi. Có thể ngươi chân nhẫn tâm lưu nàng nhóm ở đâu tự sinh tự diệt. Nhiếp Tiểu Dung nhịn không được lại nói lúc này, Lục Kỳ mặc dù đã hiểu Nhiếp Tiểu Dung đây là thiện tâm tràn lan, nhưng vẫn là không chút khách khí hồi nói: móc nàng ngươi làm sao lại nhận định bọn hắn nói tới cũng là thực sự? Ngươi sao nhận định bọn hắn là thực sự nghĩ cùng với chúng ta? Ngươi lại thế nào nhận định ở phụ cận đây không có bọn hắn đồng bạn hoặc là địch nhân? Ta bước lên mạo hiểm đã xuất thủ cứu bọn hắn một lần, hơn nữa còn cho hắn băng bó xử lý vết thương, ta thu tiền sao? Không có chứ. Với lại chúng ta còn cho bọn hắn lưu lại thức ăn nước uống. Lẽ nào làm những thứ này đối với hai cái người lạ còn chưa đủ hả? Nhiếp Tiểu Dung thì không ngờ rằng, tính cách một ưỡn thẳng tốt Lục Kỳ, làm sao lại như vậy đột nhiên đối với mình dùng dạng này giọng nói chuyện. Nhưng ở nghe xong Lục Kỳ về sau, nàng mặc dù còn nhất thời không cách nào toàn bộ tiếp nhận. Có thể Lục Kỳ trong lời nói chỗ biểu hiện ra tới cẩn thận cùng cẩn thận, lại là nhường nàng có một tia cảm giác an toàn. A, ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Nghe được Nhiếp Tiểu Dung mỗi kêu bình thường hồi phục, Lục Kỳ cũng là than nhẹ một tiếng. Mặc dù lý trí nhường hắn làm ra lựa chọn như vậy, nhưng kỳ thật giờ phút này, nội tâm của hắn thì đang xoắn xuýt. Hai người lần nữa đi vào bên hồ một chỗ rìa rừng, Lục Kỳ đầu tiên là một phen cẩn thận quan sát, xác nhận bốn phía không có nguy hiểm sau đó, mới cùng Nhiếp Tiểu Dung lựa chọn một chỗ phù hợp câu cá chỗ, lấy ra lúc trước hắn tư tàng dây câu lưới câu, nghĩ sâu một ít ngư đi lên. Vừa lấy ra dây câu lưới câu về sau, Lục Kỳ nhìn ngu ngơ mấy giây, hắn đột nhiên nghĩ đến có thể thứ này cũng được, dùng để khâu lại Kim Khải Trạch trên đùi vết thương. Nhưng cũng không có lộ ra, dưới mắt hắn hay là muốn đem chính mình mục đích của chuyến này hoàn thành. Nghĩ đến quái đảo lục bên trong nhắc tới tại đây trong hồ nước có ngư, hứng thú của hắn thì lập tức bị nhen lửa. Hắn đầu tiên là tìm một cái gậy gỗ làm cần câu, sau đó lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt côn trùng xem như mồi câu, một phen chuẩn bị qua đi, lúc này mới hữu mô hữu dạng bắt đầu chính mình câu cá kế hoạch, nhưng mà, đợi trái đợi phải, nửa giờ, một giờ, nhanh 2 giờ lúc, lại vẫn không có câu được một con cá, thậm chí bọn hắn ở trong quá trình này, cũng không có ở trong nước nhìn thấy một con cá ảnh tử. Cái này khiến Lục Kỳ vẻ mặt đen, Nhiếp Tiểu Dung cũng có chút không ở lại được nữa, lúc này đã là hạ buổi trưa, nếu bọn hắn lại không lên đường trở về, chỉ sợ đổi trời tối thì không đến được trong thành động. Lẽ nào là ta nhìn lầm sao? Rõ ràng cái kia quái lạ đảo lục bên trong là có ghi lại a. Không tin Tà Lục Kỳ bận bịu lấy ra quyển kia ghi chép tra nhìn lên tới. Khi hắn lần nữa lật xem đến kia một tờ có loài cá ghi chép lúc, trải qua nghiêm túc xem xét về sau, lúc này mới phát hiện góc trái trên cùng mấy cái chữ nhỏ, nhìn kỹ phía dưới, nguyên lai là một ngày, viết là năm 1940 ngày 15 tháng 6. Lẽ nào là ngày này nguyên chủ phát hiện qua nơi này có ngư sao? Vậy tại sao hiện tại chính mình quan sát mấy giờ cũng không có một con cá ảnh từ đâu? Hay là nói đã nhiều năm như vậy, nơi này đột nhiên không có cá? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tại đây hoang tàn vắng vẻ đảo hoang, ngư nên sẽ chỉ càng ngày càng nhiều mới là. Tính toán thời gian, khoảng cách tháng này trung tuần còn có 3 ngày. Nếu không chờ ba thiên hậu lại đến thử một chút đi. Cuối cùng, Lục Kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi, thu thập xong đồ vật về sau, thì cùng Nhiếp Tiểu Dung lên đường chuẩn bị đi trở về. Chương 35, mau tới đẻ lại ca của ngươi chương 35, mau tới đẻ lại ca của ngươi vắt trên lưng nhìn bọc nhỏ cùng cung tên, một tay cầm làm bằng gỗ trường mâu phòng thân, tại hai người mới xuất phát về sau, Nhiếp Tiểu Dung lại nói lần nữa Lục Kỳ, nếu không chúng ta tại đi nhìn một chút các nàng đi. Cứ đi như thế có phải hay không có chút không tốt. Thấy Nhiếp Tiểu Dung lần nữa nói như vậy, Lục Kỳ vốn là do dự nội tâm thì có chỗ dao động, nhưng vì phiền toái không cần thiết, hay là trả lời bọn hắn nên sớm đã đi, chúng ta nếu tại không quay về, đến lúc đó khi trời tối chúng ta cũng muốn bên ngoài qua đêm như thế thế nhưng rất nguy hiểm. Ừ, người cái tên này, thực sự là ý chí sắt đá a. Kim cô nương xinh đẹp như vậy, khả ái như vậy, người nhận tâm bức bỏ bọn hắn không quan tâm sao? Nha. Lục Kỳ giật mình nhìn Nhiếp Tiểu Dung, không nghĩ ra nữ nhân này từ đâu tới thiện lương như vậy một khỏa Bồ Tát tâm địa. Nơi nào có lại nói chính mình nam nhân cho nữ nhân khác lo lắng, lẽ nào nàng không phải cái kia gìn giữ cảnh giác cùng đèn sao? Thấy Lục Kỳ ánh mắt quan tới, Nhiếp Tiểu Dung liếc qua Lục Kỳ về sau, ánh mắt tái bút thời tránh khỏi, nhìn về phía nơi khác. Phía trước đã đến, ta xem trọng ý kiến của ngươi, vậy chúng ta thì tiện đường tới xem đi. Nói xong, Lục Kỳ thì trực tiếp đi thẳng về phía trước, thì không lại chờ Nhiếp Tiểu Dung nói thêm cái gì à? Phía trước thì đã đến sao? Có lẽ là chú ý không hề có trên đường, Nhiếp Tiểu Dung mãi đến khi nghe thấy Lục Kỳ về sau, mới ý thức được chính mình thất thần. Thế là đuổi đi theo sát. Nhưng khi hai người muốn đi đến trước đó hai huynh muội nghỉ ngơi địa phương lúc, lại là nghe thấy Kim Hiển Châu tiếng khóc chuyển đến. Hu hu hu, ca. Người làm sao vậy? Mau tỉnh lại a ca. Ô ô, thời khắc này Kim Hiển Châu vì ca ca đột nhiên hôn mê, nàng chính gấp một bên la lên một bên khóc. Nhưng mặc kệ nàng sao khóc sao kêu gọi ca ca của mình, hắn đều không có cho ra một chút đáp lại. Sau khi đứng dậy, vừa nghĩ tới rời khỏi đi bên hồ tìm kiếm giúp đỡ, thế nhưng quay người lại, chỉ thấy Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung lần nữa ra hiện tại trước mắt mình. Một màn này nhưng làm Kim Hiển Châu cho sướng đến phát rồi, chỉ gặp nàng kích động nhìn về phía Lục Kỳ, kích động mấy bước chạy lên tiến đến một bả nhấc lên Lục Kỳ cánh tay, sau đó thương tâm nói ô ô. "Ca Lục Kỳ, ngươi cuối cùng quay về mau đến xem nhìn ta ca, hắn mất đi." Bất thình lình một màn trực tiếp cho Lục Kỳ đến rồi trở tay không kịp, vốn cho là bọn họ huynh muội nên đã sớm rời khỏi nơi này, thực sự là không ngờ rằng a. Nhiếp Tiểu Dung thì trách cứ nhìn thoáng qua Lục Kỳ, ánh mắt kia hình như đang nói để ngươi sớm chút đến, ngươi còn hết lần này tới lần khác tự cho là đúng. Sau đó nàng liền tiến lên, đối Kim Hiển Châu an ủi. Lục Kỳ lúc này mới bận bịu phản ứng, vội vàng đi vào Kim Khải Trạch bên cạnh, chỉ gặp hắn thuần thục đem một tay khoác lên Kim Khải Trạch chỗ cổ tay, tiếp tục mạch, sau đó lại quan sát một chút hắn chân thương thế. Một phen chẩn đoán chính xác qua đi, hắn thu tay lại đạo bội Hiển Châu tử, người trước khác khổ sở, ca của ngươi hắn là bởi vì mất máu quá nhiều cơ thể suy yếu đưa đến hôn mê. Nói xong, Lục Kỳ lại liếc mắt nhìn Nhiếp Tiểu Dung, gặp nàng miệng một đồ, đồng dạng nhìn mình lúc này mới nói tiếp hắn tình huống hiện tại vô cùng không lạc quan, phải kịp thời khâu lại vết thương, hơn nữa còn cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, thương thế có thể mới có thể khôi phục đến. Ca Lục Kỳ, van cầu ngươi, mau cứu anh ta đi. Lục Đại Lang, ngươi khác chỉ lý thuyết không thực hành nha. Vậy còn chờ gì? Vội vàng cho hắn câu lại vết thương nha. Nhiếp Tiểu Dung cũng gấp đúng Lục Kỳ thúc giục nói. Hoàn toàn quên đi Lục Kỳ trước đó đã nói lấy cái gì câu lại. Có chấm sao? Có tuyến sao? Có thuốc tê bật sao? Không có gây tê cứ như vậy câu lại, người bình thường có mấy cái năng lực gánh vác được. Lại nói, đúng vết thương không có bất kỳ cái gì khử trùng xử lý, cho dù khâu lại cũng sẽ có vô cùng đại trình độ vết thương lây nhiễm. A, nha. Nhiếp Tiểu Dung đột nhiên một cái không lên tiếng, mà nghe được hai người đối thoại, Kim Hiển Châu thì là khóc càng thương tâm, thấy Kim Hiển Châu khóc nước mắt như mưa, Lục Kỳ trong lòng cũng không phải mùi vị. Rốt cục vẫn là thở dài một hơi đạo. Kim đại ca, ngươi nhưng phải nhịn được a. Tiểu đệ ta cũng chỉ có thể hết sức cứu chữa ngươi. Nghe vậy, Kim Hiển Châu còn chưa thu hồi nước mắt, chỉ thấy Lục Kỳ chân chu từ trong ba lô lấy ra lưới câu cùng dây câu. Dùng cái này cũng là hắn đang câu cá lúc mới đột nhiên nghĩ đến biện pháp. Lục đại lang, ngươi đây là? Thấy Lục Kỳ lấy ra dây câu cùng lưới câu, Nhiếp Tiểu Dung khó hiểu dò hỏi thật sự là điều kiện có hạn, trước đem liền đem vết thương khâu lại tốt đang nói đi. Bằng không chờ vết thương sản sinh lây nhiễm, hắn sống không qua một tuần lễ. Muội Hiền Châu muội, mau tới đây giúp ta đem ngươi ca ca mang lên trên mặt đất nằm ngửa, với lại muốn lấy một đoạn gỗ đặt nằm ngang trong miệng hắn phòng ngừa hắn cắn được đầu lưỡi của mình. không có thuốc mê lời nói, hắn sẽ rất nhanh đau nhức tỉnh lại. Nhìn thấy hy vọng Kim Hiển Châu liên tục gật đầu a nha. Tốt ca Lục Kỳ. Đang khi nói chuyện, hai người cũng đã đem Kim Khải Trạch mang lên trên đất bằng, Kim Hiển Châu cũng biết Lục Kỳ là muốn ra tay trợ giúp ca ca của mình, cho nên nàng rất là phối hợp. Làm tốt tất cả chuẩn bị công tác về sau, Lục Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó liền dùng dao găm cắt Kim Khải Trạch ống quần, đem bắp chân toàn bộ lộ ra. À, sao nghiêm trọng như vậy a? Làm ống quần cắt bỏ vết thương toàn bộ bạo lộ lúc đi ra, Nhiếp Tiểu Dung nét mặt kinh ngạc chuyển khó chịu, đồng thời giật mình nói Kim Hiển Châu thì đồng dạng bị ca ca thương thế kinh ngạc nói không ra lời, chẳng qua trong nội tâm tự trách không ngừng dâng lên. Nếu không phải là bởi vì bảo vệ mình, ca ca cũng sẽ không bị thương thành như vậy. Lục Kỳ thì là bình tĩnh tra nhìn thoáng qua sau đó, liền chuẩn bị bắt đầu khâu lại. Hắn cũng là nghĩ thừa dịp Kim Khải Trạch người còn đang hôn mê, tận lực nhanh chóng khâu lại tốt, để tránh mang đến cho hắn nhiều hơn nữa đau đớn. Tại hai nữ nhìn chăm chú, Lục Kỳ liền bắt đầu đúng vết thương khâu lại, thứ nhất châm xuống dưới, hai nữ không hẹn mà cùng nghiêng đầu đi, nhưng mà Lục Kỳ thì là một giây cũng không muốn trì hoãn. Thứ hai châm, thứ ba châm, a. Ách ách đột nhiên, Kim Khải Trạch tỉnh lại, chỉ gặp hắn hai tay thành quyền, cơ thể thống khổ co rụt lại, thấy thế Lục Kỳ vội vàng dùng sức đưa hắn bị thương chân ngăn chặn, không để cho hắn thu hồi. Bằng không mà nói, tại hắn mù quáng lôi kéo dưới, dây câu tất nhiên sẽ đem vết thương hai lần giãn cơ. Vì trong miệng trước giờ thả ở gậy gỗ, cho nên Kim Khải Trạch đau nhức sau khi tỉnh lại cũng không xuất hiện cắn bị thương. Hiền Châu, nhanh lên để lại ca của ngươi. Nghe vậy, Kim Hiền Châu vội vàng tiến lên đi vào ca của nàng trước mặt, ca. Ngươi nhịn một chút, ca Lục Kỳ đang cho ngươi khâu lại vết thương. Tuyệt đối đừng loạn động a. Một bên, Nhiếp Tiểu Dung thì cố nén khó chịu, tiến lên đem Kim Khải Trạch ngoài ra một cái chân gắt gao ngăn chặn, liền sợ hắn vì đau đớn loạn động mà liên lụy đến khâu lại tốt vết thương. Thấy đây, Lục Kỳ cũng vì hai người biểu hiện thưởng một cái tán dương ánh mắt. Kim đại ca, nghìn vạn lần phải nhẫn ở, bằng không vết thương một sáng lây nhiễm thì nguy hiểm đến tính mạng. Nói xong, Lục Kỳ thì không lại trì hoãn, tiếp tục lại là một châm xuống dưới đường. Ừ. Đối mặt chân truyền đến đau đớn, vị này chưa bao giờ trải qua cực khổ phú gia công tử lại có thể nào sống sờ sờ như vậy tiếp tục chịu nổi. Lại là mấy châm xuống dưới sau đó, Kim Khải Trạch liền lần nữa lâm vào trong hôn mê, trong mấy mắt, Lục Kỳ thì đã không còn bất luận cái gì trên tâm lý gánh vác, thủ pháp thành thạo nhường hai nữ liên tục sợ hai tháng phục. Bởi vì là bị sói biển cắn sau xé rách bố trí, cho nên vết thương diện tích rất lớn, gần khâu lại trên trăm châm về sau, lúc này mới đem tất cả vết thương cho khâu lại tốt. Dùng dao găm cắt đứt dây câu, lại lần nữa băng bó một lần qua đi, Lục Kỳ lúc này mới đặt mông ngồi ở bên cạnh, thật dài thua thở ra một hơi về sau, vừa định ngẩng đầu, lại làm một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống. Chương 36, làm châu làm ngựa chương 36, làm châu làm ngựa hắn hiểu rõ đây là chính mình ngồi xuống lâu, vừa dài thời gian hết sức chăm chú bố trí. Thế là tiểu ngồi nhìn không nhúc nhích, khôi phục thể lực. Mà một bên Kim Hiển Châu thấy Lục Kỳ giờ phút này đầu đầy mồ hôi, thế là thì theo tay mình trong túi sách lấy ra một kiện sạch sẽ màu hồng nhạt trang phục. Sau đó vội vàng tiến lên, dùng y phục trong tay cho Lục Kỳ xoa dậy rồi mồ hôi trán, cũng chân thành nói cảm tạ ca Lục Kỳ, tình cảm chân thực cảm ơn ngươi. Ta. Nàng còn muốn đang nói cái gì, nhưng mà nước mắt đã mơ hồ cặp mắt của nàng, âm thanh thì vì kích động mà không phát ra được, tóc dài theo một bên theo bả vai rủ xuống, đen nhánh tịch lệ, con cong lông mi nổi bật một đôi mê người hai mắt, khuôn mặt trắng nõn trên còn có một chút điểm chưa rút đi bụng ấm. Lục Đại Lang, ngươi ngu rồi a. Nhìn xem như vậy xuất thần. Một bên Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy Lục Kỳ lúc này mắt không chớp chằm chằm vào trước mắt Kim Hiền Châu, khí đô đô đạo a. A nha. Muội Hiền Châu tử, đừng như vậy, ca của ngươi vết thương đã khâu lại tốt, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng đừng bị lây nhiễm, rồi sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Tại Nhiếp Tiểu Dung khẩn cấp nhắc nhở dưới, Lục Kỳ vội vàng thu hồi tâm thần. Cũng an ủi nói, đồng thời một cái nhịn cũng được, lại chủ động đưa tay đem Kim Hiền Châu trên gương mặt một giọt nước mắt trong suốt lau đi. Đối mặt Lục Kỳ đưa tay, Kim Hiền Châu cũng không có bất kỳ trốn tránh, ngược lại là hu 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 càng khóc dữ dội hơn. Bởi vì đây là nàng nhóm huynh muội lưu lạc tại đây đảo hoang đến nay, Lục Kỳ là một cái duy nhất cho nàng an toàn cùng ấm áp người. Một bên, nguyên bản có chút nho nhỏ ghen tuông Nhiếp Tiểu Dung, thấy Kim Hiển Châu đột nhiên khóc lợi hại như thế, nàng lại là đem trách nhiệm này toàn bộ quay đến Lục Kỳ trên đầu, lại là hung hăng trừng Lục Kỳ một chút. Lục Kỳ, nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ về sau, Lục Kỳ vội vàng đứng dậy, liếc bầu trời một cái mặt trời lặn, hắn biết không thể tại chậm trễ, nếu lại không kịp thời xuất phát, bọn hắn khẳng định là không thể quay về hang đá. Kim Khải Trạch cơ thể suy yếu, càng là hơn cần một cái an toàn nơi trốn tĩnh dưỡng một quãng thời gian, còn muốn có nước sạch nguyên. Mà kia hồ nước, mặc dù bị hải đảo còn quấn, nhưng trên thực tế bên trong đều là nước biển, nghiêm ngặt nói đến, kia nên tính là một cái trong đảo đầm phá mà thôi. Cho dù ở phụ cận đây tìm nơi đóng quân, thì căn bản là không có cách có thể uống sạch sẽ nguồn nước. Do đó, Lục Kỳ làm hạ quyết định kịp thời lên đường chạy tới hang đá. Cùng Nhiếp Tiểu Dung bàn bạc qua đi, không có gì ngoài ý muốn, hay là Lục Kỳ gánh vác lên làm châu làm ngựa nhiệm vụ. Đang ăn lực cóng lên Kim Khải Trạch một khắc này, hắn chỉ hy vọng chính mình nếu là có thể lại biến được cường tráng một ít liền tốt. Đi theo sau lưng Lục Kỳ, Nhiếp Tiểu Dung mãi đến khi này thời điểm này, nàng tính hiểu được Lục Kỳ trước đó nói cho mình. Nếu là không có năng lực bảo hộ người khác lúc, vậy liền không muốn một vị địa thiện tâm tràn lan. Giờ phút này, nhìn Lục Kỳ thở hổn hển, cật lực đi ở phía trước, Nhiếp Tiểu Dung vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ. Đành phải ở trong lòng tự trách, thì Tiểu Dung, ngươi cùng ca Lục Kỳ là quan hệ như thế nào? Ta nhìn xem ngươi vô cùng quan tâm bộ dáng của hắn. Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung trên mặt nét mặt không ngừng mà biến hóa, một bên Kim Hiển Châu rốt cục không nhịn được dò hỏi a. Hắn nha. Hắc hắc, ta mới không quan tâm hắn đâu. Ngươi nhìn xem thân thể của hắn, như thế suy yếu, hiện tại nha vừa vặn nhường hắn rèn luyện rèn luyện. Nhiếp Tiểu Dung nguyện chuyển trả lời Kim Hiền Châu tra hỏi, cũng không có nói hai người đến cùng là cái gì quan hệ, cái này khiến Kim Hiền Châu vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hai người, đồng thời đúng Lục Kỳ cũng càng thêm tò mò. Trải qua hai nhiều giờ gian nan hành trình về sau, tại Thái Dương hoàn toàn hạ xuống xong, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung thì mới mang theo Kim Khải Trạch, Kim Hiền Châu huynh muội về tới hang đá. Hoa, nơi này các ngươi là thế nào phát hiện a? Nhìn như không thế nào thu hút chỗ, thế mà lại ẩn giấu đi lớn như vậy hang đá, thực sự là quá thần kỳ. Vừa đến hang đá, Kim Hiền Châu nhịn không được khiếp sợ trong lòng, kinh ngạc nói thậm chí quên đi, ca ca của hắn đều còn tại Lục Kỳ trên lưng, không có thu xếp thỏa đáng đâu. Mãi đến khi Lục Kỳ thu kịch tiếng thở dốc truyền vào trong thai nàng lúc, nàng này mới hồi phục tinh thần lại, đội vàng tranh đoạt nhìn cùng Nhiếp Tiểu Dung cùng tiến lên đi trợ giúp Lục Kỳ đem Kim Khải Trạch thu xếp tại trên giường đá. Ai u, eo của ta a. Nhiếp Tiểu Ma, Thủy, nhanh đánh cho ta chén nước đến. Hô, hô, hô. Giờ phút này, Lục Kỳ đặt mông ngồi dưới đất, dựa vào giường đá, hắn là khẽ động cũng không muốn đang động. Thở hổn hển đối Nhiếp Tiểu Dung hết sức nói, "A a nha, ta đi ta cái này đi." Tự biết hôm nay đối lý Nhiếp Tiểu Dung đội vàng trả lời, đội bá cầm qua một cái nung mắt uống, thì hướng phía trong động vũng nước chạy tới. Tràn đầy bưng một chén nước về sau, chính mình trước uống vào mấy ngụm sau đó mới bưng cho Lục Kỳ cho, uống chậm một chút hở a a a. Lục Kỳ thì vô lực tiếp nhận bát uống, từ ngực một hơi trực tiếp uống một bát Kim Hiền Châu thì khát nước khó nhịn, Nhiếp Tiểu Dung rất nhanh cũng cho nàng đới thêm một chén nữa. Nhưng mà nàng không uống mấy ngụm, thì vội vàng bưng lấy bát nước đi tới hắn ca ca bên cạnh, thận trọng đem trong chén thủy ý hướng ca ca của mình trong miệng. Có lẽ là nước suối mát lạnh có tác dụng, không uống mấy ngụm nước Kim Khải Trạch rất nhanh liền thành tỉnh lại. "Hiền Châu ngươi còn tốt chứ? Chúng ta đây là ở đâu trong?" Kim Khải Trạch mở mắt ra câu nói đầu tiên là đúng muội muội mình quan tâm, "Ca, chúng ta cùng ca Lục Kỳ còn có tỷ Tiểu Dung cùng nhau. Nơi này là bọn hắn ở hang đá." Sau đó, Kim Khải Trạch quay đầu liền nhìn thấy Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung. "Lục huynh đệ, cảm tạ các ngươi, chúng ta huynh muội cho các ngươi thêm phiền toái." Khụ khụ. Đang khi nói chuyện, Kim Khải Trạch ho nhẹ lên, Lục Kỳ cũng đội vàng ngắt lời hắn, cũng dặn dò hắn nghỉ ngơi thật tốt. Vì một đường quay về bỏ ra rất nhiều thể lực, lúc này mấy người cũng đều bụng đói tê vang, sớm đã đói ngực dán đến lưng. Lục Kỳ tại làm sơ sau khi nghỉ ngơi liền đi nhóm lửa Nhiếp Tiểu Dung thì chịu khó đi chuẩn bị đồ ăn dùng để nấu, bọn hắn trước đó đem hun báo thịt đặt ở trong thạch động một chỗ ẩn nấp chỗ, nhưng Nhiếp Tiểu Dung lúc này lại hay là ngay trước hai huynh muội mặt lấy ra một ít hun báo thịt. Và Lục Kỳ nhóm lửa sau khi thành công, Nhiếp Tiểu Dung liền bắt đầu dụng tâm nấu nước nấu lên đồ ăn đến, hay là thịt hun khói cùng hái rau dại làm phối hợp. Tại Nhiếp Tiểu Dung đồ nấu ăn bật đồng thời, Lục Kỳ lại lần nữa ra ngoài, sờ lấy đen, tại xung quanh hái rất nhiều xốp nhánh cây. Khi hắn ôm một bó xốp nhánh cây khi trở về, Nhiếp Tiểu Dung đã đem đồ ăn nấu xong, thế là bốn người liền bắt đầu hưởng thụ dậy rồi này khó được mỹ vị. Bởi vì cơ thể quá hư nhược, Kim Khải Trạch không cách nào đứng dậy, nhưng cho dù là như vậy, tại muội muội của hắn dưới sự trợ giúp, Kim Khải Trạch cũng là tràn đầy ăn hai bát. Có thể đây cũng là hắn ở đây lên đảo đến nay ăn đẹp nhất dừng lại đồ ăn ca Lục Kỳ, tỷ Tiểu Dung, này đồ ăn quả thực ăn quá ngon, chúng ta từ lúc đi đến tòa này trên đảo thì chưa từng ăn qua đồ mỹ vị như vậy. Kim Hiền Châu một bên ăn lấy, một bên thì chảy ra nước mắt hạnh phúc. Rất nhanh, đến qua đồ ăn về sau, Kim Khải Trạch tại Lục Kỳ yêu cầu dưới, tính tu nằm ngửa, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu thì là ngồi ở bên cạnh đống lửa một mực nói chuyện phiếm, một thẳng cho tới đêm khuya. Vì giường đá bị Kim Khải Trạch chiếm, Lục Kỳ thì đành phải đem bên ngoài hái quay về xốp những cây, lại lần nữa trải tại ngoài ra một chỗ khô ráo mặt đất trải tốt, làm một cái giản dị giường chiếu. Chính hắn thì mệt mỏi nằm ở một bên, nhường ra rất lớn một viên không gian cho hai nữ. Cứ như vậy tại nằm xuống về sau, nghe hai nữ trò chuyện, rất nhanh, hắn liền ngủ mất. Chương 37, tìm kiếm dược thảo chương 37, tìm kiếm dược thảo chỉ là tại sắp ngủ lúc, nghe được Kim Hiền Châu đúng Nhiếp Tiểu Dung giảng đạo nói hai anh em gái bọn họ đến từ kinh thành, mẫu thân tại bọn hắn khi còn nhỏ chết sớm, chỉ có phụ thân một người vừa muốn quản lý gia tộc sản nghiệp, lại muốn chăm sóc minh muội bọn họ. Có lẽ là sắp sửa nhìn lúc nghe được tin tức như vậy, biết được Kim Hiền Châu cùng mình cũng có được giống nhau vận mệnh cho nên hắn ở đây chìm vào giấc ngủ không lâu sau, thì trong ngộng gặp được mẹ của mình, phụ thân còn có gia gia. Trong ngộng, làm Lục Kỳ kêu gào hướng cha mẹ còn có gia gia chứng minh bản thân có thể chiếu cố tốt chính mình lúc, hắn nhìn thấy cha mẹ trên mặt mỉm cười, còn có gia gia kia hiền lành bộ dáng đáng yêu. Kỳ thực trong lúc vô tình, Lục Kỳ thậm chí ngay cả chính hắn đều không có cảm giác được, hắn ở đây đi vào tòa này trên đảo về sau, luôn luôn đang chậm rãi thuế biến, trở nên thành thục. Ngày thứ hai, tỉnh lại sau giấc ngủ Lục Kỳ, vì mắc tiểu, cho nên hắn vừa mở mắt, liền nghĩ muốn tới bên ngoài đi vệ sinh. Nhưng vừa mới chuẩn bị lúc đứng dậy, phía sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi đau đớn, cảm giác dưới thân có dị vật đệm lên. Quay đầu nhìn lại, nguyên lai là mấy quả cục đá, hắn lúc này mới lại phát hiện bên cạnh hai cái đại mỹ nữ thật chặt sát bên chính mình. Rõ ràng chính mình phô giường cỏ đủ nhiều, với lại chính mình ngủ lúc còn chỉ chiếm một bên cạnh góc, có thể hiện tại tỉnh lại, phát hiện bên người Nhiếp Tiểu Dung còn có Kim Hiền Châu lại là thật chặt sát bên chính mình. Mà giường cỏ ngoài ra một bên thì trống ra rất lớn một mảnh. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua trải nghiệm cùng làm lựa chọn, hắn chỉ có thể nhận. Khẽ thở dài một tiếng, Lục Kỳ bất đắc dĩ đứng dậy đi ra hang đá. Vì để cho chính mình không còn vì đi ngủ chịu tội, hắn ở đây sau khi đứng dậy, liền quyết định là mấy người cũng chế tạo một cái độc lập giường chiếu. Như vậy sau này mình là có thể mỗi ngày ngủ ngon giấc. Nói làm liền làm, thừa dịp hai nữ còn đang ngủ, Lục Kỳ liền cầm dao găm xoay người đi trong rừng, ngay tại chỗ lấy tài liệu là hắn nghĩ tới phương thức tốt nhất. Gần 2 giờ quá khứ, Lục Kỳ đã tới tới lui lui tại hang đá cửa vận chuyển thật nhiều lần, thì thu hoạch rất nhiều gỗ cùng những cây. hắn là nghĩ đến dùng tảng đá để chống đỡ, thô một dựng khung giường, sau đó ở phía trên dùng dao găm chui ra mảnh động chèn ngắn gậy gỗ tới làm ván giường, cuối cùng tự cấp phía trên trải lên xốp nhánh cây hoặc là lá cây làm giường đệm, tốt nhất là có thể tại nhiều đi săn, thu hoạch mấy tờ da thú tới làm đệm thì tốt hơn. Nhưng mà, Lục Kỳ vừa đem vật liệu chuẩn bị đầy đủ, dự định bắt đầu chế tác lúc, đột nhiên Kim Hiển Châu từ trong hang đá chạy ra được. Nóng nảy la lên Lục Kỳ: "Ca Lục Kỳ, không xong, ngươi nhanh vào xem anh ta, làm sao vậy?" Anh ta hắn toàn thân run rẩy, còn đang ở nói mê sảng. Thấy lần này Kim Hiển Châu cũng không hề khóc lóc, thế là Lục Kỳ tạm thời thả ra trong tay công việc, đội vàng hướng trong thạch động đi đến đi vào Kim Khải Trạch trước mặt lúc, Lục Kỳ chỉ một cái liếc mắt, liền nhìn ra vấn đề, nhưng vì không có gì ngoài ý muốn, hắn hay là ra tay bắt mạch kết quả còn là giống nhau. "Ca của ngươi hắn tình huống bây giờ vô cùng không lạc quan, cơ thể đang phát sốt, hơn nữa còn ngày càng nghiêm trọng. Miệng vết thương của hắn chỗ thì bắt đầu lây nhiễm. Nhìn tới vẫn không thể nào tránh nha." Dừng một chút, Lục Kỳ vừa nói, một bên từ trong ba lô lấy ra một mảnh thuốc chống viêm tới, đưa về phía Kim Hiển Châu: "Đạo muội Hiển Châu tử, trước đêm này dược cho ngươi hai anh em khỏa cùng nhau ăn vào, sau 2 giờ tại ăn vào 2 viên, một thiên 3 lần. Ta muốn đi ra ngoài thử vận khí một chút, tìm kiếm một chút xem xét có hay không có thích hợp quản lý ca của ngươi trên đùi thảo dược. Có thể không có nhanh như vậy quay về." Biết được Lục Kỳ muốn đi ra ngoài hái thuốc, Nhiếp Tiểu Dung thì để tay xuống bên trong công việc, muốn đi theo Lục Kỳ cùng đi ra, có thể Lục Kỳ lại cự tuyệt nàng, vì hái thuốc còn không phải thế sao một kiện chuyện dễ dàng. Với lại Nhiếp Tiểu Dung thì không biết dược liệu bộ dáng gì, đi cũng không giúp được một tay. Với lại Kim Khải Trạch Minh Muội cũng cần có người chăm sóc bị cự về sau. Nhiếp Tiểu Dung mặc dù mặt ngoài vô cùng không vui, nhưng nàng nội tâm lại biết, Lục Kỳ tất nhiên không mang theo chính mình, khẳng định có ý nghĩ của hắn. Thấy Lục Kỳ muốn lên đường, nàng lập tức chạy đến trước mặt hắn, chuẩn bị dâng lên một hôn lúc, nhưng lại nghĩ đến còn có Kim Hiển Châu ở sau lưng mình, liền thì thật không có ý tứ, chỉ là đối Lục Kỳ nói trên đường cẩn thận một chút. Gật đầu, Lục Kỳ không lại trì hoãn, hắn hiểu rõ Kim Khải Trạch đã có nguy hiểm, không thể lại trì hoãn. Nhìn thoáng qua hai nữ về sau, con bay lên không ba lô hắn quay người rời đi. Nhìn Lục Kỳ bóng lưng, Nhiếp Tiểu Dung lúc này có thể ít nhiều có chút đã hiểu hôm qua Lục Kỳ vì sao không nghĩ tới nhiều cùng anh em nhà họ Kim có liên quan ý nghĩ. Vì xác thực cho hắn mang đến ảnh hưởng gánh vác quá lớn. Cho Kim Khải Trạch châm cứu, băng bó, khâu lại vết thương, tại băng bó, có một đường, giường ngủ bị chiếm, lại đi chặt lỏng gỗ mềm thảo dựng giường tỉnh lại sau giấc ngủ lại bị hai nữ chen trên mặt đất, vừa tỉnh dậy nước đều không uống một ngụm bận rộn 2 giờ lấy vật liệu gỗ chuẩn bị dựng giường, hiện tại lập tức lại muốn lên đường xuất phát đi tìm dược thảo. Nhiếp Tiểu Dung hậu chi hậu giác lắc đầu, trong lòng cảm thán, hay là thế giới hai người tương đối tốt nha. Nhẹ giọng líu ríu một câu về sau, vừa mới quay người, Kim Hiển Châu vừa vặn ra hiện ở sau lưng nàng: "Tỷ Tiểu Dung, ngươi nói cái gì thế giới? Có phải là có tâm sự gì hay không a?" "Mẹ, không có gì. Ta nói chính là thế giới bên ngoài rất nguy hiểm." "Ha ha, đi thôi trở về đi." Nhiếp Tiểu Dung trong lòng bồn chồn, sắc mặt hồng nhuận, nhưng vẫn là thuận miệng phụ họa một tiếng nói: "Tỷ Tiểu Dung, ca Lục Kỳ một mình hắn ra ngoài không có sao chứ? Hẳn là sẽ không, hắn vô cùng thông minh, thì có năng lực, là ta đã thấy cực kỳ có trách nhiệm nam nhân." "Hắc hắc." Nhìn Lục Kỳ rời đi phương hướng, Nhiếp Tiểu Dung nhịn không được dừng lại khen: "Nha, tỷ Tiểu Dung, các ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi có phải hay không thích ca Lục Kỳ?" Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Dung nét mặt cùng trong ngôn ngữ toát ra đúng Lục Kỳ ái mộ, cái này khiến Kim Hiển Châu lập tức đã hiểu cái gì, truy vấn ngạch: "Cái này sao?" Nhìn thấy Kim Hiển Châu chính mở to hai mắt nhìn chính mình, đợi chờ mình trả lời, Nhiếp Tiểu Dung lại thẹn thùng do dự, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào, vốn định mập mờ suy đoán, lập lờ nước đôi trả lời, nhưng lại cảm thấy không ổn, không thừa nhận hai người quan hệ vậy sau này chính mình còn làm sao có ý tứ cùng hắn thân cận chán ngắn đâu. "Chúng ta là bạn rất thân, hắn lại xoáy lại có năng lực, ta đương nhiên thích." "Nha, ta hiểu được tỷ Tiểu Dung. Chẳng trách tối hôm qua ngươi đi ngủ như vậy tới gần ca Lục Kỳ đâu." "Hi hi." Kim Hiển Châu vẻ mặt cười xấu nhìn một chút Nhiếp Tiểu Dung, sau đó liền xoay người trở về hang đá. "Ha ha, ngươi nha đầu này." Trong rừng rậm, Lục Kỳ một thân một mình đi về phía trước, trên đảo cây cối cao đại mộ thịnh, cỏ dại bụi cây mọc lan tràn, hắn đành phải vừa lái đường vừa đi. Có lẽ là hải đảo nguyên nhân, Lục Kỳ đi ra ngoài rất xa, 2 canh giờ đã qua thì vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng hắn không hề từ bỏ, vì có thể dùng đến cho Kim Khải Trạch chữa trị dược thảo chủng loại rất nhiều, với lại trên đảo hắn cũng nhiều lần gặp được rất nhiều dược thảo, cho nên hắn tin tưởng vững chắc chính mình nhất định có thể tìm tới. Chương 38, Nhị sư Minh nhìn chăm chú. Chương 38, Nhị sư Minh nhìn chăm chú. Lại 1 giờ quá khứ, làm thái dương treo trên cao tới gần giữa trưa lúc, cuối cùng tại một cái dốc trên Lục Kỳ phát hiện 2 loại chính mình cần dược thảo. Với lại bên trong một cái dược thảo số lượng cũng không ít đâu. Bò lên trên dốc, gỡ xuống ba lô, tại nồng đậm trong bụi cỏ, hắn tay mắt lanh lẹ đem những kia tốt dược thảo cũng thu nhập trong bọc. Đi lâu như vậy con đường, năng lực tại nơi này gặp được thích hợp dược thảo, cũng coi như không có uổng phí công phu. Nhưng mà, ngay tại Lục Kỳ chuyên tâm ngắt lấy dược thảo lúc, đột nhiên một đám ong mật bay múa âm thanh truyền đến, Lục Kỳ ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện một cái to lớn không biết tổ ong chính treo ở đỉnh đầu của mình cổ lao thân cây, chừng 1 mét lớn tổ ong trên bò đầy lít nha lít nhít ngó nút lớn ong độc, phản ứng Lục Kỳ vội vàng lùi lại, sợ bấy nhiêu đến phía trên lít nha lít nhít thủ hộ giả. Này nếu bắt bọn nó làm phát bực, bị chúng nó để mắt tới, cái mạng nhỏ của mình có thể hôm nay đều muốn bàn giao tại nơi này. Động lòng người thường thường càng là ở thời điểm này thì càng dễ không may, thì sau Lục Kỳ lui trong quá trình, lại là một bước cẩn thận bước hụt, ngã về phía sau, có thể bởi vì là cái dốc, này khẽ đảo hắn, cả người thì theo dốc xuống dưới nhấp nhô vài vòng, may mắn bị một khối đá lớn ngăn trở cơ thể này mới ngừng lại được. Ai u ta đi, này chết tiệt tổ ong cùng dốc điện. Hùng hùng hổ hổ Lục Kỳ thanh thanh trên mặt trên đầu cỏ dại lá cây về sau, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lúc này lại là nghe được xa xa chuyển đến một hồi tiếng mắng chửi. A, có người, làm sao lại như vậy, còn có những người khác đến nơi này. Nghe được âm thanh một khắc, Lục Kỳ vội vàng che giấu mình, núp ở bên người tảng đá lớn phía sau. Đúng lúc này, dốc phía dưới trong rừng cây, hai người thở hồng hộc chạy tới, mỗi người bọn họ có một cái túi, trong tay thì xách một vài thứ. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, Lục Kỳ cũng không thấy rõ ràng bọn hắn tướng mạo, mà ở hai người này hậu phương mấy chục mét bên ngoài thì là có 5-6 cái nam nhân đang truy kích, chỉ gặp bọn họ nhân viên một cái gậy gỗ, một bên chạy vừa mở miệng mắng to nhìn. Khốn nạn, đứng lại cho lão tử, đem đồ vật phóng lão tử tha cho người khỏi chết. Đứng lại, hai người các ngươi xuất sinh. Tiếng mắng bên trong, 6 cái nam nhân lần lượt chạy vội theo dốc phía dưới trải qua, hướng về trước mặt hai người đuổi theo. Thấy cảnh này, Lục Kỳ sinh lòng cảm khái, nhìn chứa, đây đều là thượng đẳng danh lưu chi sĩ, nhưng bây giờ lại tại vì một chút vật tư cùng sinh tồn trở nên cử chỉ thô lỗ, nói chuyện hành động hào phóng. Mấy người chạy tới về sau, Lục Kỳ lúc này mới theo dốc tảng đá mới xuất hiện thân. Nguyên bản hắn có phải không nghĩ tới quan tâm nhiều hơn loại chuyện như vậy, nhưng hắn hiện tại thiếu nhất chính là vật tư cùng công cụ, không biết những người này có thể hay không đem người bắt lấy, lại sẽ xử trí như thế nào bọn hắn. Thế là, tại lòng hiếu kỳ thúc giục dưới, hắn hay là lấy rũ khí, hướng về một đoàn người phương hướng rời đi đuổi theo, nghĩ xem xét đến tận cùng. Thật tình không biết cũng là bởi vì lần này tò mò, kém chút hại hắn không có thể trở về đi. Có lẽ là phía trước nhất hai người vì trên người vật tư sở khiên vấp nguyên nhân, cho nên bọn hắn khi đi ngang qua dốc sau lại kiên trì chạy mấy khoảng trăm thước. Sau đó liền bị phía sau 6 cái nam nhân đuổi kịp. Và Lục Kỳ đuổi tới phía sau bọn họ phụ cận lúc, chỉ thấy kia hai nam nhân đang bị 6 người vây quanh ra sức đánh, thê thảm tiếng cầu xin tha thứ không ngừng theo hai nam tử trong miệng nói xong, nhưng 6 người đối với cái này căn bản không rảnh để ý, có lẽ là vì mạng sống, hai người cuối cùng thì không còn cầu xin tha thứ, bắt đầu phản kích. Có thể cử động như vậy thì triệt để đốt lên 6 người phẫn nộ trong lòng, thế mà còn muốn phản kháng, muốn chết. Mẹ nó, dám trộm đồ đạc của chúng ta, còn dám động thủ phản kháng. Đánh chết bọn hắn. Còn không thành thật bàn giao, ngoài ra người kia đâu? Mau nói, hắn đi nơi nào? Hắc, xương cốt quá cứng rắn a. Ngươi hay là không nói đúng không? Thế là, 6 người không ngừng đem trong tay gậy gỗ huy động, không lưu tình chút nào hướng về hai người toàn thân rơi xuống. A, a, cùng bọn hắn liều mạng. Tại 6 người thảm thiết công kích đến, cho dù hai người này có lòng phản kháng, nhưng đối mặt 6 người cường lực vây công, không bao lâu, Lục Kỳ liền thấy bọn hắn bởi vì khí lực hao hết thương thế quá nặng, từ đó ngã xuống trong vũng máu. Trên người trên mặt bị đánh xanh một miếng tím một khối, thì không biết bọn hắn còn sống hay chết. Thẳng đến lúc này, 6 người gặp bọn họ ngã xuống đất không dậy nổi, mất đi tiếng động, lúc này mới ngừng đúng hai người tiếp tục làm hại. 6 người đem bọn hắn vật tư toàn bộ thu hồi thì thuận thế mang đi hai người nguyên có đồ vật, một người trong đó trước khi đi, thậm chí còn thuận đi rồi trên mặt đất một người trên chân hải tử. Không rõ ràng cho lắm Lục Kỳ đem này tàn nhẫn một màn cũng nể tình nhìn trong lúc này, hắn đã được đến tổng kết, trên đảo những người này sẽ không bận tâm người khác tính mạng. Với lại vật tư mới là những người này coi trọng nhất thứ gì đó, bởi vì ai vật tư nhiều, vậy liền mang ý nghĩa ai hơn có thể sống sót, có thể sống tốt. Thấy 6 người chuẩn bị đường cũ quay trở lại, Lục Kỳ vội cúi đầu ẩn thân tại một chỗ sau lùm cây, nhưng đúng lúc này, thở hổn hển. Sau lưng hắn, đột nhiên truyền tới một quen thuộc tiếng rên rỉ. Nghe thấy thanh âm này, là một cái truyền thống ba tốt, nông trưởng thôn lớn em bé, thanh âm này quả thực quá quen thuộc. Nhị sư minh. Lục Kỳ thì không dám quá lên tiếng, chỉ là thuận miệng phun ra ba chữ này, sau đó chỉ thấy sau lưng cách xa 5 mét trong bụi cỏ, một cái to lớn đầu heo chắp tay mà ra, một heo trên còn mang theo một chút bùn đất, hai bên lão nha sắc bén, cái cổ sau lông bẩm thật giống như một loạt sắc bén cương châm. Trong ngay mắt, Lục Kỳ trong lòng thì hiện ra, vừa tới hải đảo đêm ấy, đầu kia hung mãnh nhị sư huynh tập kích tất cả bãi cát, cũng hướng mình xông tới hình tượng. Sau đó thì không tự chủ được đột nhiên một cái đứng dậy, bản năng nghĩ chạy trốn, lại là dưới chân mất tự do một cái, trực tiếp hướng về trước mặt bụi cỏ ngã sấp xuống dưới. Lục Kỳ mặc dù căng thẳng đến cực điểm, nhưng hắn trong lòng đã hiểu, nếu như bị này tính tình hung mãnh cơ trung động vật bộ gốc chắn cuốn lên mình, coi như không chết vậy cũng tuyệt đối phải lột ra. Nhưng mà có lẽ là bởi vì hai gặp nhau quá mức hí kịch, tính nhị sư minh đoán chừng thì không có nghĩ đến nơi này sẽ cất giấu một cái lục lão lục, tại nó còn chưa phản ứng lúc liền gặp mặt trước ngã vào trong bụi cỏ lão lục, đột nhiên thì biến thân biến thành một cái hai chân thú hướng về một bên chạy như điên. Lục Kỳ đứng dậy chạy vội, nhưng này lúc lại bị trong 6 người một cái người lùn vừa vặn trông thấy cá cường. Mau nhìn, ngoài ra chạy trốn ra hỏa ở đằng kia. 5 người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, quả nhiên Lục Kỳ phi nước đại dáng vẻ rất rõ ràng chính là bọn hắn trong mắt muốn tìm người. Thời khắc này 6 người không thể nói sẽ phải hóa thân biến thành giống nhau hung mãnh nhị sư minh, nhưng là cực kỳ giống bị chọc giận nhị sư minh. Từng cái giận trong lửa đốt, hướng phía Lục Kỳ phương hướng bỏ chạy thì phát khởi truy kích, thế muốn đem hắn thì chém ở vũng máu trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 người cầm trong tay gậy gỗ, lại theo thứ tự tại Lục Kỳ vừa nãy đào tẩu con đường điên cuồng đuổi theo mà qua. Thừ. Lúc này, đầu kia trốn ở bụi cỏ vừa thò đầu ra đại lợn rừng mới cảm giác được bầu không khí căng thẳng. Chỉ thấy nó lông tóc trong nháy mắt dựng thẳng, phần lưng hơi ủi, trợn lên hai mắt giống như thiêu đốt lửa than, để lộ ra một loại nguyên thủy cuồng dã cùng cảnh giác. Thứ nhẹ mấy lần sau liền đem đầu rút về bụi cỏ về sau, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 39, chí trốn chương 39, chí trốn hô hô. Hô. Ai u. ta đi, cùng dại hai chân lục kỳ, đi ra ngoài 100 mét khoảng cách về sau, lại là sau khi nghe thấy phương chuyển đến 6 người thống mạ cùng uy hiếp tâm thanh. Quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy 6 người đã tự mình hướng về đuổi theo. Ta dựa vào. Truy ta làm cái gì nha? Sẽ không cũng muốn đoạt vật tư của ta đi. Giờ phút này lục kỳ nội tâm một vạn tất tào mẹ nó giống như hắn tại đồng thời phi nước đại. Này cũng chuyện gì a? Chính mình thì ra đây hái cái dược thảo mà thôi. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn hiểu được mình lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. Mấy cái này bị điên ra hỏa muốn là thực sự đem chính mình đuổi kịp lời nói, kia vứt đi vật tư là chuyện nhỏ, vứt đi mạng nhỏ chính là đại sự. Nghĩ thông suốt những thứ này, Lục Kỳ một khắc cũng không dám thư giãn. 200m, 300m hắn cho là mình chạy đầy đủ nhanh, thế nhưng thanh âm từ phía sau chuyển đến lại luôn kịp thời đánh vỡ nhìn ảo tưởng của hắn. Nhưng hắn duy trì lý trí, mà đồng thời hắn thì đang suy tư phương pháp chạy trốn. Khi lại một lần nữa sắp trở về tới trước đó dốc lúc, Lục Kỳ xa xa liền thấy dốc trên cây, cái đó đường kính 1m lớn tổ ong có. Linh quang lóe lên, Lục Kỳ lần nữa nhìn xem hướng phía sau 6 cái kiên nhẫn tên điên. Đến đây đi, dám truy ta, muốn các ngươi chịu không nổi. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về dốc lại lần nữa xuống tới, ca cường. Hắn muốn lên sườn núi. Nhanh, nghìn vạn lần không thể để cho tên kia chạy trốn. Người trẻ tuổi, trốn chỗ nào? Sau lưng, 6 người hưng phấn điên cuồng đuổi theo mà tới. Ta đi, thể lực cũng tốt như vậy sao? Lẽ nào mấy cái này đều là cao cấp phòng tập thể thao phú thương? Quay đầu nhìn thấy mấy người nhanh chóng mà đến, Lục Kỳ đành phải ngay cả chạy mang bò. Chờ hắn vừa bò lên trên cái đó dốc lúc, 6 người cũng đã đuổi tới dốc dưới chân. Hô 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 hô, cợt mờ nở, mấy cái này xuất sinh a. Như thế năng lực chạy. Không dám trì hoãn, Lục Kỳ quay đầu dưới chân tả hữu xem xét, nhanh chóng nhặt lên 2 khối tảng đá về sau, thì hướng phía cao 5-6 mét trên cây ném đi. Rộng 1 mét mục tiêu rất dễ dàng liền bị hắn đánh trúng, nhưng hắn không yên lòng, lại ném đi một viên sau. Sau đó quay đầu liền chạy. Giờ khắc này, cái kia chạy bộ dáng vẻ quả thực cực kỳ giống Hoành Không Xuất Thế Tôn Ngộ Không, đi xuyên qua rậm rạp trong rừng rậm. Mà 6 người kia thì là tại Lục Kỳ chạy vội ra ngoài 100 mét về sau, liên tục kêu thảm, từng tiếng tuyệt hay. A, Ca Cường cẩn thận. Đây là cái gì phong a thật lớn một cái. Mọi người chạy mau. A, a, mẹ nó, ngươi cái lão lục, đừng để lão tử bắt được ngươi. Bằng không. A, hô hô hô. Ha ha ha. Xa xa, chính ngồi ở trên một tảng đá, toét miệng miệng lớn thở dốc Lục Kỳ, nghe mấy người tiếng kêu thảm thiết, nét mặt sau một cái mệt muốn chết rồi có thể hình dung, đó là vừa mệt, lại hỏng, lại vui. Để các ngươi đang đuổi ta. Buổi chiều, hang đá bên ngoài, Nhiếp Tiểu Dung đang ngồi ở một cái cây đáy mà người, mà Kim Hiển Châu thì trong hang đá trông coi ca ca của nàng, không hề đứt đoạn cầm một tấm vải cho Kim Khải Trạch sát cái chán toát ra mồ hôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, là Kim Khải Trạch tình huống không hề có chuyển biến tốt đẹp. Hiển Châu, Hiển Châu, ca. Ta tại, ta ở đây. Ngây người Kim Hiển Châu đột nhiên nghe thấy ca ca tiếng kêu, liền vội vàng đứng lên trả lời thủy. Ta muốn uống thủy. Kim Hiển Châu lúc này mới phát hiện ca ca môi đã phát khô, lập tức một cỗ tự trách vào tới, vội vàng bưng lên bên người một bát thanh thủy. Sau đó dùng thìa gỗ múc một muỗng đưa vào trong miệng của hắn, nhìn ca ca của mình liên tiếp uống mấy khẩu về sau, Kim Hiển Châu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn Kim Khải Trạch hề bại sắc mặt, trong nháy mắt nước mắt thì mơ hồ con mắt của nàng ca. Đều là ta không tốt, làm hại ngươi bị thương nặng như vậy khụ khụ. Hiển Châu, ngươi đừng nói như vậy, ca thì ngươi một người muội muội, mẹ ta đi sớm, cha lại quá bận rộn sự nghiệp của hắn, chúng ta Kim gia mặc dù giàu có, thế nhưng ca hiểu rõ, cho dù ngươi áo cơm không lo tiền hoa, nhưng ngươi nội tâm hay là một mực không vui. Ca. Hu hu hu. Hiển Châu, ngươi đã lớn lên ca rất muốn bảo hộ ngươi một đời một thế, có thể hiện tại gặp rủi ro lần nữa, ta nhìn chính mình khóc thút thít muội muội, Kim Khải Trạch tim như bị dao cắt đưa tay xóa đi lệ trên mặt nàng thủy, an ủi muội muội đạo lục huynh đệ người không sai, có năng lực có y thuật. Nếu ca lần này chịu không nổi lời nói, ngươi nghe ca, nhất định phải đi theo hắn, khục khục. Ô, ca, ngươi đừng nói nữa, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Ca ca Lục Kỳ hắn đi cho ngươi hái thuốc, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì ca. Ô, nghe thấy muội muội mình thương tâm như vậy, Kim Khải Trạch thì không lại nói cái gì, chỉ là than nhẹ một tiếng lúc này, lâm vào trầm mặc. Hai huynh muội đột nhiên nghe thấy bên ngoài chuyển đến Nhiếp Tiểu Dung vui vẻ âm thanh, ha ha, Lục Kỳ, ngươi trở về rồi. Mấy hơi thở về sau, chỉ thấy Lục Kỳ thân ảnh theo cửa hang đi vào. Ô, ca Lục Kỳ, ngươi cuối cùng quay về. Lục Kỳ cũng là không ngờ rằng, chính mình vừa tiến vào hang đá, liền bị Kim Hiển Châu một cái nũ bồ câu đầu hài ôm đi lên. Bởi vì hắn không rõ, ở trong mắt Kim Hiển Châu, hắn vừa nãy vừa mới trở về thân ảnh thì giống như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt chiếu sáng lòng của nàng cùng nàng trong mắt thế giới. Ngày muội Hiền Châu muội, ta trên người của ta tạm thế nhưng Kim Hiển Châu nhưng vẫn là ôm thật chặt hắn, hình như sợ hắn trốn thoát, nhưng thật ra là vì Lục Kỳ hiện tại chính là nàng trong lòng hy vọng cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Mãi đến khi Lục Kỳ sau lưng Nhiếp Tiểu Dung sau khi xuất hiện, Kim Hiển Châu lúc này mới lúng túng buông lòng ra Lục Kỳ, vội vàng dò hỏi ca, Lục Kỳ, ngươi tìm thấy dược thảo sao? Nhìn xem một mặt chờ mong Kim Hiển Châu, Lục Kỳ tự nhiên không nghĩ tại cùng nàng nói đùa. Đương nhiên, chuyến này ra ngoài, ta thế nhưng thu hoạch tương đối khá. Ô, ca Lục Kỳ, ngươi thật tốt quá. Vậy anh của ta có phải hắn thì được cứu rồi? Này, cái này còn phải xem tình huống, chẳng qua, ca của ngươi hắn hiện tại vấn đề còn không phải rất nghiêm trọng, hẳn là sẽ khá hơn. Cảm ơn ngươi ca Lục Kỳ. Nghe được Lục Kỳ về sau, Kim Hiển Châu trong lòng tràn đầy cảm động, vì ca ca của nàng ngã xuống lúc, nội tâm của nàng cảm giác an toàn thì nát, lúc này nàng nói xong đúng Lục Kỳ cảm tạ, lúc này muốn quỳ đi xuống. "Muội Hiền Châu, muội ngươi đây là làm gì?" Thấy thế, Lục Kỳ vội vàng một cái đỡ lấy nàng, Nhiếp Tiểu Dung thì đi lên phía trước, theo bên kia đỡ dậy Kim Hiền Châu, cũng an ủi nàng nói "Hiền Châu, ngươi đừng như vậy, Lục đại lang người khác rất tốt. Y dị thuật thì rất lợi hại, ca của ngươi thì nhất định sẽ không có chuyện gì." Hai người một hồi an ủi, lúc này mới có thể Kim Hiền Châu khôi phục một chút lý trí. Hiền Châu. Kim Khải Trạch nằm ở giường đá, nhìn thấy Lục Kỳ quay về, vội vàng hô hào muội muội tên, cũng dễ dỗi lấy muốn đứng dậy nhưng hắn chân bị thương, lại phát ra sốt cao. Lục Kỳ thấy thế kịp thời ngăn lại hắn, Kim Hiền Châu đi đến ca ca của mình trước mặt, Kim Khải Trạch nhắc nhở nàng đi cho Lục Kỳ đổ nước, nàng này mới phản ứng được, vội vàng đi với thêm một chén nữa thanh thủy, đi đến Lục Kỳ trước mặt, lúc này, nàng mới chú ý tới Lục Kỳ đầu đầy mồ hôi, quần áo trên người dính đầy bùn đất. Chương 40, Kim Khải Trạch giữ tận hí dài chương 40, Kim Khải Trạch giữ tận hí dài vừa trông thấy trên lưng hắn còn đeo bao lúc, đã thấy Nhiếp Tiểu Dung đã đi lên trước đem Lục Kỳ trên lưng ba lô giúp hắn lấy xuống, thấy thế, Kim Hiền Châu thì là bận bịu cầm lấy chính mình một bộ y phục, thay Lục Kỳ lau một cái mồ hôi chán. Còn muốn đang sát lao thời Lục Kỳ lại là một cái ngăn trở đạo muội Hiền Châu muội, ngươi như vậy sạch sẽ trang phục, làm bẩn đáng tiếc, ta một hồi rửa cái mặt là được. Bị Lục Kỳ từ chối về sau, Kim Hiền Châu thì không tức giận, mà là chủ động đi đánh thủy, đem một viên hẳn là theo trên quần áo giật xuống tới vải trắng làm ướp về sau, đưa cho Lục Kỳ, muốn hắn lau mồ hôi cảm ơn. Thấy Lục Kỳ sau khi nhận lấy, Kim Hiền Châu lúc này mới giãn nhẹ một hơi, vui vẻ nhìn Lục Kỳ hỏi ca Lục Kỳ, có thảo dược, ta còn có thể giúp ngươi làm những gì? Khụ khụ. Kim Khải Trạch nghe thấy muội muội như vậy nóng đội thúc giục Lục Kỳ, vội vàng ho nhẹ một tiếng, Hiền Châu, ngươi không thể để Lục huynh đệ trước nghỉ ngơi một hồi sao? Hắn lần này ra ngoài khẳng định đi rồi không ít đường nha. Nha. Kim Khải Trạch thấy muội muội mình như vậy không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vội vàng giáo dục một câu, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng nói Lục huynh đệ, Hiền Châu nàng không hiểu chuyện, ngươi khác trách cứ nàng, vì ta, ngươi ra ngoài lâu như vậy, khổ cực. Trước nghỉ ngơi một hồi đi. Nghe vậy, Lục Kỳ nhìn thoáng qua Kim Khải Trạch, vì nghe được hắn, lập tức nhường Lục Kỳ cảm thấy trên thân thể mỏi mệt cũng tiêu tán không ít. So với vừa nãy Kim Hiền Châu đầu hoài tống bao đều hữu hiệu quả. Nhất Tiểu Dung cũng đúng Kim Khải Trạch gửi đi ánh mắt tán thưởng, Kim đại ca, chúng ta đều là gặp rủi ro đến đây người, giúp đỡ lẫn nhau rất bình thường, muội Hiền Châu muội cũng là thay người gấp, suy nghĩ cho ngươi. Ta hoàn toàn đã hiểu cảm thụ của nàng. Như thế nào lại trách cứ tại nàng? Nghe được Lục Kỳ nói như vậy, Kim Khải Trạch lúc này mới buông xuống lo lắng, cương triều nhìn thoáng qua Kim Hiền Châu. Lúc này, Nhất Tiểu Dung lặng yên không tiếng động đi tới, chỉ gặp nàng trong tay bưng lấy một bát nấu xong đồ ăn, đưa cho Lục Kỳ nhanh ăn đi. Mệt rồi à, một thiên bụng đã sớm đói bụng lắm đi. Ừm, hắc hắc, tiếp nhận Nhiếp Tiểu Dung trong tay bát uống, Lục Kỳ cười hắc hắc, thế là thì từng ngụm bắt đầu ăn. Nhìn thấy Lục Kỳ ăn thơm như vậy, anh em nhà họ Kim cũng sinh lòng hổ thẹn, thì đánh đáy lòng đúng Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung có ý kính nể cảm ơn tình. Sau khi cơm nước xong, Lục Kỳ liền bắt đầu xử lý dược thảo, hắn chỗ thu thập dược thảo có dùng để bên trong uống, có thì dùng để thoa ngoài da. Rất nhanh, tại hai nữ ánh mắt tò mò bên trong, Lục Kỳ thì hoàn thành đúng dược thảo xử lý. Một bát dùng tảng đá đem dược thảo đảo thành mảnh vụn nước, một bát thì bị nước sôi đun sôi, ngao thành canh. Canh mặc dù hương vị khó uống, nhưng mà Kim Khải Trạch lại không chút do dự, Lục Kỳ bưng quá khứ lúc hắn là uống một hơi cạn sạch, mà chén kia mảnh vụn nước lại là thành Kim Khải Trạch một đạo khảm. Vì làm Lục Kỳ vừa để lộ một chút trên vết thương băng bó bố lúc này mới phát hiện trước đó khâu lại miệng vết thương đã bắt đầu có rất nhỏ nhiễm trùng. Hỏi phía dưới, Kim Hiền Châu cũng là đúng hạn cho hắn ca ca ăn chính mình lưu lại thuốc chống viêm. Làm toàn bộ để lộ về sau, Lục Kỳ lúc này mới trầm tĩnh lại. Hô, con tốt, tình huống không phải rất tồi tệ, may mắn ta hôm nay thu hoạch dược thảo đủ nhiều. Sau đó Lục Kỳ rất có thâm ý nhìn thoáng qua Kim Khải Trạch, ấm áp cười một tiếng, nhắc nhở đạo Kim đại ca, sẽ có một điểm nhỏ đau nhức, ngươi cũng đừng la to à. Lục huynh đệ, ngươi mặc dù bó thuốc đi, đầu kia xuất sinh cắn ta lúc ta cũng không có la một tiếng. Ngươi thảo dược này vẫn không có kia sói biển nguy hiểm đi. Ngạch, ngươi giống như nói rất hợp lý. Làm hạ Lục Kỳ thì không trì hoãn, đem chuẩn bị xong chén kia dược chấp nắm lên một cái thì quả quyết thoa hướng Kim Khải Trạch miệng vết thương, lại nhanh chóng hướng về khâu lại vết thương lau đều một cái. Nhưng mà một cái dược thảo mới vừa đến bị, một cỗ toàn tâm nóng bỏng ngứa ngáy đau, do bắp chân quất thẳng tới bẹn đùi nhi, lại từ bẹn đùi nhi quất thẳng tới trái tim, liền phảng phất có ngàn vạn cái hỏa mã nghĩ đồng thời ngoạm ăn cắn bắp đùi thần kinh cùng kết nối lấy trái tim tất cả thần kinh. Tại hai nữ nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Kim Khải Trạch toàn thân một co gắp, như thiểm điện vì một loại vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Lục Kỳ, ở mức nói Lục huynh đệ, ngươi hái đây là thuốc gì? Hai nữ nhìn Kim Khải Trạch trong nháy mắt mặt đỏ lên sắc cùng bật ba nét mặt, mặc dù biết này dược thảo khẳng định công hiệu không tầm thường, nhưng là không cách nào lĩnh hội Kim Khải Trạch hiện tại cảm thụ, mà Lục Kỳ thì là lần nữa ấm áp cười một tiếng, nhắc nhở đạo Kim đại ca, này dược hiệu kéo dài thời gian đoán chừng sẽ ở 24 giờ tả hữu, ngươi nhất định phải kiên trì lên. A, ngươi, chẳng qua ngươi vết thương này đã có nhiễm trùng dấu hiệu, đoán chừng không dược hiệu cũng có thể duy trì 7, 8 tiếng đi. Tốt, tốt Lục huynh đệ, ta nhất định có thể kiên trì. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ đã đem một bát dược thảo toàn bộ xóa tại miệng vết thương của hắn cùng với bắp chân xung quanh. Sau khi đứng dậy vừa mới chuẩn bị quay người, lại là lại tới một câu, ngươi chỉ cần kiên trì dùng 3 cái liệu trình, vết thương không sai biệt lắm có thể khép lại đi. A, 3 cái liệu trình. T. Nói xong, Kim Khải Trạch cũng không khống chế mình được nữa nét mặt, giữ tận nhìn hí dài một tiếng. Sau đó chính là cắn răng nghiến lợi, bắp thịt toàn thân căng cứng, dùng cái này đến đối kháng chân chuyển đến kịch liệt nóng ruột đau đớn. Mà Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu lúc này cũng coi là đã hiểu Lục Kỳ trước đó nhắc nhở ý, có chút trách cứ ý nghĩ, nhưng cũng không thể biểu hiện ra đúng Lục Kỳ rõ ràng trách cứ tới. Chỉ có thể là vẻ mặt đau lòng nhìn Kim Khải Trạch, mà Lục Kỳ thì là thừa cơ né ra ngoài, đi vào hang đá bên ngoài, dựa vào một cây đại thụ, nghỉ ngơi. Sở dĩ không vào trong nghỉ ngơi, là bởi vì hắn biết rõ, loại đó dược thảo uy lực cùng tác dụng. Đó là trùng đúng xé rách thương rất có hiệu quả dược thảo, mặc dù thường nhân có thể nhị bị, nhưng này trùng ngứa ngáy nóng ruột đau sẽ một mực kéo dài tồn tại, mãi đến khi vết thương có dấu hiệu khép lại, dược vật không thể thẳng tới huyết nục lúc mới có thể giảm bớt cái loại cảm giác này. Do đó, này thời điểm này, hay là không vào đi tốt, bên ngoài mới rõ ràng hơn tính tự tại. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, tại dược thảo tác dụng cùng Kim Khải Trạch cường đại nghị lực kiên trì dưới, miệng vết thương của hắn dần dần bắt đầu có dấu hiệu khép lại. Ngày thứ ba sáng sớm, sương mù tràn ngập. Lục Kỳ trước tiên thì đi ra hang núi, kiểm tra chính mình trang bị cùng công cụ, vì hôm nay chính là quái đảo lục bên trong ghi chép bắt được ngư thời gian, vừa lúc là tháng này trung tuần, hắn muốn lần nữa lên đường đi hướng hồ nước chỗ nào thử một lần, nhìn xem có thể hay không câu được ngư. Từ có anh em nhà họ Kim gia nhập, bọn hắn trước đó chữa bị hun báo thịt cùng rau dại đã giật gấu ba bay. Nhìn thấy Lục Kỳ sáng sớm lên muốn thu xếp nhìn ra ngoài, Nhiếp Tiểu Dung lúc này cũng là vô cùng tự trách, nàng đã rõ ràng nhận thức được chính mình lúc trước một lòng làm việc thiện ý nghĩ là cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Bởi vì chính mình căn bản không có cái năng lực kia chăm sóc chính nàng, chớ nói chi là chăm sóc người khác. Ngược lại là liên lụy Lục Kỳ một mực nỗ lực, hay là gấp bội nỗ lực nhìn. Vì đi nhanh đường, cũng vì đi cầu chứng một phen, lần này hắn cũng không mang bất luận kẻ nào, mà là nghĩ một mình tiến đến. Nhìn Lục Kỳ lần nữa đi ra bóng lưng, nàng đứng ngoài hang đá, yên lặng chảy xuống đau lòng nước mắt. "Tỷ Tiểu Dung, ngươi tại sao khóc?" Lúc này, Kim Hiển Châu đi tới Nhiếp Tiểu Dung bên người, trông thấy nàng nhìn qua Lục Kỳ mà chảy xuống nước mắt, trong lòng không hiểu hỏi. "Không sao, ta đi trước rửa mặt một chút, một hồi ngươi cùng ra ngoài hái điểm rau dại đi." "Ừm, tốt tỷ Tiểu Dung." Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung quay người về tới trong thạch động. Kim Hiển Châu thì là nhìn về phía Lục Kỳ rời đi phương hướng, "Tỷ Tiểu Dung, ta thật hâm mộ ngươi." Chương 41, lần nữa ngẫu nhiên gặp lão bát hầu. Chương 41, lần nữa ngẫu nhiên gặp lão bát hầu trong rừng rậm, Lục Kỳ một người nhanh chóng đi tới, giờ phút này, tại hắn rời khỏi hang đá đã có một giờ lộ trình lúc, đột nhiên hắn phát giác được sau lưng có đồ vật gì theo hắn, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lên, lại là cái gì cũng không có phát hiện. Cái này khiến Lục Kỳ trong lòng mơ hồ có loại cảm giác bất an. Không thể tại tiếp tục như vậy, tai họa ngầm chưa trừ diện, coi như mình chân đến hồ nước, vậy cũng đúng tâm thần bất định, huống chi còn muốn tính tâm câu cá đâu. Thế là hắn vừa đi vừa chú ý đến sau lưng tiếng động. Lại qua thêm vài phút đồng hồ, vẫn không có nhìn thấy bất luận cái gì người và động vật. Lục Kỳ cái trán có chút đổ mồ hôi, nắm thật chặt trong tay trường cung, hắn suy đoán có phải hay không bởi vì chính mình trong tay có vũ khí, cho nên đi theo đồ vật của mình có chỗ lo lắng, không dám hiện thân. Chuẩn bị tùy thời một tiễn phòng thân Lục Kỳ, cũng không dự định trở về. Ngược lại là đang nhìn đến trong rừng phía trước cỏ hoang tươi tốt, có thể che đậy tự thân lúc, hắn co giò chạy như bay, hướng về kia chỗ rừng rậm mau chóng đuổi theo, ý đồ rõ ràng. Nhưng, chờ hắn thở hổn hển vòng qua kia phiến rừng rậm hoang đồng cỏ sau đó, đang núp ở dưới một thân cây, âm thầm trở về quan sát lúc. Đợi trái đợi phải, hay là không thấy bất luận cái gì thân ảnh xuất hiện. Mẹ nó, rốt cuộc là thứ gì, lén lén lút lút, khó tìm như vậy. Nói một mình lúc, hắn nhịn không được hướng xuống đất nát một ngụm. Lúc này, bầu trời đột nhiên rơi xuống một cái cùng loại với đào tử hột, ngẩng đầu nhìn lên, lao bắt hầu. Tại sao là người a? Người sao lại ở đây? Liên tiếp tam vấn, thế nhưng khỉ dạ nhưng như cũng ngồi trồn hồn ở trên cây, không có phản ứng Lục Kỳ, mà là tự mình ăn lấy trong tay quả dại. Uy, lao bắt hầu, ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Nói xong, lại là một cái hột bị ném xuống rồi. Không đúng. Theo dõi ta đồ vật hẳn không phải là người kia. Thật tình không biết, ngay tại hắn giờ phút này đối khỉ già phát ra bực tức nói một mình lúc. Xa xa một đạo hắc ảnh thì là xuất quỷ nhập thần đi tới một chỗ bụi cây về sau, tìm mùi, đang theo nhìn nơi này mà đến. Ô, ô ô ô. Đột nhiên, khỉ già hai mắt tỏa sáng, một cái đứng dậy, nhảy lên đỉnh đầu thân cây, tựa hồ là đã nhận ra nguy hiểm. Lục Kỳ nội tâm siết chặt, vội vàng ngồi xổm người xuống ẩn nấp. Ô ô ô. Ô ba ô ba. Khỉ già lúc này đột nhiên kêu to lên. Lục Kỳ này mới phản ứng được, tuyệt đối là gặp nguy hiểm đến gần rồi, vì lần trước khỉ già cũng là phát ra thanh âm như vậy đến cảnh báo trước. Thấy đây, Lục Kỳ vội vàng túi lưng xuống, nhanh chóng cách xa nơi này. Nhưng mà, chờ hắn thoát khỏi chỗ nào mấy phút đồng hồ sau, khỉ già thì là một thằng không ngừng mà tại sau lưng trong rừng rậm đi theo lộ tuyến của mình, đồng thời phát ra lo lắng khỉ tiếng kêu, thở hổn hển. Lục Kỳ hình như đã hiểu đây là tại sao. Mùi, nhất định là bởi vì chính mình lưu lại mùi, hấp dẫn lấy sau lưng đồ vật đang không ngừng hướng phía chính mình đuổi theo. Đoán nghĩ đến nơi này, Lục Kỳ càng thêm không dám chỉ hoãn cách xa nơi đây. Thế nhưng, hắn hôm nay dường như có chút không may, vì lao bát hầu cảnh cáo thanh một mực sau lưng rừng rậm chuyển đến, kéo dài sắp đến một giờ vẫn không có gián đoạn. Mẹ nó, nay đến cùng là cái gì quỷ? Khó chơi như vậy. Lục Kỳ lúc này cũng là bị gây có chút căm tức, nhưng mà có thể bị lao bát hầu kiêng kỵ giã thú, chỉ sợ cũng không phải mình có thể tùy ý nắm bóp. Huống chi lao bát hầu rõ ràng là tại dùng nó phương thức của mình tự cấp chính mình cảnh báo trước. Về phần lao bát hầu vì sao sẽ làm như vậy, Lục Kỳ chỉ có thể đem hành vi của nó quy tội là nó từ đối với nguyên chủ bảo hộ hành vi, mà bây giờ dùng tại trên người mình. Tính cả lần này, mình đã hai lần bị lao bát hầu trước giờ cảnh báo trước bảo vệ, Lục Kỳ một bên trốn một bên thì ở trong lòng cảm kích lao bát hầu cử động. Mùi, mùi, mùi. Trong miệng càng không ngừng đọc lấy này hai chữ, thúc giục mình có thể nghĩ ra thích hợp biện pháp đến ứng đối chàng nguy cơ này. thế nhưng có thể nghĩ tới biện pháp cũng đều bị hắn phủ định đi, bởi vì hắn nghĩ tới mấy cái cách cũng đều trốn không thoát mùi chỗ sơ hở này, không thể nào cho sau lưng vật kia tạo thành làm hại, với lại chính mình thì không có đồ vật cùng đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu lại không bước bỏ phía sau phiền phức, chính mình hôm nay nhiệm vụ chỉ sợ đều muốn chậm trễ. Với lại nếu tên kia một thằng theo đuôi chính mình về đến hang đá lời nói, kia liền càng lợi bất cập hại. Đột nhiên, Lục Kỳ thấy phía trước xuất hiện một cái cao 13-14 mét núi nhỏ, mà chính đối Lục Kỳ phương hướng đỉnh núi lồi ra một viên rất lớn nham thạch, nham thạch biên giới chỗ dường như cùng hắn chỗ phải đi ngang qua con đường thì dường như thẳng đứng. Thấy đây, một cái kế hoạch trong nháy mắt xông lên đầu. Chỉ gặp hắn thở hổn hển chạy tới dưới mặt đá phương mặt đất, ngẩng đầu nhìn một chút về sau, hắn quả quyết đem chính mình lên thân cởi quần áo tiếp theo để dưới đất. Lại từ trong ba lô xuất ra một cái thịt khô hun khói đặt ở trên quần áo. Sau khi làm xong, hắn thì nhanh chóng vây quanh ngoài ra một bên bỏ lên trên núi nhỏ. 2-3 phút quá khứ, cách đó không xa, lão bát hầu thân ảnh ở trên nhánh cây vừa xuất hiện, chỉ thấy nó nhảy mấy cái liền từ nơi đó trên cây chạy như bay mà đến. Nhìn nó trong rừng cây cực tốc phiêu giật xuyên thẳng qua tư thế, Lục Kỳ cũng có một loại muốn trở thành hầu tự xúc động. Ta đi, nếu chính mình cũng có thể tại trong rừng mặc như vậy toa tự nhiên, đây không phải là như bất một nhóm. Lão bát hầu a lão bát hầu, nhìn xem ngươi này thân thủ, về sau được trực tiếp bảo ngươi con khỉ ngang ngược a. Cái này nơi nào có lão cảm giác. Giờ phút này, Lục Kỳ đang lặng lặng ghé vào nham thạch bên trên vương, toàn thân bị hai đoạn màu xanh lá nhánh cây che đậy. Ánh mắt chuyên tâm nhìn chăm chú xa xa. Cảm giác được chính mình nội tâm căng thẳng về sau, Lục Kỳ lại tự nhủ ngươi này con khỉ ngang ngược, rốt cục là mang đến cho ta một cái nguy hiểm gì thứ gì đó, làm sao còn không nhiệt thân. Vừa dứt lời, chỉ thấy xa xa mặt đất một đầu đen xì đại vật xuất hiện, chỉ thấy nó chính ngó giáo giác một bên nghe một bên hướng về nơi này đi tới. Gấu đen. Ta đi. Tại sao có thể có lớn như vậy gấu đen? Nhìn khoảng chừng 2 mét độ dài gấu đen ra hiện tại tầm mắt của mình, Lục Kỳ khiếp sợ không thôi. Hắn chứng kiến thấy qua gấu đen đa số là tại giới truyền thông bên trong, một lần duy nhất tận mắt nhìn thấy hay là hồi nhỏ tại trong vườn thú. Có thể hiện tại chính mình cũng là bị một đầu chưa từng thấy qua siêu gấu đen lớn cho truy lùng, cái này khiến Lục Kỳ mồ hôi đầm địa. Nhưng đang lúc hắn kinh ngạc lúc, lại là nhìn thấy đầu kia gấu đen thế mà trong bụi rậm một cái đứng thẳng, thì thẳng tắp hướng về hắn vị trí nhìn tới. Trời ạ, cũng cái này gấu đen lớn còn có cái này kỹ năng. Nếu nhớ không lầm, gia hỏa này leo cây cũng là cao thủ a. Trước đó còn muốn nhìn muốn hay không leo lên cây đến cái thiên không tối bắn, nhưng hiện tại xem ra như thế đơn giản chính là cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lần nữa nhìn thoáng qua đứng thẳng lên sau có tới cao 3 mét gấu đen, Lục Kỳ nghiêm trọng hoài nghi này có phải đảo từng có bước xạ hạt nhân, trên đảo những động vật này có phải hay không đều là biến dị giống loài, vì sao cũng đã lớn như vậy. Ngu ngơ đến cực điểm, lão bát hầu tiếng kêu ré vang lên lần nữa, ô ô ô ô va ô va. Lúc này nó cũng tới đến Lục Kỳ vứt xuống trang phục bên cạnh trên một cây đại thụ, có thể nó đang kêu vài tiếng về sau lại đột nhiên ngừng lại. Theo Lục Kỳ thị giác nhìn lại, dường như lão bát hầu là tại tìm kiếm mình, chỉ thấy nó ánh mắt không ngừng quét mắt phía dưới mặt đất, có vẻ càng lo lắng. Có thể Lục Kỳ lúc này lại không thể bại lộ chính mình ẩn tàng vị trí, bởi vì hắn muốn cho đầu này cục than lớn một cái cảnh cáo, một cái rời xa chính mình được cảnh cáo, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hô, nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong đầu còn đang suy nghĩ nhìn sau khi thất bại kế hoạch B cùng C kế hoạch. Lúc này đã thấy đầu kia gấu đen lớn thế mà trực tiếp hướng về hắn phía dưới trang phục đi tới. Chương 42, sức mạnh tạo kỳ tích chương 42, sức mạnh tạo kỳ tích 30m, 20m, 10m. Gấu đen lớn đột nhiên dừng lại, ngoá. Nó tại sao dừng lại? Trong lòng mắng một câu về sau, chỉ thấy gấu đen lớn lại tiếp tục bước ra bước chân. Một bước, hai bước, ba bước, vẹn vẹn chỉ là ba bước bước ra, nó liền đã đến gần rồi Lục Kỳ quần áo, cho đến lúc này, Lục Kỳ mới nhìn rõ đầu này gấu đen to lớn đầu gấu. Chỉ thấy đầu này gấu đen mặt bên trên có mấy đạo bắt mắt vết sẹo, mỗi một đạo vết sẹo cũng hẳn là nó đã từng lúc chiến đấu lưu lại huy hoàng. Đồng thời những thứ này vết sẹo cũng làm cho nó nhìn lên tới nhiều hơn không ít hung manh cùng ra ba khí. Giờ phút này, đầu này gấu đen lớn có vẻ hơi cẩn thận, có thể tiểu này cẩn thận chỉ là tới từ nó đúng nguy hiểm cảm giác. Nó quay đầu tả hữu không ngừng nhìn quanh, tựa hồ là đang xác nhận có phải gặp nguy hiểm thân ảnh tồn tại. Mấy hơi thở qua đi, nó lúc này mới lôi kéo cổ, thò đầu ra, dùng mũi dài hít hà trên đất quần áo, trong miệng phát ra một hồi ngao hống tiếng hừ nhẹ. Tựa hồ muốn nói ừm, chính là cái này vị. Làm người được trên quần áo cái kia thịt hun khói cái về sau, gấu đen lớn cảnh giác dường như cũng là nhất thời thư giãn, chỉ thấy nó hùng thần quấn một cái, lập tức liền đem thịt hun khói đưa vào trong miệng của mình. Bẹp bẹp thì bắt đầu ăn. Mà giờ khắc này Lục Kỳ thì là thẳng tắp đứng ở phía trên nham thạch bên trên, nhìn chằm chằm phía dưới gấu đen. Hai tay giờ phút này chính chậm rãi giơ lên trong tay một viên vòng tròn lớn tảng đá, nhắm ngay phía dưới gấu đen lớn. Sau đó cũng không chút do dự nào hướng phía sau lưng của nó đập xuống, đông. Hống. Một tiếng này bị đau hùng hống. Lập tức quanh quẩn tại mảnh này trong rừng rậm. Lão bát hầu tại chỗ chạy trốn ra mười mấy cái cây khoảng cách. Lục Kỳ cũng có điểm màng nhĩ bị chấn nhiếp đến cảm giác, nhưng hắn hay là cưỡng chế sợ hãi trong lòng, đứng ở phía trên nham thạch bên trên, đồng dạng cũng là gầm lên giận dữ. A, lần nữa ném phía dưới thứ hai khối đá lớn, đồng dạng chính giữa lồng ngực. Sở dĩ làm như vậy, Lục Kỳ là có ý nghĩ của mình thứ nhất, hắn là đang cảnh cáo đầu này gấu đen lớn, đừng tiếp tục theo dõi chính mình. Thứ hai, thì là muốn lợi dụng nhìn như vậy dường như cường đại phương thức biểu đạt, tại gấu đen lớn trong lòng lưu lại một khủng bố lại không dễ trêu chọc ấn tượng. Quả nhiên, phương pháp của hắn có hiệu quả. Lục Kỳ cực thắng. Mặc dù hắn vừa nãy cử động ở mức độ rất lớn sẽ có chọc giận đầu này gấu đen có thể, nhưng có lẽ là kia hai khối tảng đá uy lực quá nặng quá mạnh, theo kia độ cao nện xuống, mặc dù chỉ có hai kích, liền đủ để cho gấu đen lớn tạo thành nhất định làm hại. Mà trong mắt gấu đen lớn, bị này điên cuồng thú hai chân đột nhiên tập kích, để nó cảm nhận được mười phần đau đớn cùng nguy hiểm. Hống, hống, hống. Tại liên tục gào lên đau đớn âm thanh bên trong, nó hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn về phía Lục Kỳ, sau đó liền hướng về sau lưng rừng rậm chạy vội mà chạy. A, a, chạy mau đi cục than lớn. Đứng ở nham thạch bên trên, nhìn cùng xoay mông bự gấu đen lớn nhanh như chớp hướng về xa xa rừng rậm chạy tới. Lục Kỳ trong lòng bâng lãng, trên mặt lập tức mưa rầm chuyển tình. Đuốt một cái mồ hôi chán, Lục Kỳ vốn định kêu gọi một tiếng lao bắt hầu. Nhưng này con khỉ ngang ngược đã sớm biến mất tại trong rừng cây, không thấy bóng dáng. Hắc, này con khỉ ngang ngược, sao luôn luôn ma quái như vậy? Làm xong thì đi, để cho ta một chút biểu đạt cảm ơn cơ hội cũng không cho á đây là. Thoát khỏi gấu đen lớn nguy cơ về sau, Lục Kỳ điều chỉnh tốt tâm trạng, xuống núi nhặt lên trên đất trang phục, lại tiếp tục hướng phía hồ nước mà đi. Nửa canh giờ đã qua, Lục Kỳ cuối cùng đi tới hồ nước bên dưới, lần này hắn cố ý lựa chọn một chỗ liên tiếp rừng rậm bên hồ duyên, sở dĩ như thế lựa chọn, chỉ là hắn cảm thấy như vậy sẽ an toàn hơn một ít, vì có anh em nhà họ Kim trước đó tại bên hồ cảnh ngộ về sau, hắn hiểu được, càng là rộng lớn khu vực thì càng nguy hiểm đạo lý, huống chi lần này tới bên hồ, hắn chủ yếu là vì thả câu, mà thả câu tốt nhất địa điểm thì không tại loại này khoáng đạt bên hồ. Mà đúng là hắn hiện tại vị trí kiểu này bên hồ duyên, thủy thảo um tùm, đại thụ thành ấm, hình chiếu trong hồ là loại cá cung cấp dâm mát môi trường chỗ. Nhìn trước mắt to lớn nội hải hồ, nhịn không được để người ngừng chân trường lưu. Cái này phong cảnh cũng quá đẹp, tất cả mặt hồ cùng xung quanh rừng cây vẫn như cũng bị sương mù bao phủ, lộ vẻ rất có tiên cảnh cảm giác. Lục Kỳ đầu tiên là bốn phía xem xét một phen, xác nhận không có nguy hiểm gì sau đó. Sau đó liền chuẩn bị kỹ càng lưới câu dây câu, mà cần câu thì vẫn như cũng dùng là hải đảo thổ đặc sản, một cái trường gậy gỗ. Mang chờ mong tâm trạng, một cây bung ra, sau đó thì lặng lặng ngồi ở dâm mát bên hồ, bắt đầu chính thức thả câu. Cho dù như vậy, Lục Kỳ vẫn đang không quên mấy phút nữa thì đưa đầu xem xét xung quanh môi trường có phải an toàn. Bởi vì là một thân một mình, cho nên hắn rất là cẩn thận. Nửa giờ quá khứ, giờ phút này trước mắt mặt hồ cùng chung quanh vòng xoay trên núi sương mù dày dần dần bắt đầu sơ tán. Có thể Lục Kỳ không biết là tất cả núi vành ngai đảo bên ngoài bãi cắt một bên, lại như cũng là sương mù tràn ngập. Đồng thời tất cả lưu lạc tại đảo hoang người, tại trải qua mấy tháng quan sát về sau, bọn hắn cũng đều sẽ phát hiện mỗi tháng trung tuần ngày này là một cái đặc thù thời gian, bởi vì này một ngày tất cả hải đảo bên ngoài cuối cùng sẽ sương mù tràn ngập. Mà ở này đặc thù thời gian đi câu cá sẽ thành Lục Kỳ một bí mật. Không sai biệt lắm buổi trưa đã qua, lúc này mặt hồ bình tĩnh không lay động, sương mù màu trắng cũng đã toàn bộ tiêu tán, chỉ có rừng núi ở giữa vẫn như cũ rộng lượng sương mù dày tràn ngập. Đang lúc Lục Kỳ nhảm trắng ngồi trong miệng ngai nuốt lấy một đoạn hun làm báo thịt lúc, hắn trong tay cần câu đột nhiên giật mình lên. Trong nháy mắt, Lục Kỳ cầm trong tay cần câu kéo một cái, cả người như lò xo bắn lên, đột nhiên hướng lên kéo động cần câu. U hống, thật mắc câu rồi, ha ha, ai nhà ta đi, khí lực thật là lớn, vì quá kích động dưới chân còn chưa đứng vững, kia trong nước ngư liền lôi kéo dây câu đột nhiên lôi kéo, Lục Kỳ kém chút ngã quỵ vào trong hồ. Lần đầu đối kháng, Lục Kỳ kém chút ăn thiệt thòi, thế là lại cũng không lo được vui vẻ, hắn đành phải sử dụng ra khí lực toàn thân muốn đem trong nước ngư kéo lên mở bên cạnh có thể, một phen cật lực đối kháng qua đi, hắn vẫn không thể nào thành công đem ngư lôi ra mặt nước. Này chết tiệt, sẽ không phải là câu được một cái cá xấu đi, sao khí lực lớn như vậy, lôi kéo lâu như vậy, thế mà ngay cả quặng lông cũng không thấy, còn trốn ở trong nước không ra. Hô hô hô, thô to tiếng thở dốc một thẳng thì không dừng lại qua. 5 phút đồng hồ trôi qua, Lục Kỳ cuối cùng cảm giác được cần câu bên trên truyền đến một tia buông lỏng. Yêu nghiệt, còn không cho lão tử nhanh chóng hiện thân. Cuối cùng, tại hắn vận dụng bú sữa lực lượng cùng cộng thêm câu chú ngữ này sau đó, một cái 7-8 dài 10 cm cá lớn lôi kéo dây câu theo trong hồ nhảy lên một cái. Nhà, thật lớn a, ta đi, ta đi, con cá này là thực sự thành tinh sao? Trông thấy cá lớn nhảy ra mặt nước hình tượng, Lục Kỳ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Buồn bực trong lòng, nhàm chán, thất lạc trong nháy mắt tan thành mây khói. Tóm chặt lấy trong tay cần câu, không một chút nào dám buông ra. Rất sợ một cái không chú ý, kết quả lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, phí công nhọc sức. Chẳng qua, khá tốt. Đối mặt cá lớn như thế, lưới câu dây câu rất cho lực, trong tay kia tự chế một cần câu thì không tệ, vô cùng rắn chắc. Chương 43, thành tinh ngư chương 43, thành tinh ngư lại là 3 phút trôi qua nhân ngư đại chiến, cuối cùng tại vì Lục Kỳ gầm lên giận dữ phía dưới, thành công đem ngư lôi kéo lên bờ mà tuyên bố kết thúc. Ha ha ha. Ai hú ngươi cái không trần thú, ngươi đem lão tử mà chết. Ầm. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ giơ lên bên người một khối đá, đối đầu cá thì đập xuống. Ú a, ngươi còn di chuyển. Ầm. 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 Nhìn dưới thân ngư cuối cùng nghe lời bất động về sau, Lục Kỳ lúc này mới thu tay lại, vô tình đem trong tay tảng đá phóng sinh. Hắn thì không thích máu canh, nhưng mà vì năng lực không đói bụng, hắn lại không được không làm như vậy. Nhìn bên cạnh nghe lời nằm cá lớn, Lục Kỳ toàn thân tràn ngập kích tình. Theo nó trong miệng vỡ xuống lưỡi câu về sau, phụ lên mồi câu, lần nữa hướng về trong hồ tiêu sái ném đi. Lúc này tâm tình của hắn, đó cùng trước đó so sánh, đã là có khác nhau một trời một vực quả nhiên. Mấy phút sau, hắn thí nghiệm chứng chính mình ý nghĩ trong lòng, nhìn tới may mắn này khí cùng tâm tình cũng rất có quan hệ a. Bởi vì lúc này dây câu lại gấp một chút, tiếp theo lại là một phen rẽ xạ dạ kéo cùng vật lộn, Lục Kỳ lần nữa phát ra sức mạnh hồng hoang phối hợp với câu kia chú ngữ xôn xao một tiếng. Hắn lần nữa nhìn thấy trước đó cái đó hình tượng, sóng nước khuấy động, một cái lớn hơn một điểm ngư dược ra mặt nước. Ha ha, ha ha ha. Ta đi, nơi này quả nhiên đều là thành tinh ngư a. Như thế, tại trải qua hơn 3 tiếng thả câu về sau, đã có 5 đầu như vậy lớn ngư chỉnh chỉnh tề tề nghe lời nằm ở Lục Kỳ trước mặt. Nhìn trước mắt mặt đất cả lớn, Lục Kỳ hưng phấn không thôi. Nhưng cùng lúc hắn cũng nghĩ đến một vấn đề, nếu là ở câu đi lên ngư lời nói, chính mình cũng không thể cũng như thế đấm chết chúng nó đi. Kia nhất thời ăn không hết còn thế nào giữ tươi. Nghĩ đến nơi này, Lục Kỳ vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía bên hồ hai bên, một phen quan sát qua về sau, sau đó một cái kế hoạch thì ra hiện tại trong lòng. Chỉ gặp hắn cất đặt tốt trong tay cần câu, hướng về phía bên phải 6-7 mét ven hồ đi đến, vì nơi này vừa lúc là một cái lõm đi vào cạn vũng nước. Một phen quan sát sau đó hắn lại hướng về sau lưng rừng rậm đi đến. Chỉ chốc lát, khi lại một lần nữa trở về lúc, Lục Kỳ trong ngực thì ôm một bó nhánh cây lá cây. Hắn trước đem trong ngực nhánh cây lá cây ném cạn vũng nước, sau đó chính mình thì nhảy xuống theo. Tiếp theo, chỉ thấy hắn vén tay áo. Đầu tiên là đem thô nhánh cây ở cạnh bờ chỗ từng cây cắm vào trong nước, rất nhanh hố cạn liền bị vây ra một cái 3 mét lớn một vi lan. Tiếp theo tại đem mang lá cây thật nhỏ cạnh bệnh quấn quanh ở một vi lan bên trên, sau đó đem rào chắn dây biến một tường ngăn, cuối cùng tại đem tường ngăn bên ngoài chất đống một vòng tảng đá lớn làm ra cố xử lý, dùng bùn cho tường vây làm một chút hậu kỳ ngụy trang. Như vậy, một cái đơn giản rắn chắc nhân công hồ cá thì hoàn thành. Hắn muốn đem phía sau câu công việc ngư cũng bỏ vào nơi này nuôi nốt, rốt cuộc tươi mới ngư mới là tốt ngư, bắt đầu ăn mới càng hương. Làm xong cái này sau đó, Lục Kỳ lần nữa vung can lên câu. Lại là 2 giờ qua đi, 4 cái hoạt bát cá lớn bị Lục Kỳ thành công đưa vào ngư vòng. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, Lục Kỳ lúc này mới thu hồi trong tay cần câu. Trước sau khiêng 5 đầu ngư, cao hứng hướng về hang đá phương hướng tiến đến. Hang đá bên ngoài, sắc trời gần tối. Đã nấu xong thức ăn nhiếp tiểu dung, đợi trái đợi phải. Còn không thấy Lục Kỳ quay về, vẻ mặt lo lắng nàng tại đi tới đi lui. Thân là một nhà sắp đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc, đây là nàng lần đầu tiên biểu hiện ra đúng một người như thế lo lắng nét mặt. Hơn nữa còn là vì một cái so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi nam nhân. Trong thạch động, đến qua thức ăn anh em nhà họ Kim thì đang đợi Lục Kỳ quay về, bởi vì bọn họ hiểu rõ Lục Kỳ ra ngoài là vì cho bọn hắn thu hoạch đồ ăn. Nhìn Kim Hiển Châu ngồi ở bên cạnh mình, một thẳng nhìn quanh là hang đá cửa, không yên lòng dáng vẻ, Kim Khải Trạch dò hỏi, muội muội, ngươi cảm thấy Lục huynh đệ thế nào? Thấy Kim Hiển Châu còn tại ngây người, hắn lần nữa mở miệng nói muội muội. A, ca, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Kim Hiển Châu lấy lại tinh thần bội hỏi. Ngươi nhà đầu này, ca nhìn ra được, ngươi vô cùng lo lắng Lục huynh đệ đi. Ừm. A không không không, ca. Ngươi hỏi cái này làm cái gì nha? Hắn có tỷ tiểu dung lo lắng đâu. Lại nói, ca ca Lục Kỳ hắn nhưng là cho chúng ta mới ra ngoài thu hoạch thức ăn. Ta lo lắng hắn không phải cũng bình thường sao? Kim Hiển Châu đầu tiên là tự nhiên lên tiếng, nhưng nghe ra ca ca lời nói bên trong ý vị sau đó, lại vội vàng giải thích. Vừa vặn là thân ca Kim Khải Trạch tự nhiên đã hiểu mọi mọi mình tâm nhìn nàng bộ này mất hồn mất vía dáng vẻ, làm ca tự nhiên không thể cứ như vậy nằm ngửa khoanh tay đứng nhìn không phải. Thế là, vì mình muội muội vui vẻ cùng hạnh phúc, hắn nói tiếp, ngươi mặc dù tuổi tác còn nhỏ, nhưng ca nhìn ra được, từ chúng ta quen biết Lục huynh đệ cùng Nhiếp tiểu thư đến nay, bọn hắn mặc dù tại chúng ta huynh muội trước mặt không hề có ái muội cử chỉ, nhưng khẳng định là lẫn nhau có hảo cảm. Kim Khải Trạch lời nói, chỉ là trong nháy mắt thì triệt để đem Kim Hiển Châu được tâm tư hấp dẫn lên, chỉ gặp nàng ngồi thẳng một chút, muốn tiếp tục nghe ca ca giải thích, với lại tiểu này hảo cảm còn đang ở lên cao. Nhất tiểu thư mỹ mạo của nàng có thể một chút không thua ngươi nha. Húng chi người ta có thể so sánh ngươi còn muốn lớn hơn một chút. Càng thêm hiểu được chăm sóc người. Nói xong, Kim Khải Trạch dương lên cái cằm, chỉ hướng bên cạnh tảng đá trên lò mang lấy nồi gốm. Kim Hiển Châu tự nhiên đã hiểu, ca ca lời nói bên trong ý nghĩa, chỉ tiếp chính mình mỗi lần muốn động thủ lúc, luôn luôn tay chân vụ bể, không có chỗ xuống tay. Dĩ vãng cầm y ngọc thực đời sống quen rồi, nơi nào sẽ làm kiểu này việc nặng việc cực nhọc. Có thể cho củi lửa đống thêm cái củi đốt cây bốc thì đã coi như là giúp bận rộn. Nhưng nàng không biết là, Nhiếp Tiểu Dung cùng nàng nhưng thật ra là một bậc thang cất bước người, nàng cũng là cùng với Lục Kỳ sau đó, tại Lục Kỳ dẫn đạo hạ mới chậm rãi học được nấu cơm. Nàng rất hiểu một chút, là cái nào một điểm nhạc ca. Thấy muội muội mình như vậy để bụng hỏi tới, Kim Khải Trạch hiểu rõ hỏa hầu đã đến, liền đi thẳng vào vấn đề đem quan điểm của mình nói ra, muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Thế nhưng ca, ngươi cũng không phải không biết năng lực của ta. Làm sao bắt sao? Hắn ca, ngươi làm gì nói những thứ này mà? Bắt ta làm trò cười, thử. Không để ý tới ngươi. Lúc này, Kim Hiển Châu phản ứng lại, nhìn xem một mặt cười xấu ca ca, tức giận nói ca có thể đã có nói xong đâu. Câu nói kia mặc dù Nhiếp tiểu thư nàng chấp hành rất tốt, nhưng mà ca là người từng trải, ca cũng là nam nhân, tự nhiên hiểu rõ, lời kia mặc dù cũng đúng, nhưng còn không là trọng yếu nhất. Ngươi có muốn biết hay không ca bí quyết? Ngạch! Ca, có cái gì ngươi mau nói, ta nghe là được. Hắc hắc, được rồi. Nhìn xem ngươi này không tình nguyện nét mặt, ta còn là không nói. Kim Khải Trạch cố ý giả bộ nhìn, bẻ bẻ cổ nhìn về phía hang đá cửa. Ngươi! Ai u muội muội? T! Đau! Đau a lắm muội! Một cú đau rát, trong nháy mắt theo Kim Khải Trạch vòng eo chỗ truyền đến. Kia ngươi có nói hay không? Kim Hiển Châu xinh đẹp mắt to con ngươi, hung hăng nhìn mình chằm chằm thích ăn đòn lão ca, nghiến răng nghiến lợi nói ta nói, ngươi trước tiên đem lòng tay ra. Nghe thấy lời này, Kim Hiển Châu lúc này mới đưa tay theo Kim Khải Trạch thận tiểu tùng mở. Ai u ngươi nha đầu này, chân hủ chết tay a ngươi. Ừm. Thấy Kim Hiển Châu lại giơ lên bóp tay động tác, hắn vội vàng nói ta nói, ngươi đưa lô thai đến. Này con không sai biệt lắm. Thế là Kim Hiển Châu liền đem lắc đầu một cái, nghiêng hai đi lên, mặc dù nói muốn phải bắt được một người nam nhân tâm, trước hết bắt hắn lại dạ dày. Rất trọng yếu, nhưng mà ca tổng kết này ba bước càng thích hợp ngươi. Ca cho rằng, cái này quan trọng hơn. Chương 44, trở về anh hùng chương 44, trở về anh hùng nói xong, Kim Khải Trạch vẻ mặt đắc ý, chờ đợi bị chính mình lao mị khen ngợi, nhưng lại gặp hắn nết miệng đau xót đạo tê. Lao mị ngươi, ta nói đều là chân thật a, không có lừa gạt ngươi. Ca nam nhân kinh, thuần chân lý a. Thật chỗ truyền đến đau nhức, nhường Kim Khải Trạch muốn gọi lại không dám kêu to lên tiếng, đành phải nghẹn lấy nội thương, thống khổ giải thích hử. Không để ý tới ngươi nào có ca ca nói như vậy. Hử? Kim Hiển Châu sắc mặt lạnh lẽo, nghiêng người ngồi, không tiếp tục để ý Kim Khải Trạch ai đu, ngươi này bóp người khí lực sao càng lúc càng lớn. Hồi nhỏ đến hiện tại, ngươi làm sao lại sẽ một chiêu như vậy a? Đúng ngươi có tác dụng là được. Không nhịn được Kim Hiển Châu giận nói móc đạo dự. Ngươi chỉ biết khi dễ ca. Ta nói đâu, ngươi có thể không nghe a? Dù sao ngươi cũng thành niên có thể có ý nghĩ của mình cùng chủ kiến. Tại đây đảo hoang rất nát, cha không tại, anh cả như cha. Loại chuyện này, ca chỉ có thể giúp ngươi những thứ này. Còn lại cũng chỉ có chính ngươi đi học. Thấy muội muội nghiêm túc đang nghe, nhưng không nói lời nào, Kim Khải Trạch bụng trộm lộ ra vẻ đắc ý tóm lại đâu. Nữ nhân chịu khó không phải một chuyện xấu, làm được có thể khiến cho người mình thích vui vẻ thì càng không phải một chuyện xấu. Tốt, ta đoán chừng Lục huynh đệ cũng có thể sắp trở về rồi. Chẳng qua nói thật chứ, ca hay là thật bội phục Lục huynh đệ hắn có thể tại đây trên đảo sinh tồn như cá gặp nước, lão ca ngươi nhưng không có bực này câu chuyện thật. Nói xong, Kim Khải Trạch nhẹ nhàng xê dịch bị thương chân, muốn cho mình một cái dễ chịu nằm tư, thì không tiếp tục để ý Kim Hiển Châu lúc này Kim Hiển Châu còn đang tiêu hóa ca ca của mình. Trong lúc vô tình, một vòng đỏ bừng đã bò lên trên gương mặt của nàng, cảm giác được trên mặt mình ấm áp về sau, Kim Hiển Châu thuận miệng một câu ca. Người kia tương lai tẩu tử, lẽ nào nàng cũng là như thế bắt được tâm tư ngươi? Nghe được Kim Hiển Châu đột nhiên hỏi lên như vậy, Kim Khải Trạch đầu tiên là hoảng hốt, sau đó liền lại là than nhẹ một tiếng hài. Đúng thì sao? Lao ca ngươi hiện tại cũng trở về không tới a? Kỳ hỉ, đáng đợi. Kim Hiển Châu đi ra hang đá, nàng lúc này gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thấy Nhất Tiểu Dung như cũ tại hướng về Lục Kỳ rời đi phương hướng nhìn quanh. Nàng liền thì đi tới tỷ Tiểu Dung, ngươi trở về ngồi xe đi, ta đến và ca Lục Kỳ. Nhất Tiểu Dung nhìn đi lên trước Kim Hiển Châu, theo trong mắt của nàng dường như đã nhận ra một tia không giống nhau, nhưng lại nói không nên lời cảm giác kia, chỉ cảm thấy nha đầu này hình như đột nhiên lại trưởng thành một tuổi. Cuối cùng, tại hai người lo lắng chờ đợi bên trong, Lục Kỳ một M87 thân ảnh xuất hiện. Giờ phút này, tại hai nữ trong mắt, hắn dường như là tắm rửa ở trong ánh tà dương trở về anh hùng. Lục Kỳ, là hắn quay về. Ca Lục Kỳ, ngươi cuối cùng quay về. Thấy rõ Lục Kỳ mặt, hai nữ phấn đấu bên mình hướng nàng chạy tới. Lúc này Lục Kỳ xuất mồ hôi chán, trên bờ vai chọn một cái gậy gỗ làm đánh, trước sau tổng cộng treo lấy 5 đầu cá lớn, mỗi một cái cũng có thất dài 80 cm. Trên lưng còn đeo cung tên, một tay vịn trên bờ vai gánh, trong tay kia còn cầm một cái mang nhọn phòng thân côn. Chơi ạ, cá thật là lớn a. Hoa, ca Lục Kỳ, ngươi thật lợi hại, câu được nhiều cá như vậy. Nhìn thấy Lục Kỳ chọn ngư, hai nữ kinh thán không thôi. Vội vàng tiến lên muốn giúp đỡ Lục Kỳ gỡ xuống, nhưng lại bị Lục Kỳ chặn lại nói: "Khác lấy, quá nặng đi, các ngươi cầm không được, ta chọn trở về là được." Nói xong, hắn trực tiếp thẳng hướng nhìn hang đá đi đến, hai nữ cũng vội vàng đuổi theo. Vào hang đá về sau, Nhất Tiểu Dung cùng Kim Hiển Châu trước giúp Lục Kỳ đem 5 đầu cá lớn gỡ xuống, thấy Lục Kỳ quay về, Kim Khải Trạch nhịn đau ngồi dậy, cùng Lục Kỳ chào hỏi: "Thật tốt quá Lục huynh đệ, ngươi có thể tính quay về, ngươi nếu không về nữa, hai nàng nên đi ra ngoài tìm ngươi." Kim Khải Trạch vừa dứt lời, chỉ thấy hai nữ cũng hướng Lục Kỳ đi đến. Một cái được lấy cơm, một cái đưa nhìn thủy. Lục Kỳ bị này phục vụ cùng nhiệt tình hình tượng cảm động đến toàn thân có lực, toàn thân mỏi mệt tại đây cố nhiệt tình bên trong nháy mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Vừa nói chuyện với Kim Khải Trạch, muốn xem xét một chút chân của hắn thương, Nhất Tiểu Dung thì lại bưng tới chính mình bên ngoài thu thập tiểu giá quả cấp cho Lục Kỳ nhấm nháp, Kim Hiển Châu thì đưa tới vừa ướp nhẹm khăn vải cho Lục Kỳ lau mồ hôi. Hắc hắc, ăn ngon hắc hắc. Cảm ơn Lục Kỳ này đãi ngộ cùng hưởng thụ, nhìn xem bên cạnh Kim Khải Trạch đó là vẻ mặt mờ mịt hâm mộ và ghen ghét. Lục huynh đệ, ngươi thật là một cái người có phúc a. Thấy Lục Kỳ say mê trong đó, hắn không nhịn được nói một câu. Nha. Ha ha, Kim ca, nhìn ngươi nói, đúng là ta một cái vô danh tiểu tốt, từ đâu tới phúc khí. Lục Kỳ vội vàng đùa giỡn trả lời, sau đó liền xem xét dậy rồi Kim Khải Trạch chân thương. Làm đem băng bó vết thương lộ ra lúc, Lục Kỳ hơi cười một chút. Vì vết thương quả nhiên trở nên khá hơn không ít, không có chứng viêm, rất nhiều vết thương đã cũng bắt đầu khép lại, chỉ là tất cả chân còn có một chút sưng. Lục huynh đệ, chân của ta thương. Kim đại ca, chân của ngươi thương đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, tại kiên trì dùng dược thảo thoa cái 2-3 lần là có thể hoàn toàn khép lại. Còn muốn nhiều lần như vậy sao? Nghe được Lục Kỳ lời nói, Kim Khải Trạch mặc dù trong lòng vui vẻ, nhưng cùng lúc lại có chút sợ sệt loại đó toàn tâm đau đớn. Ca, nhìn ngươi như thế nhi. Ca Lục Kỳ tốn sức vất vả cho ngươi tìm thấy dược, ngươi còn ngại nhiều. Kim Khải Trạch liếc qua chính mình lắm miệng muội. Lắm miệng, ta cũng không phải ý tứ kia. Ha ha, ta biết, ngươi chính là sợ sệt đau mà. Sợ chúng ta chê cười ngươi thôi. Ngươi. Một bên, Lục Kỳ cùng Nhiếp Tiểu Dung thì vui vẻ cười lấy hai người đối thoại. Đêm đó, Lục Kỳ lần nữa là Kim Khải Trạch thay đổi dược thảo, mặc dù Kim Khải Trạch vẫn đang cảm giác được đau đớn, nhưng so với trước đó kia đã giảm bớt rất nhiều. trong nội tâm đúng Lục Kỳ ý thuật cũng càng thêm khâm phục lên. Đêm đó, Lục Kỳ tại một phen sau khi rửa mặt, liền bị Nhiếp Tiểu Dung vì có việc bàn bạc gọi ra hang đá, đi ra hang núi lúc, Kim Hiển Châu quay đầu nhìn thấy một chút hai người thân ảnh. Nàng nhớ tới ca ca ba ngày nói chuyện, không khỏi tự đủ muốn bắt lấy một người nam nhân tâm, làm như vậy thật có hiệu quả sao? Hai thời thần trôi qua, nhìn thấy thương lượng xong chuyện hai người quay về, ánh mắt của Kim Hiển Châu vẫn trên người Lục Kỳ nhìn ánh lửa dưới, Lục Kỳ trên như vậy anh tuấn tiêu sái. Với lại tại đi vào trên đảo thời kỳ, cũng làm cho da của hắn cùng cơ thể chậm rãi càng biến đổi hương vị đàn ông một chút, đen nhánh mà rắn chắc. Nhìn thấy hai người sau khi trở về, Kim Hiển Châu ngừng vội vàng công việc trong tay, Kim Hiển Châu tiến đến Nhiếp Tiểu Dung bên cạnh nhỏ giọng hỏi tỷ Tiểu Dung, ngươi thương lượng với ca Lục Kỳ sự tình gì đi, còn sợ ta nghe được. Tại sao lâu như thế mới trở về? Này, cái này, cũng không thể kể ngươi nghe, bí mật. Chợt nghe Kim Hiển Châu vấn đề như vậy, Nhiếp Tiểu Dung hoàn toàn không biết trả lời như thế nào nàng, đành phải lừa gạt nói đây là một bí mật. Hừ, hẹp hỏi. Kim Hiển Châu hừ nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ ngày sau, bí mật của ta thì không nói cho ngươi. Hi hi, tức giận á? Ngươi cũng đừng tức giận nha. Buổi tối hôm nay, ta vẫn chờ ngươi cho ta giảng chê cười, chúng ta đi ngủ đâu. Dừng a, ngươi nhỏ mọn như vậy, ta mới không nói cho ngươi nghe đâu. Ta muốn đi cho ca Lục Kỳ giảng. Ha ha, phải không? Hắn nhưng là mệt rồi à một ngày nha. Ngươi nhìn hắn, đều ngủ nhìn á. Hay là cho ta giảng a, ta có thể sẽ không bạc đãi ngươi nha. Nói xong, Nhiếp Tiểu Dung thì kéo lấy nàng nằm lên sát bên Lục Kỳ mà phong trên giường gỗ nằm xuống. Mà Kim Hiển Châu thuận mắt nhìn lại lúc, phát hiện Lục Kỳ nằm xuống, đã phát ra rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Cái này khiến Kim Hiển Châu lòng tràn đầy thất lạc. Chương 45, Kim Hiển Châu kế hoạch chương 45, Kim Hiển Châu kế hoạch vì có Lục Kỳ mang về năm đầu cá lớn, cho nên đối với bốn người mà nói, gần đây 3-4 ngày đều không cần lại vì ăn phát sầu. Nhưng mà, lệnh Kim Hiển Châu không có nghĩ tới là, thứ hai Thiên Nhất tỉnh lại, sau khi rửa mặt, liền nghe Lục Kỳ lại muốn đi bên hồ thả câu. Nghe xong lời này, Kim Hiển Châu cả đêm sa sút tâm trạng dây biến, vội vàng mở miệng nói ta cũng muốn đi, ca Lục Kỳ. Mà Kim Khải Trạch đang nhìn đến muội muội cử động về sau, lập tức trợ giúp đạo Lục huynh đệ, Hiển Châu này mấy Thiên Nhất thẳng cũng muốn đi ra ngoài bên ngoài đi một chút, chỉ tiếc ta này làm ca đi đứng thật sự là không tiện, hôm nay hy vọng ngươi có thể để cho nàng đi theo ngươi ra ngoài giải sầu một chút, cũng tốt nhường nàng hướng ngươi học tập một ít sinh tồn và thu hoạch thức ăn kỹ xảo. Đi theo ngươi có ngươi chăm sóc, ta thì yên tâm một ít. Này. Nghe vậy, Lục Kỳ không khỏi nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, Nhiếp Tiểu Dung thì là khẽ cắn miệng môi dưới, tựa hồ muốn nói ngươi xem ta làm gì, có nên hay không mang, chính ngươi còn không biết sao. Nhưng còn không đợi Lục Kỳ mở miệng, Kim Hiển Châu lại vội vàng nói thêm, ca Lục Kỳ, ta nhất định sẽ không cho ngươi cản trở, cho ngươi thêm phiền phức. Ngươi cũng không nên từ chối ta, có được hay không? Nói xong, nàng lại chạy tới cầm chính mình tiểu túi leo vai, thuận tay cầm lên trên bàn gỗ chai nước bỏ vào bên trong, ta còn có thể cho ngươi mang nước uống. À đúng rồi, ngươi cung tên ta thì có thể cho ngươi cầm. Vừa nói vừa một cái chạy đến cửa hang mặt tường đem treo ở nơi đó cung tên vỡ xuống, vác tại trên lưng mình. Sau đó ánh mắt si ngốc nhìn Lục Kỳ, chờ lấy hắn đáp ứng yêu cầu của mình. Lục huynh đệ, Hiển Châu thì giao cho ngươi, kính nhờ. Thấy muội muội mình như thế hiểu chuyện, Kim Khải Trạch cũng có điểm không nhiều tin tưởng con mắt của mình. Làm nhưng muốn tiếp tục cho nàng hát đệm. Cái này, kia. Vậy được rồi. Lục Kỳ thực sự không tiện cự tuyệt, lúc này mới đáp ứng nói, nhưng nghe được Lục Kỳ nói vậy được rồi ba chữ lúc, Nhiếp Tiểu Dung sắc mặt trong nháy mắt thì tỉnh chuyển âm. Nguyên bản trải qua tối hôm qua cùng Lục Kỳ bí mật trao đổi, trước đây tâm tình thật tốt, với lại nàng còn đáp ứng Lục Kỳ không cùng hắn ra ngoài không thêm loạn cho hắn, thật không nghĩ đến, gia hỏa này thế mà quay đầu đáp ứng nữ nhân khác yêu cầu. Này làm sao có thể chịu? Tỷ Tiểu Dung, ngươi có muốn cùng đi hay không a? Đột nhiên, Kim Hiển Châu một câu truyền đến. Nhiếp Tiểu Dung ngu ngơ tại chỗ. Kim Khải Trạch thầm nghĩ lão muội a, ngươi hỏi lời này có phải hay không có chút đốc? Có chút hơi thừa. Nhiếp Tiểu Dung thì trả lời, a, ta thì không đi được đi. Trên đường không dễ đi lắm, nhiều người hắn thì chăm sóc không qua tới a. Kim Khải Trạch lại nghĩ ổ. Cao, thật sự là cao a lão muội. Lạc mềm buộc chặt vận dụng đến tình trạng như thế, lệnh ca thật sự là bội phục a. Nhìn tới trí thông minh này, tập đoàn của ba chúng ta về sau cũng không cần ta một người quan tâm tiếp ban a. Thế là Nhiếp Tiểu Dung ngay tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, khổ cười lấy mặt chỉ có thể đưa mắt nhìn Lục Kỳ cùng Kim Hiển Châu hai người cùng rời đi. Hang đá bên ngoài, tiễn hai người bọn họ lúc gần đi, Nhiếp Tiểu Dung đối Lục Kỳ khoa tay một cái, ta có thiên lý nhãn, sẽ nhìn chằm chằm vào động tác tay của ngươi, đúng Lục Kỳ bày ra cảnh cáo. Lục Kỳ cũng không phải không hiểu chuyện người, làm hạ vì hôn gió là đáp lễ, tạm biệt Nhiếp Tiểu Dung. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Nhiếp Tiểu Dung giọng dịu dàng nói, "Hừ, này con không sai biệt lắm. Thấy ngươi người trẻ tuổi hiểu chuyện nhi." Trên đường, hai người một trước một sau, đi rất là nhàn nhã, nhìn thấy trước mặt cao lớn thẳng tắp Lục Kỳ, Kim Hiển Châu chủ động tìm lời nói, hỏi Lục Kỳ thả câu kỹ xảo, cùng với hôm qua hắn chuyện câu cá. Mà đối mặt Kim Hiển Châu cái này đại mỹ nữ ném ra vấn đề, Lục Kỳ thì kiên nhẫn một vừa làm trả lời. Cứ như vậy một hỏi một đáp ở giữa, rất nhanh, Lục Kỳ liền đã quên đi có chút nhắc nhở cùng căn dặn. Không tự chủ thì say mê lên. Kim Hiển Châu không dễ đi con đường, hắn nắm đi. Kim Hiển Châu bỏ không lên sườn núi, hắn lôi kéo bỏ. Kim Hiển Châu nói mệt rồi à, hắn thì dừng lại nghỉ ngơi, Kim Hiển Châu lau mồ hôi cho hắn cũng là vẻ mặt hưởng thụ, không hề có từ chối. Thậm chí sẽ ở Kim Hiển Châu nói chuyện cùng hắn, nhìn về phía nơi khác lúc, Lục Kỳ càng là hơn sẽ ở trong lòng lặng lẽ cầm nàng cùng Nhiếp Tiểu Dung làm lên so sánh. nhất là Kim Hiền Châu mang theo bụi bẫm mềm mại gò má, phối hợp biết nói chuyện con mắt cùng một đầu đen thắt nước tóc dài. Lục Kỳ cuối cùng sẽ cảm giác chính mình tại đối mặt Kim Hiền Châu lúc sẽ có chút ít kìm lòng không được. Phát giác được Lục Kỳ thái độ đối với chính mình về sau, Kim Hiền Châu nội tâm cũng là đặc biệt nhảy cẫng hoan hô. Tiếp cận, thích, chiếm hữu. Chỉ có tiếp cận đối phương mới có thể để cho hắn thích chính mình, cuối cùng đạt tới mục đích của mình. Xem ra chính mình lão ca truyền thụ nàng ba bước đi sách lược, quả nhiên hữu dụng. Trước đó, Lục Kỳ còn cảm giác buồn tẻ vô vị hành trình, nhưng hôm nay lại một chút cũng không có cảm thấy buồn tẻ vô vị. Nghe Kim Hiền Châu cho mình chia sẻ thiên kim của nàng đời sống, Lục Kỳ cũng là chật chật sợ hãi thán phục. Mà Lục Kỳ năng lực lấy ra được, giỏi về chia sẻ nội dung, không vô cùng hắn chỗ tinh thông y thuật cùng làm nghề y chuyện lý thú. Mà đây cũng chính là Kim Hiền Châu chỗ không có tri thức điểm mù. Nghe được Lục Kỳ nói mình là gia gia chia sẻ bác sĩ bệnh nhân lúc, Kim Hiền Châu chỉ có thể là vẻ mặt sùng bái nhìn về phía Lục Kỳ đạo hì hì ha ha. Ca Lục Kỳ, ngươi cũng thật là lợi hại. Ta về sau cũng phải cùng ngươi học y liệ. Ngươi muốn dạy ta có được hay không? Cái này sao? Có chút khó, cũng không thích hợp ngươi này tiên kim tiểu tỷ học, ta sợ ngươi học không được. Thấy Lục Kỳ từ chối, Kim Hiền Châu làm nũng, kéo lại Lục Kỳ tay, nét mặt nũng nịu âm thanh mãi mãi khẩn cầu ca Lục Kỳ, ta muốn học mà. Lục Kỳ, hắn thì không ngờ rằng, Kim Hiền Châu nàng như thế sẽ đến chuyện a. Mình bị nàng hoàn toàn nắm bóp. Cảm thụ lấy trên tay truyền đến Kim Hiền Châu chân mềm cùng ôn nhu. Lục Kỳ tim không đồng nhất đạo hảo hảo tốt. Ta dạy cho ngươi chính là. Bất quá, ngươi được nghe lời, theo trụ cột nhất, tri thức học lên, hậu kỳ dạy học phải xem ngươi biểu hiện. Kỳ hỉ. Tốt ca Lục Kỳ, vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nhà. Nói xong kéo Lục Kỳ tay, phải cứ cùng chính mình đến cái ngón cái đụng chút. Lục Kỳ thì là, vui vẻ mặc kệ bài bố. Đúng hết ngón cái, Lục Kỳ chuẩn bị rút về tay tiếp tục tiến lên thời Kim Hiền Châu thì là một mực nắm tay hắn không có bừng ra, chính mình đi tại phía trước. Đảo ngược lôi kéo Lục Kỳ, hoàn toàn đem ca ca truyền thụ cho hắn bước đầu tiên hoàn thành như cá gặp nước, nhanh chân lưu tinh. Kỳ hỉ, ca Lục Kỳ, vẫn còn rất xa. Phía trước cũng sắp đến đi. Ngạch, nhanh cũng nhanh đến. Người chậm một chút. Giờ phút này, Lục Kỳ chính là tại ngu rốt, hắn thì đã hiểu, chính mình là đang bị người nắm đi đấy. Hơn nữa còn là một cái như hoa như ngọc nhà giàu mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, nhường hắn có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cuối cùng, tại đã trải qua một đường bình an cùng vui sướng sau đó, hai người cuối cùng lần nữa đi tới bên hồ, thứ nhất nơi này, Lục Kỳ không nói hai lời, đi trước cha xét chính mình bằng cá nhân tạo. Hắc, cũng không tệ lắm, cũng tại, còn sống như thế khỏe mạnh. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ gỡ xuống ba lô, từ bên trong xuất ra một cái túi, đem đồ vật bên trong một mạch cũng rót vào trong nước. Lúc này, tò mò Kim Hiền Châu thì theo sau. Lại vừa vặn trông thấy Lục Kỳ hướng trong nước ngược lại đồ vật một màn chương 46, như thế giai nhân chỉ ứng thiên thượng có chương 46, như thế giai nhân chỉ ứng thiên thượng có a. Ca Lục Kỳ, ngươi ở đâu chộp tới nhiều như vậy côn trùng nha? Nhìn thấy Lục Kỳ từ túi từ bên trong đổ ra rất nhiều lại trắng lại mập côn trùng lúc, Kim Hiền Châu vẻ mặt kinh sợ. Có thể nhìn ra, nàng đích xác bị hù dọa. Lục Kỳ thấy thế vội vàng giải thích, đây là ta hôm qua lúc trở về trên đường gặp phải một khóa gỗ mục trong bắt được, muốn nghĩ trở về dầu chiên, nhưng mà chúng ta đã không có dầu cũng không có gia vị, cho nên hôm nay thì mang ra đút ta nuôi ngư đi. Nghe xong Lục Kỳ nói nuôi ngư, Kim Hiền Châu nhìn kỹ, quả nhiên ở phía dưới vũng nước trông được đến có bốn điều hòa hôm qua mang về giống nhau lớn ngư nhét chung một chỗ. A ga ga, khát tranh đoạt a. Ha ha, ca Lục Kỳ, chẳng lẽ lại này bốn con cá cũng là ngươi hôm qua câu sao? Nhìn thấy trong nước ngư tranh đoạt nhìn Lục Kỳ vừa nãy đổ vào đồ ăn, Kim Hiền Châu lòng tràn đầy hoan hỉ dò hỏi, đúng vậy, này bốn cái đều là hôm qua câu chỗ đặt ở nơi này, là vì gìn giữ mới mẻ, mang về kia năm đầu tạm thời mấy ngày đã đủ chúng ta ăn. Hoa nha, ca Lục Kỳ, ngươi cũng quá lợi hại đi, hơn nữa còn nghĩ như thế chủ đáo. Nhìn tới, ta muốn cùng ngươi học thứ gì đó thật là quá nhiều rồi. Kim Hiền Châu lời nói, nhường Lục Kỳ bỗng cảm giác thư thái, thế là thì khoe khoang khoác lác, hôm nay nhất định phải nhường Kim Hiền Châu thì thử một chút câu cá vui vẻ. Kim Hiền Châu nghe vậy, tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Nhưng mà, làm hai người chuẩn bị kỹ càng chỗ có đồ vật, thả câu gần sau 2 giờ, Lục Kỳ lại là thanh nghiêm mặt, không nói một lời. Bởi vì hắn tại đây hơn 2 giờ bên trong, ngay cả một cái ngư hào đều không có câu được. Đối mặt Kim Hiền Châu kiên nhẫn chờ đợi, Lục Kỳ chỉ cảm thấy trong không khí có cố lúng túng hương vị một thằng bay tới. Khu khu. Mội Hiền Châu tử, hôm nay nếu không chúng ta cứ như vậy đi. Dù sao lấy về ngư thì đủ chúng ta ăn mấy ngày. Để ngươi chế dễ ước. Lục Kỳ vừa nói, một bên thì đang suy tư. Vì sao hôm nay sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Rõ ràng thời tiết sáng sủa, thời gian giống nhau địa điểm, sao hôm nay thì một con cá cũng câu không được? Mà Kim Hiền Châu nhìn thấy Lục Kỳ như vậy hề bại thất lạc, đương nhiên sẽ không cứ như vậy trở về, chỉ thấy đã sớm chuẩn bị nàng hơi cười một chút, sau đó liền nói với Lục Kỳ, ca Lục Kỳ, cứ như vậy trở về kia cỡ nào nhảm chán nha. Tốt như vậy thời tiết cùng nước hồ, tất nhiên đến rồi, cho dù không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chúng ta cũng hầu như được có một tâm tình tốt đi. Nghe vậy, Lục Kỳ thật buồn bực nhìn thoáng qua Kim Hiền Châu về sau, than nhẹ một tiếng, tự mình dọn dẹp trong tay ngư cụ. Thấy Lục Kỳ không để ý tới mình, Kim Hiền Châu chân nhỏ giẫm một cái, khí đô đô vừa định nói một câu đầu gỗ lúc, lại là nghĩ đến cái gì đột nhiên tà mị cười một tiếng, chỉ gặp nàng tháo xuống trên tay một viên có giá trị không nhỏ đồng hồ, thì hướng phía hồ nước nước cạn bên cạnh quăng ra, sau đó chỉ nghe thấy nàng sốt ruột nói, ai nha. Ca Lục Kỳ, đồng hồ tay của ta rơi vào trong hồ. Ô ô, nhanh a, ngươi mau giúp ta kiếm về, đây chính là mụ mụ để lại cho ta đồ vật. Nghe vậy, còn đang ở thu thập ngư cụ Lục Kỳ, trông thấy Kim Hiển Châu đứng ở bên hồ nhìn dưới chân bên bờ nước hồ, nét mặt như vậy sốt ruột. Với lại nghe được đó là mẹ của nàng lưu cho nàng đồ vật lúc, Lục Kỳ thì trong nháy mắt không bình tĩnh. Thế là hắn phóng vật trong tay, không chút do dự thì nhảy xuống trong nước. May mắn nước hồ thanh tịnh, chống nước đồng hồ chỉ là bị Kim Hiển Châu cố ý rơi tại bên hồ nước cạn bên trong, cho nên Lục Kỳ nhảy đi xuống về sau, không có qua mấy hơi thở liền đem đồng hồ mò lên. Ha ha, tìm được rồi muội Hiển Châu muội. Cầm đồng hồ, Lục Kỳ vui vẻ nói xong, cũng ngẩng đầu nhìn về phía Kim Hiển Châu, nhưng mà, hắn ngẩng đầu một cái, một màn trước mắt thì làm hắn trung thân khó quên. Vì Kim Hiển Châu không biết khi nào thì thầm rút đi trên người mình vật liên y váy ngắn, chỉ mặc một bộ gợi cảm áo tắm, đứng ở Lục Kỳ trước mặt ven bờ hồ. Vì không có quần áo che chắn, nàng tóc dài tại da thịt làm nổi bật hạ có vẻ như tơ mềm mại, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa thân mang gợi cảm áo tắm, kia thiết kế phảng phất là vì nàng lượng thân định chế. Vừa khít nhìn thân thể nàng đường cong, mỗi một tấc đường cong đều bị vừa đến chỗ tốt địa phát họa ra tới. Áo tắm màu sắc là nhu hòa hồng nhạt, như là mới ra nước bùn mà nở rộ liên hoa, tại đây hoàn toàn yên tĩnh bên hồ có vẻ đặc biệt bắt mắt. Lúc này nhìn kỹ khuôn mặt của nàng, như là bị tối tinh xảo công tượng tỉ mỉ điêu khắc thành. Tinh tế tỉ mỉ da thịt, giống vừa mới bóc vỏ trứng gà, lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt. Ca Lục Kỳ, ta xem được không? Lại nói lúc, con mắt của nàng xấu hổ nhìn Lục Kỳ, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe đời sao. Kia lông mi thật dài, mỗi một lần chớp động đều giống như tại nhẹ nhàng kích thích Lục Kỳ tiếng lòng. Kim Hiển Châu đứng bình tĩnh ở đâu, hai chân khép lại, giống như cùng mảnh này bờ hồ hòa làm một thể. Dáng người ưu nhã mà nhẹ nhàng, có hơi tư thế nghiêng người thể hiện ra nàng hoàn mỹ eo tuyến, kia xíu xiu vòng eo không đủ một nắm, nhưng lại ẩn chứa một loại cứng cỏi lực lượng. Nhìn thấy Lục Kỳ kinh ngạc như thế si mê nhìn chính mình lúc, Kim Hiển Châu nội tâm đã là vô cùng vui vẻ. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại khó nói lên lời ngượng ngùng cùng khát vọng. Chỉ chuyển biến tốt nhẹ nâng lên một tay, đem rủ xuống tại gò má bên cạnh sợi tóc luốt đến sau tai. Cái này động tác đơn giản, lại mang theo một loại không nói ra được bận vị, giống như thời gian cũng tại thời khắc này vì nàng ở lại. Gió hồ lặng yên thổi qua, giơ lên nàng tóc dài, kia sợi tóc trên không trung múa, như là một bức linh động bức tranh. Thời khắc này nàng, trong mắt Lục Kỳ, không vẹn vẹn là một đạo xinh đẹp phong cảnh, càng là hơn một cái thất lạc thế gian tiên tử. Nàng như là theo mộng ảo chi cảnh đi tới, mang theo thần bí quang mang cùng vô tận ôn nhu. Thời khắc này Kim Hiển Châu, nhường này bình thường bờ hồ trong nháy mắt biến thành tiên cảnh, nhường Lục Kỳ nhịn không được cảm thán nói như thế giai nhân, chỉ ứng tiên tự có, thế gian có thể được mấy lần thấy. Kỳ hỉ, ca Lục Kỳ, ta xem được không? Nghe thấy Lục Kỳ nói một mình, Kim Hiển Châu lần nữa hỏi tới đẹp mắt, quá tốt nhìn. Nghe vậy, Kim Hiển Châu gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đi về phía trước mấy bước thì nhảy xuống, hắn cẩn thận á Hiển Châu. Phù phù một tiếng, Kim Hiển Châu thì nhảy vào Lục Kỳ sau lưng nước sâu trong hồ. Hiển Châu, trong hồ này ta còn không có tra xét rõ ràng qua, ngươi mau trở lại, cẩn thận gặp nguy hiểm. Ca Lục Kỳ, ngươi không thấy, thế nhưng ta đã sớm xem xét tốt, nơi này mặt hồ một thẳng vô cùng yên tĩnh, trong nước căn bản cũng không có cái khác nguy hiểm. Kỳ hỉ, ngươi có muốn đi chung hay không nha? Này có thể so sánh kia du thuyền trên bể bơi thoải mái hơn. Kim Hiển Châu lúc này ở trong nước kích thích mặt hồ, nhìn về phía Lục Kỳ dụ hoặc lấy. Thấy đây, Lục Kỳ đầu tiên là xem xét bốn phía, thấy chung quanh cũng không có cái gì nguy hiểm sau đó, ngông xuống trong tay nhặt về đồng hồ, sau đó mới hướng về trong nước Kim Hiển Châu đi đến. Giờ phút này, thời gian giống như tại thời khắc này đứng im, toàn bộ thế giới chỉ còn lại có tiếng hoan hô của bọn họ cười nói cùng treo chọc đập nước hồ âm thanh. Tâm linh của bọn hắn tại vùng nước này trung tướng lẫn nhau giao hòa, mỗi một lần mắt thần giao hợp thành cũng truyền lại vô tận yêu thương. Không biết qua bao lâu, bọn hắn du mệt rồi hả, liền làm bạn phiêu phù ở bên hồ trên mặt nước. Trên bầu trời đám mây ung dung thổi qua, phản chiếu trong hồ, cùng thân ảnh của bọn hắn đan vào một chỗ. Chương 47, chính là tiểu tử kia chương 47, chính là tiểu tử kia 2 giờ qua đi. Dương Dậm ở giữa, đang trở về hang đá Lục Kỳ hai người vừa đi vừa nói. Theo Kim Hiển Châu nhảy cấn hoan hô nét mặt thần thái cũng có thể thấy được, nàng giờ phút này tâm tình tốt đến cất cánh. Vì nàng đã thành công hoàn thành chính mình bước đầu tiên, tiếp cận Lục Kỳ. Với lại Lục Kỳ đưa cho ra đáp lại, cũng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Rất là vui vẻ. Vì thời gian còn sớm, cho nên Kim Hiển Châu cũng không đợi nhìn chạy trở về, Lục Kỳ thì rất tình nguyện buổi tiếp nàng cùng một chỗ đi. Nguyên vốn là vì chữa trị đau lòng mới lên tới du thuyền Lục Kỳ, lưu lạc đến tận đây sau. Vốn cho rằng sẽ bi thương muốn tuyệt mới đúng, có thể khiến hắn cũng không nghĩ tới là, chính là bất ngờ lưu lạc đến nơi này, lòng của hắn thương mới chính thức bị từng điểm chữa trị nhìn. Không chỉ có là vì nơi này đặc biệt môi trường, càng là bởi vì chính mình tại nơi này cảnh ngộ mỗi một sự kiện, biết nhau mỗi người. Mặc dù du thuyền trên một chỗ đã trở thành hắn chống cự cùng điều tiết đau lòng phương thức, nhưng bên cạnh có bằng hữu sau đó, mặc dù chính mình là cái đó vui lòng nỗ lực, tự nguyện nỗ lực nhiều nhất người, thế nhưng hắn lại cảm thấy rất phong phú rất vui vẻ. Ca Lục Kỳ, có chút mệt mỏi, chúng ta đi bên ấy nghỉ ngơi một hồi đi. Đi theo Lục Kỳ bên người Kim Hiển Châu đột nhiên chỉ vào trước mặt một nơi nói, kỳ thực là tại nàng chỉ chỗ, có một góc nhìn rất đặc biệt ấy, mặc dù không cao lắm, nhưng này đại thùng dầu thô thân cây cho người ta vô cùng rung động khả năng nhìn cảm giác, với lại ở chỗ nào cây trung quanh, hoa dại khắp nơi trên đất, nhìn lên tới rất là thư thái. Đối mặt Kim Hiển Châu yêu cầu như vậy, Lục Kỳ tự nhiên là sẽ không cự tuyệt thì vì trở về thời gian còn sớm. Đi rồi mấy chục mét khoảng cách về sau, hai người đứng tại một cái nho nhỏ dốc trước, lặng lặng địa thưởng thức trước mắt phong cảnh, dốc nhỏ một bên biên giới, chính là cây kia kỳ lạ thô to cây, khoảng cách gần dưới, bọn hắn mới nhìn rõ, cây này trên cảnh cây tràn đầy lít nha lít nhít ú cục, một cái bao chăm chú sát bên. mà ở dốc trung quanh thì nở đầy đủ loại hoa dại. Ca lục kỳ, cây này thực sự là thật kỳ lạ a. Trên cành cây tràn đầy u cục, rất giống ta gia đình trong viện gốc kia liệt thêm thị cây sơn. Thế nhưng cây này tất cả tán cây lại hoàn toàn không như, xa xa lúc ta còn tưởng rằng nó tán cây tràn đầy diệp tử, đi như thế nào vào nhìn xem đều là gai a. Sắc thực kỳ lạ, ta thì chưa bao giờ từng thấy loại cây này, ngươi nói cái gì cây sơn ta không hiểu, chẳng qua nó những thứ này đâm ngã thật là độc đáo, cực kỳ giống gai bồ kết. Ca lục kỳ, cái gì là gai bồ kết? Kim Hiền Châu hỏi vội, bởi vì ta từ nhỏ tiếp xúc kiến thức trung y, gia gia thường xuyên mang ta đi trên núi hái thuốc, có một lần thì vừa vặn gặp phải một gốc xà phòng cây thực vật, nó trên cành cây thì tràn đầy này chủng loại dường như gai. Gia gia nói kia gai có thể làm thuốc, sau đó ta thì học tập cùng nắm giữ đúng đồ chơi kia dược dụng phương pháp. Đang khi nói chuyện, Lục Kỳ đã tới cây kia dưới đáy, hắn lại nhìn kỹ một phen, thậm chí lấy ra dao găm như muốn cắt miếng quan sát, nhưng một phen làm việc sau khi xuống tới, hắn nét mặt có chút buồn bực nói, thế nhưng cây này gai mặc dù cùng gai bồ kết rất giống, nhưng này màu sắc chiều dài độ cứng lại hoàn toàn không giống. Ca Lục Kỳ, đừng xem, này có gì đáng xem, ngươi nhìn xem đất này trên hoa dại rất dễ nhìn bao nhiêu xinh đẹp nha. Ta muốn hái một chùm trở về, cho tỷ tiểu dung, nàng nhìn nhất định thích. Dứt lời, Kim Hiền Châu liền giống như hồ điệp dưới tảng cây trung quanh, nơi này nhìn một cái, chỗ nào xem xét, nhìn thấy đẹp mắt thích hoa dại muốn dừng lại ngửi một cái, chỉ cần hương vị dễ ngửi, vậy liền tuyệt đối sẽ bị nàng cần cù lấy đi. Mà Lục Kỳ thì là nhìn trước mắt này khỏa vừa thô, lại kỳ lạ, lại ngứa ngáy người cây trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ gặp hắn cầm dao găm bỏ tới trên cành cây về sau, thận trọng tại trên tán cây chuyển chuyển thân thể, đem phía trên có thể nhìn màu nâu đậm gai cũng đem cắt xuống. Bởi vì hắn dùng dao găm thử qua phát hiện, những thứ này màu nâu đậm gai nhọn mười phần cứng rắn, với lại dùng dao găm hỏa nó gọt nó, vì Lục Kỳ khí lực của mình thế mà đều không có cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Cái này khiến Lục Kỳ lập tức thì hưng phấn lên. Bởi vì hắn gần đây gặp được một ít tiểu động vật lúc, cũng không dám sử dụng trước đó làm tốt ba cây xác đầu tiên đồng. Vì quá chất quý, hắn chỉ là cầm dùng phòng thân. Nhưng hiện tại tốt, có những thứ này cứng rắn gai về sau, vậy liền có thể dùng những thứ này đâm tới đảm nhiệm tên gỗ đầu tên. Còn có thể cho hai nữ sử dụng những thứ này gai nhọn làm ra một ít phòng ngự dùng trường mâu. Tại đây tràn ngập nguy hiểm đảo hoang bên trên, có một kiện dùng để phòng thân vũ khí, đây chính là trọng yếu. Trước đó không có cho Nhiếp Tiểu Dung làm, đều là vì không có tìm được thích hợp vật liệu. Hiện tại tốt, có những thứ này gai nhọn, vậy mình thì hoàn toàn có thể bắt đầu cho mấy người làm ra. Uy, Ca Lục Kỳ, ngươi thế nào còn leo đến trên cây đi nha? Nhiều nguy hiểm kia, mau xuống đây đi. Trước đây chính trong sự hưng phấn Kim Hiền Châu, vừa nghiêng đầu phát hiện Lục Kỳ không thấy, ngẩng đầu nhìn thời mới phát hiện Lục Kỳ thế mà bỏ tới trên cây. Cái này khiến lòng tràn đầy lãng mạn Kim Hiền Châu trong nháy mắt thì tiểu giận lên, tức giận bất bình đạo, nhưng nàng làm sao biết Lục Kỳ ý nghĩ cùng hắn chuyện cần phải làm, chính là liên quan đến tại mấy người bọn họ an nguy đại sự đâu. Nghe được Kim Hiền Châu lời nói, Lục Kỳ cũng không làm quá nhiều giải thích, chỉ nói là hắn thu thập những thứ này gai có đại tác dụng. Nghe vậy, Kim Hiền Châu cũng chỉ có thể kiểu hừ một tiếng. Sau đó coi như thôi, tự mình tiếp tục hái lên nàng hoa dại đến. Sau một hồi, hai người lần nữa lên đường. Lục Kỳ xách dùng vỏ cây chế tác giản dị cái túi, bên trong đầy một cái túi màu nâu đậm gai nhọn. Kim Hiền Châu thì là tay nâng một chùm xinh đẹp hoa dại, khẽ hát, một đường nghe không dừng lại, nhớ lại về phía sau Nhiếp Tiểu Dung nhìn thấy bó hoa này thời vui vẻ nét mặt. Nhưng mà, trời có gió mưa khó đoán, người có họa phúc sớm chiều. Trên một giây hai người còn cao hứng bừng bừng đi nhìn, có thể một giây sau, hai người thì lâm vào nguy cơ. Chỉ thấy tại hai người phía trước ba mươi mấy mét trên đường chính đâm đầu đi tới sáu cái nam nhân. Mà và Lục Kỳ nhìn thấy sáu người lúc, sáu người kia thì đồng dạng vừa vặn nhìn thấy bọn hắn giờ phút này, Lục Kỳ chỉ cảm thấy thời gian hình như dừng lại một chút, trong không khí thì có cỗ thuốc nổ hương vị, nhận ra đối phương người tới về sau, Lục Kỳ không nói hai lời, kéo lại bên cạnh còn say mê nơi tay nâng tiêu tốn Kim Hiền Châu, hướng về bên trái rừng cây liền chạy. Tại sao lại là bọn hắn? Hiền Châu, chạy mau. Kim Hiền Châu bị Lục Kỳ một bả nhấc lên về sau, cánh tay thì chuyển đến một hồi toan thoải mái, trong tay hoa dại trong nháy mắt rớt xuống đất. A, hoa của ta. Ca Lục Kỳ, ngươi chạy cái gì nha? Hoa của ta cũng rơi mất. Nhưng mà còn chưa chờ Lục Kỳ trả lời, nàng chỉ nghe thấy xa xa mấy người hô to, chính là lần trước tiểu tử kia. Mọi người đuổi theo cho ta. Gia hỏa này thế mà còn mang theo nữ nhân, ha ha. Các huynh đệ lần này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đào tẩu. Trong sáu người cầm đầu chính là cái đó bị năm người khác gọi là Ca Cường nam tử. Hắn tên thật gọi Tôn Cường, vốn là một tên làm công trình bọc nhỏ đốc công, bởi vì công trình không thuận mất cả trì lẫn trải, một đêm biến thành người không có đồng nào, đến bước đường cùng kẻ nghèo hèn, nhưng vận mệnh đối với hắn không tệ. Nhưng hắn ngẫu nhiên gặp quý nhân tập đoàn Lý thị công tử Lý Phi, Lý công tử thấy ngươi đáng thương mới để ngươi cho hắn làm chuyên trách bắt tải, cho ngươi sĩ diện công tác. Người này rất biết lôi kéo người tâm, đúng đi theo huynh đệ của mình thì tương đối trưởng nghĩa. Chỉ dùng một con mắt, hắn liền nhận ra Lục Kỳ chính là hôm đó đào tẩu, lại hại mấy người bị ong bắp cày lớn ngủ đông không thành hình người người trẻ tuổi. Chương 48, ngay cả cút mang nện chương 48, ngay cả cút mang nện giờ phút này, hắn con mắt còn lại vẫn như cũ sưng láo cao, trên trán kia hai ba cái phình lên bao lớn thì chưa tiêu tán. Lại nhìn một cái năm người khác, tình hình không có sai biệt, không phải ngoài miệng, chính là trên mặt, trên cổ, trên cánh tay đều có vết thương. Có thể thấy được ngày đó Lục Kỳ kế sách là bực nào có hiệu quả, tàn nhẫn. Ngay tại Ca Cường ra lệnh một tiếng về sau, năm người vừa mới bắt gặp Lục Kỳ chính lôi kéo một cái thân mặc màu trắng váy ngắn nữ nhân, một giải yên địa vọt vào trong rừng cây. Cho dù năm người cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng này ngày chịu khuất nhục chi khí, trong nháy mắt bị nhen lửa, như là điên cuồng bình thường, hướng về Lục Kỳ điên cuồng đuổi theo. Bọn hắn thề phải nhường Lục Kỳ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ca Cường, tiểu tử này quá giàu hạn, bọn hắn thật giống như là muốn chạy lên núi. Chúng ta không cách nào tiến hành bọc đánh a. Tôn Cường dẫn đầu truy tại phía trước nhất, hắn nhìn qua Lục Kỳ lôi kéo nữ nhân liều mạng chạy trốn thân ảnh, quay đầu hướng người đứng phía sau hô. Vậy liền dùng sức truy, ta cũng không tin hắn mang theo một nữ nhân còn có thể chạy thắng chúng ta. Ừm. Nói xong, Tôn Cường càng thêm ra sức tăng nhanh tốc độ của mình. Bốn phía cây cối xanh um tươi tốt, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống loang lổ quang ảnh. Lục Kỳ lôi kéo Kim Hiền Châu tại đường núi gập ghềnh trên phi nước đại, tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc tại yên tĩnh trong rừng cây đặc biệt rõ ràng. Ca Lục Kỳ, bọn hắn tại sao muốn truy chúng ta a? Kim Hiền Châu nhìn thấy Lục Kỳ như thế không muốn sống địa lôi kéo chính mình phi nước đại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể Lục Kỳ giờ phút này làm sao có thời giờ cùng với nàng giải thích quá nhiều, trực tiếp trả lời, ta nhìn thấy bọn hắn giết người, bọn hắn hiện tại đoán chừng không chỉ muốn giết ta, còn muốn cướp đồ vật của ta. A. Nghe được Lục Kỳ này làm cho người khiếp sợ trả lời, Kim Hiền Châu trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, liền cũng càng thêm liều mạng chạy lên tới. Lục Kỳ thấy mình có tác dụng, liền bắt đầu bắt hết óc tự hỏi chạy trốn cách. Mặc dù mình có cung tên, nhưng đối mặt 6 cái thân thể cường tráng đại nam nhân, hắn cũng chỉ có thể bỏ cuộc này ảo tưởng không thực tế. Vì từ có cung tên, chính mình cũng chưa từng hào hào luyện tập qua, có thể hay không bắn trúng mục tiêu cũng chưa biết chừng, cho dù có thể bắn trúng, hắn cũng không có khả năng 3 mũi tên thì giải quyết hết 3 người. Cho dù có năng lực như thế, nhưng hắn cũng không qua được giết người máu tanh tàn nhẫn cửa này, càng không thể thừa nhận giết người hậu tâm lý trên áp lực thật lớn. Mắt thấy sau lưng 6 người càng ngày càng gần, Lục Kỳ tâm lập tức hoảng loạn lên, tóm lấy Kim Hiền Châu tay thì không tự chủ được cầm thật chặt. "Ca Lục Kỳ, ngươi làm đau ta." "Muội Hiền Châu muội, ta rơi vào trong tay bọn họ đơn giản chính là vừa chết, nhưng mà ngươi nếu rơi vào trong tay bọn họ lời nói, vậy liền sẽ sống không bằng chết. Ngươi hiểu chưa?" Lục Kỳ lời nói đến mức vừa đội lại chấm ra, Kim Hiền Châu tự nhiên đã hiểu Lục Kỳ lo lắng, liền không cần phải nhiều lời nữa. "Chết tiệt, đường này quá khó đi không ngừng đi lên, chúng ta tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị bọn hắn đuổi kịp." Nói xong, hậu phương truyền đến Tôn Cường phẫn nộ la lên. "Ngươi trẻ tuổi, ngươi trốn không thoát, hiện tại đứng lại có thể chúng ta còn có thể tha ngươi, nhưng ngươi nếu lại không nghe lời, kia ngươi liền chết chắc." Đối mặt sau lưng truyền đến uy hiếp, Lục Kỳ chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không tiến hành để ý tới. Mà ở trong đầu hắn, giờ phút này các loại phương pháp đang phi tốc thoáng hiện, sử dụng địa hình phức tạp, phân tán địch nhân, tìm kiếm an toàn chỗ tránh nạn, chế tạo hữu hiệu công cụ, chờ đợi thời cơ thích hợp. Thế nhưng, suy nghĩ một lần lại không có một cái nào cách có thể khiến cho hắn cảm thấy có thể ngay lập tức dùng để ứng đối trước mắt đối mặt khốn cảnh. Mãi đến khi lần nữa bò lên trên một cái sườn núi nhỏ về sau, trước mặt xuất hiện hai cái tiểu dã đường, rõ ràng đều là động vật hoang dã thường xuyên dẫm đạp hình thành. "Muội Hiền Châu tử, nhanh, ngươi hướng nơi này, chạy mau, đừng quay đầu đường dưới, càng nhanh trở về càng tốt, ta sẽ trở lại. Ca Lục Kỳ ngươi, nhanh đi." Kim Hiền Châu trong mắt đầy vẻ không muốn, không muốn một mình rời khỏi, nhưng ở Lục Kỳ kiên định mà nghiêm túc ánh mắt bên trong, nàng vẫn là nghe lời hướng nhìn một con đường chạy ra ngoài. Mà lúc này, mọi loại dưới tình thế cấp bách, Lục Kỳ hướng phía một cái khác cái tiếp tục hướng trên con đường, vừa chạy vừa tận lực bẻ gãy bên người một ít bụi cây nhánh, tại mặt đất lưu lại rõ ràng dấu chân. Còn nhanh chóng đem lên thân trang phục kéo xuống một tấm vài cái treo ở chỗ đi đường tuyến bụi cây bên trên, dùng cái này đến thu hút sau lưng những kia đuổi sát không buông người. Quả nhiên, hắn bố trí vô cùng thành công. Tôn Cường cái thứ nhất đuổi theo về sau, liền không chút do dự hướng phía Lục Kỳ phương hướng đuổi theo. "Mẹ nó, lão tử nhìn xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Ngày đó hại lão tử mấy người ăn lớn như vậy thua thiệt. Hôm nay nhất định phải để ngươi chịu nhiều đau khổ, để tiết mối hận trong lòng ta." Tôn Cường một bên truy, một bên càng không ngừng ý hiếp phía trước Lục Kỳ. Nhưng rất nhanh, Tôn Cường liền phát hiện trước mặt nữ nhân không thấy. Mặc dù trong lòng của hắn hiểu rõ, nữ nhân kia khẳng định là cùng Lục Kỳ tách ra, nhưng này thì không quan trọng. Chỉ cần có thể đem phía trước tiểu tử kia bắt lấy, kia mấy người bọn hắn phẫn hận trong lòng thì có chỗ phát tiết. "Hô, hô, hô." Lục Kỳ lúc này đã mệt mỏi thở hổn hển, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có chút ngừng. Kim Hiền Châu bị hắn sắp đặt sau khi đi, thấy phía sau truy chính mình vẫn là 6 người, Lục Kỳ trong lòng cũng thì an tâm rất nhiều. Hết rồi Kim Hiền Châu liên lụy, cho dù chính mình không chạy nổi 6 người này, nhưng bọn hắn muốn đuổi kịp chính mình, vì chính mình hiện nay thể lực, đoán chừng bọn hắn cũng muốn mệt mỏi sức cùng lực kiệt mới được. Hắn hiện tại chỗ trốn con đường, cùng hồi hang đá đường hoàn toàn chệch hướng rất xa, lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, Lục Kỳ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho 6 người này một cái cả đời khó quên giáo huấn. Suy nghĩ bay tán loạn, hắn hiện tại vô cùng tưởng niệm trước đó ngẫu nhiên gặp nhị sư minh, bầy sói biển, gấu đen lớn, thậm chí là ong bắp cày lớn, chỉ cần bây giờ có thể lần nữa tùy tiện ngẫu nhiên gặp một cái, hắn cũng dám xông đi lên, đến cái gấp lửa bỏ tay người. Nhưng dưới mắt những kia cũng là không có khả năng suy nghĩ một vòng cách về sau, Lục Kỳ trong lòng dường như có chủ ý. Nhìn tới, chính mình hiện nay có khả năng sử dụng có thể cũng chỉ có trước mặt cái này địa lý ưu thế. Hô, hô, hô. Thở hổn hển, Lục Kỳ chuyên chọn dốc đứng trèo lên trên. Không có Kim Hiền Châu lo lắng về sau, Lục Kỳ tốc độ cùng sau lưng 6 người kia dường như ngang hàng, một thẳng duy trì một cái thích hợp khoảng cách. "Mẹ nó, tiểu tử này có phải hay không toàn cơ bắp nha? Làm sao sẽ biết hướng chỗ cao chạy? Ai đu, mệt chết lão tử." Tôn Cường nhịn đau không được mắng lên, mà phía sau hắn những huynh đệ kia, từng cái thì nhe răng trợn mắt địa chửi rủa nhìn Lục Kỳ, giống như không mắng bọn hắn liền chạy không nhanh dường như. tiểu tử thối, còn không cho lão tử dừng lại, bằng không, tung tung tung. Tôn Cường còn gân cổ họng vừa chạy vừa mang lấy, lại đột nhiên bị sau lưng một người nhắc nhở ca cường cẩn thận a. Tôn Cường ngẩng đầu một cái, liền thấy một viên tròn cuộn cuộn tảng đá lớn đối diện theo sườn núi trên cút đập xuống. A, tên hỗn đản này lại dám dở trò. Đối mặt sắp đánh tới hướng chính mình đá tròn, Tôn Cường phản ứng nhanh chóng, nhắm ngay thời cơ cả người hướng về bên trái nhảy lên. Đá tròn đầu vèo một tiếng ngay tại hắn vị trí cũ lăn xuống dưới. A, sau lưng chuyển đến hét thảm một tiếng. Nguyên lai là Tôn Cường cùng sau lưng nhắc nhở người của hắn tránh khỏi, mà sau lưng trong bốn người đã có một người bị hung hăng đập trúng bả vai. Không biết là đem xương quai xanh, hay là xương bả vai cắt đứt. Đau đến người kia lập tức nằm xuống tại nguyên chỗ, càng không ngừng lăn lộn kêu thảm. Ha ha ha, để các ngươi truy. Nghe được sau lưng người kia tiếng kêu rên cùng còn lại năm người tiếng chửi rủa, Lục Kỳ bỗng cảm giác tâm trạng thư sướng, cười lớn một tiếng. Có thể đối mặt Lục Kỳ phản kích, Tôn Cường không hề có như vậy bỏ qua, chỉ lưu lại một người chiếu khán bị thương người kia về sau, mang theo còn lại bốn người lại tiếp tục hướng phía Lục Kỳ đuổi theo. Tung tung tung, mẹ nó, lại tới. Nghe được phía trên lần nữa có tảng đá lăn xuống lúc đến, Tôn Cường hô to một tiếng nhắc nhở sau lưng huynh đệ, lần này bốn người sôi nổi hướng hai bên kịp thời né tránh, cũng không bị tảng đá đập trúng. Truy, nay thiên nhất nhất định phải nhường này không có mắt người trẻ tuổi táng thân ở đây. Chương 49, thao toái tâm kim hiển châu. Chương 49, thao toái tâm kim hiển châu. Lại nhìn Lục Kỳ, tay chân đang bỏ sườn núi, con mắt một khắc thì không có nhàn rỗi, trừ ra lưu ý đường dưới chân, còn xoay tít không dừng lại tìm kiếm nhìn tròn một điểm tảng đá lớn, chỉ cần nhìn lên tới năng lực nhấp nô hắn một viên cũng không chịu buông tha. May mắn cái khác tảng đá không biết nói chuyện, nếu không cao thấp cũng muốn cùng phía sau truy bốn người học một ít, mắng mắng Lục Kỳ này không coi ai ra gì hành vi. Xem thường ai đây? Chúng ta là không thể nện hay là nện bất tử nhân a? Có thể trong mắt Lục Kỳ, lúc này vừa lớn vừa tròn tảng đá mới là hắn chọn lựa đầu tiên. Vì so với tiểu thạch đầu vứt bỏ cản trở, dạng này vòng tròn lớn thạch càng năng lực nhanh chóng nhấp nô, cúp được càng xa, đập xuống uy lực cũng lớn hơn. Càng có khả năng nhường phía sau truy kích người biết khó mà lui, bỏ cuộc đối với hắn truy sát. Nhưng mà, rất nhanh, Lục Kỳ liền phát hiện chính mình quá tự tin. Vì vòng tròn lớn thạch số lượng thưa thớt, với lại mấy tên kia thì học thông minh, tránh né kỹ xảo càng thêm thành thạo lên. Này nhưng làm Lục Kỳ tức điên lên, tiện tay nhặt lên trên đất tiểu thạch đầu, siêu 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 điệp thì hướng mấy người ném đi xuống dưới. A, mẹ nó, đầu của ta. Không ngờ rằng, phối hợp với một viên vòng tròn lớn thạch tập kích, hắn này tiện tay quăng ra tiểu thạch đầu thế mà còn đập trúng một người. Cái này khiến Lục Kỳ mừng rỡ không thôi. Thế là, trước đó không bị Lục Kỳ nhìn trúng, thậm chí còn muốn ôm đoán hắn những tảng đá kia, lúc này lại bị Lục Kỳ ai đến cũng không có cự tuyệt. Gặp được thì nhặt, nhặt lên thì ném. Tảng đá nhiều chỗ, hắn thậm chí đều không cần lại chạy trực tiếp bắt đầu chơi bắn bia trò chơi. Mới đầu, Lục Kỳ còn muốn bên cạnh đánh trả bên cạnh hướng bọn hắn giải thích vài câu, lần trước dù sao cũng là bọn hắn hiểu lầm chính mình, thế nhưng Tôn Cường đám người chẳng những không nghe, ngược lại truyền đến trận trận mắng to âm thanh, nhường Lục Kỳ triệt để bỏ đi giải thích suy nghĩ. Ném một lúc chạy một lúc, cứ như vậy, ba người khác cũng đều nếm đến bị tảng đá đập mùi vị. Mãi đến khi Tôn Cường cũng bị một khối đá đập trúng cơ thể về sau, hắn lúc này mới ngừng truy kích bước chân. Khốn nạn, hôm nay sổ sách, lão tử trước cho ngươi nhớ kỹ, đừng để lão tử gặp mặt đến ngươi. Bằng không, ngươi sẽ biết tay. Có thể đáp lại hắn vẫn là giày đặc mưa đá, siêu siêu siêu. Mau tránh ra. Liên tiếp bị Lục Kỳ trêu đùa hai lần, Tôn Cường lại là cầm Lục Kỳ không có biện pháp. Cái này khiến hắn tức sôi ruột không chỗ phát tiết. Lục Kỳ hiện tại mệt mỏi ngay cả một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì hắn phổi lúc này chỉ có thể toàn lực cho hắn cung cấp hô hấp ủng hộ, căn bản không có dư lực dùng để nói chuyện. Nhìn thấy Tôn Cường mấy người chửi rủa nhìn quay người rời khỏi, hắn lúc này mới đặt mông ngồi xuống, từng ngụm địa điên cuồng hô hấp thở. Hồi lâu sau, Lục Kỳ đứng dậy, hướng về phía dưới mấy người rời đi phương hướng hung hăng gắt một cái. Thực sự là một đám xúc sinh a. Hoa Luồng lão tử còn không nghe lời khuyên bảo. Lần này thành thật đi. Ai u. Ta đi, hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, Lục Kỳ lúc này mới cầm lên trên đất cây tối ra, hướng hang đá phương hướng tiến đến. Nhưng vì lý do an toàn, hắn sợ bị những người kia theo dõi, tại trở về trên đường không ngừng mà biến hóa phương hướng, ẩn tàng thân pháp, chính là vì ngăn chặn bất luận cái gì bị theo dõi cơ hội cũng có thể. Buổi chiều, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Lục Kỳ cuối cùng đuổi tới hang đá phụ cận. Vừa mới hiện thân, chỉ thấy Nhiếp Tiểu Dung chạy chậm đến đánh tới. Kim Hiển Châu hồi có tới không? Sau khi nàng nhìn thấy chỉ có Lục Kỳ tự mình một người lúc, vẻ mặt ngậm nhìn về phía Lục Kỳ, không có a. Nàng không phải cùng đi với ngươi sao? Cái gì? Nàng đến hiện tại vẫn chưa về. Nguy rồi. Nàng sẽ không phải là lạc đường đi. Lục Kỳ thả ra trong tay cây túi ra về sau, cũng chỉ mang theo cung tên cùng chính mình ba lô lần nữa vội vàng rời khỏi. Nhiếp Tiểu Dung muốn cùng đi giúp đỡ tìm kiếm, lại bị Lục Kỳ một câu không được cắt đứt. Vì sát trời đã bắt đầu biến thành đen, một cái mất đi, cũng không thể lại ném một cái đi. Nhìn Lục Kỳ lo lắng sắc mặt, nói xong cũng bay người rời khỏi, Nhiếp Tiểu Dung đành phải hô một câu, "Vậy ngươi muốn nhiều chú ý an toàn a Lục Kỳ, ta chờ ngươi trở lại." Kim Khải Trạch thấy Nhiếp Tiểu Dung vẻ mặt ưu buồn quay về, liền hỏi nàng Lục Kỳ có chưa có trở về. Thấy Kim Khải Trạch hỏi như vậy, Nhiếp Tiểu Dung tự nhiên không chịu nói lời nói thật, nếu nói, đây không phải là để người ta thao toái tâm mà. An tâm cơ gái tử giao phó cho Lục Kỳ chăm sóc, kết quả trời đang chuẩn bị âm u, muội tử không thấy chính hắn lại chạy về đến rồi. Này như cái gì lời nói? Kết quả, nghe được Nhiếp Tiểu Dung nói bọn hắn chưa có trở về lúc, Kim Khải Trạch trên mặt lại là hiện lên một tia cười trộm. Ta này muội muội có thể a? Lẽ nào hôm nay muốn cầm xuống Lục tiểu huynh đệ tiết tấu sao? muốn thực sự là như vậy, vậy ta còn thực sự là xem thường Hiển Châu vốn cho rằng nàng nghe được của ta tổn hại chiêu sẽ nhượng bộ lui binh, hiện tại xem ra, ta giả mọi nàng đích sắc là làm việc quả quyết, không đạt mục đích thể không bỏ qua Kim tiểu nương tử a. Hồi lâu qua đi, trong rừng rậm đã bắt đầu trở nên tối tăm. Lục Kỳ thì ngày càng lo lắng, thậm chí năng lực rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình, bịch bịch. Kim Hiển Châu a Kim Hiển Châu, ngươi sẽ không phải thật tìm không thấy đường trở về a? Có thể tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bằng không ta sao hướng ca của ngươi bàn giao a? Thực sự nhịn không được lo âu trong lòng, Lục Kỳ cũng không lo được sẽ đưa tới nguy hiểm gì, vừa đi vừa vậy mà bắt đầu lớn tiếng la lên. Kim Hiển Châu, ngươi ở đâu? Kim Hiển Châu, Kim Hiển Châu. Có thể tiếng la của hắn, tại đây rậm rạp tĩnh mịch trong rừng rậm, còn không có truyền đi bao xa, liền bị tầng tầng rừng rậm thôn phệ. Nửa giờ, một giờ quá khứ. Theo lý thuyết, nơi này đã là bọn hắn tách ra đi cuối cùng địa điểm thế, nhưng hắn ý nguyên vẫn là không có tìm được Kim Hiển Châu. Kim Hiển Châu, ngươi ở chỗ nào a? Ngay tại Lục Kỳ liều mạng tìm kiếm Kim Hiển Châu lúc này Kim Hiển Châu chính một người ngồi ở ban ngày nàng cùng Lục Kỳ đến câu cá bên hồ, trốn ở một cái nham thạch góc nhỏ giọng khóc. Nàng vì sao lại tại nơi này? Nguyên lai là nàng không nỡ vứt bỏ vất vả thu thập tới kia một bó hoa. Nhưng khi nàng tìm thấy bó hoa kia về sau, muốn tiếp tục đi đường lúc, nhưng lại xa xa phát hiện đuổi theo Lục Kỳ 6 người từ trên núi xuống, nàng đội vàng núp vào, lặng lẽ chẳng dám hé nửa lời. Mãi đến khi 6 người theo trước mặt mình cách đó không xa đi qua, trong đó 2 người còn bị đỡ lấy, khập khiễng. Nghe được bọn hắn từng cái mặt mày xám xịt, nhe răng trợn mắt địa mắng lấy người, không thể không nói nha đầu này là gan sát thực đủ lớn, chỉ là não mạch kín có chút thanh kỳ, liền vì kia một bó hoa. Nếu để cho Lục Kỳ hiểu rõ nàng làm như vậy, nguyên nhân, chân không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Giờ phút này, Kim Hiển Châu hiểu rõ Lục Kỳ khẳng định bình an vô sự liền muốn nhìn đi trước tìm Lục Kỳ, sau đó đồng thời trở về. Có thể kết quả, người không có tìm thấy, chính mình còn lạc đường. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen, chính nàng cũng không dám một mình mạo hiểm tại trong rừng rậm tìm tòi tiến lên, đành phải hướng phía hồ nước phương hướng đi đến. Lần nữa về tới bọn hắn câu cá chỗ, thầm nghĩ canh giữ ở nơi này, Lục Kỳ nếu là ngày mai lại đến nơi này, là có thể trông thấy chính mình rốt cuộc nơi này còn có Lục Kỳ nuôi nốt mấy con cá tại, cho dù chính mình đói bụng thì có đồ vật ăn. Chỉ là nhìn càng thêm mở tối sắc trời, Kim Hiển Châu sợ hãi trong lòng thì tại dần dần tăng lên. Mặc dù càng không ngừng cho mình động viên, cổ vũ chính mình phải kiên cường, nhưng khi từng tiếng trong rừng động vật tiếng kêu truyền đến lúc, sự yếu đuối của nàng cuối cùng hóa thành nước mắt, mãnh liệt mà ra. Chương 50, nghĩ cách cứu viện chương 50, nghĩ cách cứu viện hồi lâu sau. Lục Kỳ đã tới 3 ngày hái hoa hái gai chỗ, tại cái cây đó chung quanh thì dò xét một vòng bề sau, cũng chưa phát hiện Kim Hiển Châu thân ảnh. Nữ nhân này, rốt cục đi nơi nào? Từng nói với nàng muốn trước chạy trở về. Này có thể làm sao cho phải? Lại đi trước tiếp tục đi rồi mấy chục mét sau Lục Kỳ đã có bỏ cuộc dự định, chuẩn bị đi trở về. Nhưng vào lúc này, đột nhiên hắn phát hiện trước mặt trong rừng cây truyền đến một đạo lấp lánh ánh sáng màu đỏ. Đó là, lại tiếp tục hướng phía trước đi rồi vài mét về sau, Lục Kỳ lúc này mới thấy rõ trước mặt trong rừng rậm ánh sáng, kinh ngạc nói là ánh lửa. Lẽ nào là lạc đường Kim Hiển Châu? Mang theo tò mò, Lục Kỳ lặng lẽ sờ soạng chạy tới. Giờ phút này, xa xa bên cạnh đống lửa, 6 cái nam nhân chính ngồi cùng một chỗ. Một cái toàn bộ nằm ngửa, một cái nửa nằm, dựa vào tảng đá, còn lại 4 người thì ngồi cùng một chỗ, chăm chú nhìn đống lửa chết đối diện. Vì kia Lý Chính ngồi hai bị nàng nhóm trói lại nữ nhân, hai nữ dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng nõn, chẳng qua thời khắc này hai người cũng có điểm thể hư, sắc mặt cũng không khá lắm, hai người bọn họ đều bị trở tay cột, ngồi cùng một chỗ. 4 người dùng ánh mắt không có hảo ý chằm chằm vào hai người lúc, hai nữ tự nhiên hiểu rõ bọn hắn muốn làm cái gì. Một người trong đó sợ sệt đạo tỷ Thẩm Băng. Bọn hắn không phải chúng ta cái đó bãi cát người. Trước đó trên bãi cát chưa bao giờ thấy qua. Ừm, mấy người kia thân trên đều có tổn thương, với lại bọn hắn theo trong ánh mắt của bọn hắn, lộ ra rất mạnh lệ khí. Chúng ta có thể có phiền toái rất lớn. Được đội vàng nghĩ biện pháp thoát khỏi nơi này mới được. Thẩm Băng bất động thanh sắc quan sát đến cảnh vật chung quanh cùng 6 người trạng thái. Đúng vậy, hai nữ chính là rời khỏi bãi cát mà tẩu tán Thẩm Băng cùng Lệ Nhã. Nàng nhóm hai người vốn là muốn đi hồ bạc tìm kiếm một ít đồ ăn, tiện thể tắm một cái thân thể dơ bẩn. Nhưng lại rời đi hồ nước không lâu sau, thì đối diện đụng phải này trước mặt hung thần ác sát 6 người, bọn hắn chính là bị Lục Kỳ dạy dỗ tôn cường 6 người. 6 người vừa thấy được Thẩm Băng cung Lệ Nhã, kia trợn cả mắt lên, thậm chí ngay cả cái đó xương quai xanh đứt gãy ra hỏa thì cảm giác chính mình đau đớn giảm nhẹ hơn một nửa. Nhưng bởi vì không xác định này hai nữ có phải có hắn đồng bạn của hắn tại phụ cận, cho nên vừa lúc bắt đầu tôn cường hoàn lễ mạo tính hỏi thăm hai nữ, cũng lễ phép yêu cầu hai nữ gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Nhưng khi Thẩm Băng từ chối nhã nhặn yêu cầu của hắn về sau, mấy người ngay lập tức trở mặt. Hai nữ thấy tình thế không ổn, liền muốn đào tẩu, nhưng mấy ngày chưa nếm qua một bữa cơm no hai người lại có thể nào chạy qua tôn cường đám người còn chưa đi ra ngoài mười mấy mét đâu liền bị tôn cường bắt lại. Sau đó thì cưỡng ép đem hai nữ trói lại. Thẩm Băng lập tức phản kháng, cũng đồng thời lớn tiếng kêu cứu, với lại nghiêm khắc cảnh cáo mấy người hai nàng đồng bạn liền tại phụ cận. Cho nên mấy người tại trói lại Thẩm Băng hai người thời mới không có động thủ động cước. Chẳng qua, lúc này đêm đã đến, trừ ra nằm ngửa bị thương nghiêm trọng hai người bên ngoài, còn lại ánh mắt của 4 người là ngày càng có xâm lược tính. Thẩm Băng thì đã nhận ra nguy hiểm tiến đến. Suy nghĩ xoay nhanh, nghĩ trốn đi phương pháp. Mà nhưng vào lúc này, Lục Kỳ cũng đã tới lặng lẽ đến phụ cận. Tại ánh lửa chiếu dọi xuống, khi hắn thấy rõ ràng người trước mặt lúc, trong lòng cũng là giật mình tại sao lại là này 6 cái vô liêm sỉ ra hỏa. Ồ, Thẩm Băng, Lệ Nhã, thế nào lại là nàng nhóm? Hai nàng này người sao thì rời khỏi bờ cát? như thế nào lại rơi vào nhóm người này trong tay. Nhìn thấy một màn trước mắt, Lục Kỳ hiểu rõ, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã khẳng định là trốn không thoát thế, nhưng chính mình hiện tại lại có thể làm sao đâu? Xuất thủ cứu rút, có thể chỉ dựa vào chính mình một người, đây không phải là muốn chết sao? Nếu là bỏ đi không thèm để ý, kia hai nàng khẳng định giữ nhiều lại ít. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Kim Hiền Châu còn không có tìm thấy đâu, nhưng lại gặp được chuyện như vậy. Lục Kỳ siết chặt nắm đấm, tự hỏi biện pháp giải quyết. Trước đống lửa Tôn Cường thỉnh thoảng nhìn về phía Thẩm Băng cùng Lệ Nhã, lúc này, bên cạnh hắn một nam tử mở miệng nói: "Các Cường, này hai nữ nói các nàng có đồng bạn tại phụ cận, đều đến hiện tại, ta cũng không có nhìn thấy có người tới trước tìm kiếm người a. Ngươi nói sẽ không phải là nữ nhân này lừa gạt chúng ta đi?" "Là được, muốn thật có đồng bạn, đã sớm ra đây tìm người." Vốn nghĩ còn có thể vớt điểm vật tư, nhưng này nhất đẳng qua nửa ngày ngay cả cọp lông đều không có đợi đến. Tôn Cường nghe bên cạnh hai người lời nói, nhưng chưa lên tiếng, kỳ thực hắn thì ở trong lòng tính toán nhiều đoạt ít đồ chủ ý đâu. Nhưng đến hiện tại, hắn tâm tư bắt đầu thay đổi, hiện tại trong lòng của hắn cũng không lại là vật tư mà là trước mặt này hai đại mỹ nhân. Thấy Tôn Cường tượng trành cựu non một nhìn hai nữ, này hai nam tử tự nhiên trong lòng rõ ràng, đã hiểu Tôn Cường nội tâm ý nghĩ một người nói tiếp: "Các Cường, nghĩ cũng đừng chịu đựng. Đã chế thế như vậy, trong lại không những người khác, ngươi nếu là không muốn cho các minh đệ quan chiến, mang một cái ra ngoài làm xong việc tại quay về. Nếu nàng nhóm thật có đồng bạn, ít người vật tư cho ta lưu lại, nhiều người, cùng lắm thì chúng ta cho bọn hắn một chút đồ ăn là được." "Hắc hắc. Đúng thế, Các Cường, các minh đệ kính ngươi, ngươi chọn trước. Còn lại một cái giao cho ta. Dù sao hiện tại ta cũng không nghĩ nhiều tại nơi này sống tới nhuần là được." Nghe được hai người lời này lúc, Tôn Cường lại là biến sắc, đối hai người ăn nói mạnh mẽ: "Đạo lẽ nào các ngươi thật sự coi chính mình tại đây trên đảo có thể muốn làm gì thì làm sao? Xem xét chúng ta hiện tại bộ dáng này, có nữ nhân ai không muốn, lẽ nào các ngươi thì không nghĩ có một cam tâm tình nguyện đi theo nữ nhân của mình sao? Không nên dùng mạnh như vậy bách thủ đoạn, cho dù là ngươi hiện tại có được cũng có thể thế nào. Nàng nhóm rồi sẽ đúng ngươi khăng khăng một mực không rời không bỏ sao?" Nghe vậy, hai người trong nháy mắt như bị rót một chậu nước lạnh, thanh tỉnh không ít. Cũng đúng Tôn Cường người kia có một chút nhận thức mới, mà một mực không có con mắt nhìn qua Tôn Cường Thẩm Băng hai người, lại là ở thời điểm này đồng thời quay đầu nhìn về phía Tôn Cường. Không thể không nói, vừa nãy Tôn Cường lời nói, xác thực lệnh Thẩm Băng cảm nhận được một tia bất ngờ. Người đời đều nói trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến, nhưng này trói lại chính mình khốn nạn lại đột nhiên đến rồi một câu nói như vậy, cũng là đem Thẩm Băng cả sẽ không. Nàng đang xem hướng Tôn Cường lúc, trong lòng cũng đang suy đoán ra hỏa này trói lại hai người bọn họ rốt cục là vì tài vật vẫn là vì tài sắc. Coi như làm hai nữ nhìn về phía Tôn Cường lúc, Tôn Cường thì phát hiện hai nữ ánh mắt, thế là thì nói một câu: "Hai ngươi chỉ cần nghe lời, chúng ta liền sẽ không tổn thương các ngươi. Thậm chí về sau các ngươi cũng sẽ không thiếu ăn thiếu uống. Ta này hai anh em không có văn hóa gì, cũng sẽ không nói lời hay, các ngươi cũng đừng sợ sệt." Nói xong, hắn đứng dậy, hướng hai nữ đi đến. Thấy Tôn Cường đi tới, Lệ Nhã nội tâm một sợ, liên tục hướng về sau xê dịch thân thể. Mà Thẩm Băng thì vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ bất động, cứ như vậy gắt gao nhìn Tôn Cường đến gần. Tôn Cường thấy đây, cũng không để ý tới Lệ Nhã, mà là đi đến Thẩm Băng trước mặt, ngồi xổm người xuống, cũng giúp nàng giải khai trên tay dây thừng, nhìn Thẩm Băng: "Đạo ngươi có thể nghỉ ngơi. Về phần ngươi bằng hữu này, nàng nếu thực sự buồn ngủ quá đỗi, ngươi có thể giúp nàng cởi ra dây thừng." Nói xong, Tôn Cường thì lại trở về vị trí của mình ngồi xuống. Đối với Tôn Cường tự động, Thẩm Băng lúc này hoàn toàn không hiểu hắn đến cùng là cái gì mục đích, mà Tôn Cường bên người hai người thì cũng là nhìn xem có chút khó hiểu, nhưng bọn hắn tại học tập Tôn Cường nắm bóp nữ nhân thủ đoạn. Chương 51, an ý phối hợp. Chương 51, an ý phối hợp. Các Cường, như vậy, nàng nhóm sẽ không có chạy trốn à? Sẽ. À. Vậy ngươi còn? Tại trễ như thế trong rừng rậm chạy đường ban đêm, đối với một nữ nhân mà nói, ngươi cảm thấy nàng năng lực an toàn sống đến ngày thứ hai sao? Tôn Cường đang nói câu nói này lúc không hề có che giấu, mà là gân cổ họng nói đã là tự cấp người bên cạnh nói, cũng là nói cho Thẩm Băng hai người nghe được. Giờ phút này, Thẩm Băng cho dù đối với Tôn Cường người này hành vi không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, nhưng đối với Tôn Cường mới vừa nói lời này, nàng làm một chút cũng không tin tưởng, như thế nhẹ nhõm liền từ bỏ đối với hai người đề phòng, nếu như không phải lừa gạt ba tuổi trẻ con. Kia chính hắn chính là ba tuổi trẻ con trí thông minh. Hắn không còn nghi ngờ gì nữa không phải. Nhưng có một chút, trong nội tâm nàng là hiểu rõ kia chính là nơi này tuyệt không phải chỗ an toàn, cho dù hiện tại hai người không hề nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà đúng hai người tiềm ẩn nguy hiểm cùng làm hại lúc nào cũng có thể xảy ra. Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau đó, Thẩm Băng liền an ủi Lệ Nhã hai người nhỏ giọng nói chuyện, Thẩm Băng cũng không có che giấu, trực tiếp đem Lệ Nhã trên tay cột dây thừng giải tiếp theo. Vì nàng hiểu rõ nếu là Tôn Cường gia hỏa này không yên lòng lời nói, cũng sẽ không cho chính mình cởi ra hơn nữa còn nói như vậy. Một lát sau, khi biết Thẩm Băng kế hoạch, Lệ Nhã thì không còn sợ sệt, nhu thuận cùng Thẩm Băng ngồi cùng một chỗ, phối hợp với Thẩm Băng mỗi tiếng nói cử động. Vì chỉ có khiến cái này người ta buông lòng đề phòng, nàng nhóm mới có thể có chạy đi có thể. Bằng không, đối mặt mấy nam nhân theo dõi, cho dù chính mình kế hoạch tại chu toàn, chạy không được bao xa hay là sẽ bị bắt trở lại, khi đó có thể liền không có hiện tại tín nhiệm có thể nói. Các ngươi cũng đều là theo du thuyền trên trốn ra tới. Thẩm Băng nhìn Tôn Cường, mở miệng dò hỏi, sở dĩ hỏi cái này chút ít, nàng mục đích rất đơn giản, chính là lấy được một chút nhiều hơn nữa tín nhiệm. Làm nhưng, lẽ nào các ngươi không phải cũng là sao? Vậy mọi người hiện nay nhìn thấy thuyền cứu sinh, có bao nhiêu chiếc leo lên tòa đảo này bãi cát? Ba chiếc đi. Chỉ ít chúng ta trước đó chỗ bãi cát là số này, nhưng nhìn xem ngươi như thế lạ mặt, hiện tại phải nói là bốn chiếc mới đúng. bởi vì ngươi khẳng định là theo ngoài ra một chiếc thuyền cứu sinh bên trên xuống tới. Hừ, ngươi người này ngược lại là thật có ý tứ, chẳng qua tâm tư này ngược lại là tinh tế tỉ mỉ. Chẳng trách sẽ trở thành mấy cái này sắc lang lão đại. Thẩm Băng nghe được lời này vừa ra, Tôn Cường đầu tiên là Thẩm Băng lớn mật cảm thấy một tia giật mình, sau đó liền bị Thẩm Băng nâng vô cùng thoải mái. Nhưng tại Tôn Cường bên người hai người lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bất thiện đạo ngươi này số nữ nhân có biết nói chuyện hay không, chúng ta ở đâu sắc? Còn dám nói lao tử, tối nay ta không phải làm người không thể. Nhưng mà, Thẩm Băng lại cũng không để ý tới uy hiếp của hắn, mà là tiếp tục đối Tôn Cường nói, có thể lên được kia du thuyền khách nhân không phú thì quý, nếu không phải là có năng lực có thực lực có quyền lợi người, nhìn xem ngươi hiện tại tiểu đệ thành đàn, chắc hẳn ngươi chí ít cũng là người có thực lực đi. Thực sự là không ngờ rằng, tỷ muội chúng ta sẽ bị ngươi coi trọng. Nói đến đây, Thẩm Băng không lộ thần sắc quan sát đến Tôn Cường, chỉ thấy Tôn Cường trên mặt xẹt qua vẻ hài lòng. Dạng này tán dương ai không thích nghe. Hắn Tôn Cường trước kia đều là cúi đầu không lưng người, bây giờ bị người khác như vậy tán dương, với lại tán dương người của mình hay là cái mỹ nhân, cái này khiến hắn không khỏi tâm tình thật tốt, cũng vì chính mình lúc trước đúng hai nữ thái độ quyết định cảm thấy vẻ đắc ý. Bên cạnh hắn hai người nghe được Thẩm Băng nói ra lời này, sùng bái nhìn Tôn Cường, quả thực cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống, chỉ ở trong lòng kêu lên ca cường quả nhiên không tầm thường, thì này thật đơn giản hai chiêu. Liên đệ nữ nhân này đối với hắn khen không dứt miệng, thần hồn điên đảo này cũng không so với chính mình hai người muốn cưỡng ép tới cứng cao hơn ra không biết bao nhiêu cấp bậc sao. Không được, chính mình phải học, được hảo hảo học mới được a. Coi như Thẩm Băng cùng Tôn Cường ngươi một câu ta một câu chính nói chuyện khởi kình thời điểm. Lúc này Lệ Nhã lại là dầu dĩ nét mặt nói tỉ Thẩm Băng, ta bụng đau quá, thật là khó chịu a. Ta muốn lên nhà vệ sinh. Thanh âm của nàng cũng không nhỏ, Tôn Cường cùng những người khác cũng nghe được thanh thanh sở sở. Nghe vậy, Thẩm Băng trực tiếp trả lời một câu vậy ngươi đi đi. Đi nhanh về nhanh. A. Lệ Nhã là không ngờ rằng a, tỷ Thẩm Băng như thế quả quyết, nàng đây cũng quá trò đùa đi. Không phải đã nói để cho mình phối hợp cùng nhau trốn sao? Sao có thể khiến cho tự mình đi đâu? Thế nhưng, tỷ Thẩm Băng, ta một người sợ sệt. Ngươi có thể hay không bồi bồi ta? Đối mặt Lệ Nhã phấn khích phối hợp, Thẩm Băng mừng rỡ trong lòng, cô nàng này có quá được rồi, quá có thiên phú. Nhưng nàng vẫn không có kịp thời đáp ứng, mà là nhìn về phía Tôn Cường ca cường, ta năng lực theo nàng đi giải cái tay sao? Trước đó bị ngươi cột, kỳ thực ta thì sớm muốn đi thuận tiện một chút. Trời tối như vậy, ta sẽ không mang nàng ra ngoài rất xa ngay ở phía trước bụi cỏ là có thể. Nói xong, nàng liền chờ Tôn Cường quyết định lúc này, Tôn Cường cũng là bình tĩnh lại, không phải hắn không yên lòng, mà là đột nhiên hắn cảm thấy vô cùng không yên lòng, nhưng vì biểu hiện chính mình hào phóng, là cũng không đứng dậy, mà là ra hiệu nam tử bên người đạo tiểu trần, ngươi đi cùng, ở bên cạnh cho các nàng trông coi điểm an toàn. Nghe xong Tôn Cường lời này, bên người người đàn ông họ Trần lập tức hiểu ý, đã hiểu trả lời ca cường yên tâm, chút chuyện nhỏ này, bao trên người ta, tuyệt đối để các nàng an toàn. Thấy đây, Thẩm Băng thầm nghĩ này Tôn Cường, thật đúng là cái lao hồ ly. Cũng không nghĩ mất mặt mũi, cũng có thể giám thị đến chính mình. Xem ra chính mình hay là nghĩ ấu trĩ. Nhưng hiện tại cũng không thể không đứng dậy, thế là nàng liền đỡ dậy Lệ Nhã, hai người đi ở phía trước hướng về phía trước đi đến. Người đàn ông họ Trần vừa muốn đuổi theo lúc, Tôn Cường lại nói chờ một chút tiểu Trần, đem cái này cầm, 20 điểm sau nhất định phải quay về. Xa cách nàng nhóm quá xa. Nói xong, hắn đem bên cạnh để đó một cái gậy gỗ ném cho tiểu Trần, đã hiểu các cường. Một cái tiếp nhận Tôn Cường ném tới gậy gỗ về sau, hắn liền hướng về hai nữ đi theo. Cơ hội tốt. Xa xa, Lục Kỳ nhìn thấy một màn này, trong lòng đột nhiên vui mừng, chính mình đang lo không biết sao ra tay đâu. Này cơ hội tốt nhất không liền đến sao? Thẩm Băng lúc này lôi kéo Lệ Nhã vừa đi vừa nói cho nàng một hồi còn nhớ muốn chạy nhanh một chút, hơn nữa còn không thể tách ra, chỉ cần chạy ra bọn hắn tầm mắt, trong đêm tối này, bọn hắn cho dù muốn đuổi theo, thì rất khó bắt được chính mình hai người. Tỷ Thẩm Băng, vừa vặn sau người này đi theo chúng ta, hắn nên làm cái gì a? Ta có biện pháp. Đợi chút nữa ngươi chỉ cần nghe ta mệnh lệnh chạy là được. Ừ, ta biết rồi Tỷ Thẩm Băng. Thấy hai người đi ở trước mặt mình châu đầu ghé hai, tiểu Trần nộ khí hống một tiếng nói cái gì đó, nhanh. Chớ trì hoãn lao tử đi về nghỉ. Nghe vậy, Thẩm Băng vội vàng quay đầu trả lời lại ca, lại hướng phía trước một chút là được rồi, ngươi khác hung chúng ta, tỉ bội ta nàng muốn tiêu chạy, chúng ta cũng không thể cách bọn họ quá gần đi. Đừng nói nhiều. Lao tử cũng không ăn ngươi một bộ này. Lại đi rồi gần xa 10 mét về sau, tiểu Trần liền nói tốt ngay tại nơi này đi. Đến nhanh lên a, đừng có đùa hoa dạng gì. Thẩm Băng nhìn thoáng qua, chỉ đi rồi 20 mét không đến. Với lại nơi này quá bằng phẳng thì không có bao nhiêu năng lực che thân thảo, thế là nàng liền cả gan hồi nói móc đạo ngươi có thể hay không học tập một chút ca cường rộng lượng a. Chính ngươi xem xét chỗ này có mấy cây thảo a, có thể khiến cho chúng ta che giấu sao? Hay là nói ngươi đã lớn như vậy thì chưa từng thấy nữ nhân như xí a sắc lang đại ca. Ngươi. Xa xa, vì Thẩm Băng không hề có hạ giọng, lại là ban đêm, cho dù là 20 mét bên ngoài bên cạnh đống lửa, nghe nói như vậy Tôn Cường mấy người cũng là cười ra tiếng. Nghe thấy chính mình đại ca cùng huynh đệ giễu cợt chính mình, tiểu Trần cũng nghĩ nổi giận, nhưng lời đến quẹ miệng lại mạnh mẽ ép xuống. Đành phải hung tận bồi thêm một câu ngươi nữ nhân này, ta không so đo với ngươi, nhưng ngươi nếu còn dám như vậy chọc giận lão tử, tối nay có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nhanh lên. Chương 52, một cái thật sâu ôm chương 52, một cái thật sâu ôm lần nữa đi ra mười mấy mét về sau, bị quản chế tại người đàn ông họ Trần uy hiếp, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã này mới không thể không ngay tại chỗ dừng lại, hướng về bên cạnh một bụi cỏ một sau đi đến. Nhưng mà, nàng nhóm không biết là, lúc này có một đôi mắt đang hai người bên cạnh sau lùm cây chằm chằm vào nàng nhóm, coi như hai nữ đi đến bụi cỏ phía sau lúc, Thẩm Băng thấy nam tử kia còn đang ở chằm chằm vào hai nàng, làm hạ thì mặc kệ có thể hay không chọc giận đối phương, trực tiếp nói móc đạo chúng ta muốn đi địa a huynh đệ, ngươi còn muốn chằm chằm vào sao? Nói xong, hai nữ cũng đã làm xong tên kia xúc động nổi giận chuẩn bị, nhưng nam tử kia lần này nhưng không có, mà là trừng mắt liếc Thẩm Băng sau đó, liền tức thời xoay người qua. Thẩm Băng cùng Lệ Nhã liếc nhau, đi đến phía sau bụi cỏ làm bộ ngồi xổm người xuống. Nhưng đúng lúc này, Lục Kỳ đột nhiên ra hiện tại hai người sau lưng, hắn cực tốc lấy tay bưng kín hai nữ khẩu, đem hai người gắt gao ôm lấy, đồng thời nhỏ giọng tại hai nữ bên tai nói Thẩm Băng, Lệ Nhã, ta là Lục Kỳ. Lục Kỳ cử động xuất kỳ bất ý, đem hai nữ hồn cũng dọa bay lên, nhưng hắn lại đặt hai nữ hồn cho tốn quay về. Nay cực hạn kích thích, trực tiếp lệnh hai nữ kích động đến cơ thể tại run nhẹ nhẹ. Nhưng Lục Kỳ có thể không dám ở thời điểm này có bất kỳ khinh thường nào, nhỏ giọng nói hai người được phối hợp một chút, ổn định trước mặt tên kia. Ta đi đánh ngất xỉu hắn, sau đó ta mang bọn ngươi cùng một chỗ. Ừ. Thấy là chính mình tìm kiếm đã lâu Lục Kỳ, cứ như vậy như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, hai nữ trên mặt kinh hãi cùng kinh hỉ lâu cựu vị năng lực tản đi, ánh mắt bên trong thì tràn đầy không dám tin, nhưng ngược lại biến thành mừng rỡ như điên thần sắc, đồng thời liên tục gật đầu. Tại xác nhận hai người nhận ra chính mình về sau, Lục Kỳ còn không đợi hai nữ bình phục tâm trạng liền nhẹ nhàng bông ra nàng nón, sau đó liền nghiêng người bên cạnh quan sát đến tên nam tử kia, bên cạnh hướng về hắn tới gần. Thẩm Băng thấy đây, vội vàng ngăn chặn khiếp sợ trong lòng cùng kinh hỉ, nhìn Lục Kỳ thì thầm di chuyển thân thể. Nhưng mà nam tử kia tiểu trần tựa hồ dự cảm được có việc, vì Thẩm Băng cùng Lệ Nhã ngồi xổm người xuống về sau, liền không có truyền ra bất luận cái gì động tĩnh. Ngay tại hắn vừa muốn chuẩn bị quay người lúc, giọng Thẩm Băng truyền ra, "Lệ Nhã, ngươi nhanh lên a, ta đi ra ngoài trước chờ ngươi." Nghe vậy, người đàn ông họ Trần lúc này mới không có quay người, mà Thẩm Băng thì là hướng về hắn đi tới. Chẳng qua tại nàng đi qua Lục Kỳ bên người lúc, cho Lục Kỳ một ánh mắt một động tác, mặc dù Lục Kỳ khó hiểu nữ nhân này làm việc, nhưng hắn hiểu rõ vừa nãy Thẩm Băng hóa giải một cái nguy cơ. Đang nhìn đến Thẩm Băng động tác sau đó, Lục Kỳ trong nháy mắt liền hiểu dụng ý của nàng, lúc này sau lưng Lệ Nhã thì đùa giả làm thật, chuyển đến tiểu tiện âm thanh. Lần này nam tử kia càng thêm tin tưởng hay chưa xảy ra chuyện không tốt. Lúc này, Thẩm Băng đã về tới bên cạnh hắn, đồng thời cố ý đứng ở trước mặt hắn, dùng cái này đến thu hút ánh mắt của hắn, ngươi sao nhanh như vậy thế là xong. Tiểu Trần nam tử thấy Thẩm Băng thế mà đứng ở trước mặt mình, ánh mắt của hắn thì trực câu câu chằm chằm vào Thẩm Băng nhìn xem, đồng thời mở miệng rất không lễ phép hỏi thế nào, tiểu tiện cần thật lâu sao? Vậy ngươi tỷ muội còn không qua đến? Thẩm Băng đầu tiên là không có tốt màu sắc trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó thì không khách khí hồi nói móc đạo ngươi tiêu chảy một hai phút thế là xong à. Ngạch. Tiểu Trần lập tức cắt lời, thế nhưng bị Thẩm Băng như vậy không hiếu hảo giận nói móc, hắn hay là không phục lắm. Hung tợn nhìn Thẩm Băng, mà đây chính là Thẩm Băng muốn. Vì điểm hộ Lục Kỳ, sợ hắn chế tạo ra cái gì tiểu nhân tiếng động đến, Thẩm Băng thế mà tại Tiểu Trần nam tử nhìn chằm chằm dưới ánh mắt ngâm nga ca khúc, để cho ta chậm rãi tới gần ngươi, để cho ta chậm rãi tới gần ngươi. Rồi ra hai tay ngươi còn có ta, cho ngươi của ta hoang tưởng lời chúc phúc của ta, sinh mệnh ánh nắng ấm áp nhất. Để cho ta. Thấy Thẩm Băng to gan như vậy, không chỉ không có trộm đi tâm tư, còn dám ở trước mặt mình như vậy thản nhiên tự nhiên ngâm nga ca khúc. Giờ phút này cái tiểu Trần nam tử là thực sự đúng Thẩm Băng có chút thay đổi cách nhìn. Nhưng mà, đang lúc hắn đưa tay muốn đúng Thẩm Băng làm chút gì lúc, Thẩm Băng lại là đột nhiên nói ngươi có bạn gái sao? Nay hỏi một chút, hỏi thẳng nam tử sâu trong linh hồn, thì ngưng muốn không lễ phép động tác. Bụi cỏ phía sau, Lệ Nhã nhìn đã thì thầm đi vào phía sau nam tử Lục Kỳ, gặp hắn khoảng cách nam tử vẹn vẹn 1 mét không đến, trong tay lúc này chính giơ lên cao cao một khối đá. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi vui lòng làm bạn gái của ta? Nhìn Thẩm Băng, nam tử vừa cười vừa nói, nhưng là nghe được hắn đợi này cũng đang chờ mong một câu trả lời, ngươi muốn là thực sự không có bạn gái, ta đương nhiên vui lòng à. Đông một tiếng chụp dưa hấu âm thanh truyền ra, người đàn ông họ Trần trong nháy mắt chết ý thức, sủi lơ ngã xuống đất. Lục Kỳ ra hiện tại Thẩm Băng trước mặt, cực kỳ giống một cái anh hùng, trong tay hắn chính cầm một viên tròn vo tảng đá, vừa nãy kia một tảng đá trực tiếp nện vào sau gáy người đàn ông họ Trần, kia một dưới tảng đá đi, Lục Kỳ cũng cảm thấy mình không phải người, ra tay quá gắt. Có thể không có cách, nếu ra tay nhẹ, đánh không bó tay hắn nên làm cái gì? Kia không thì càng phiền phức sao? Cho nên loại tình huống này Hạ Lục Kỳ có phải không sẽ do dự? Nhanh, theo ta đi. Nhìn trước mắt Thẩm Băng, Lục Kỳ vừa nhỏ giọng nói, nhưng nên đón lại là Thẩm Băng một cái thật sâu ôm. Thân thể mềm mại nào vào trong ngực lúc, Lục Kỳ không rõ ràng cho lắm, cũng chỉ tưởng rằng nàng bị hù dọa rốt cuộc gặp được dạng này nhân hòa loại chuyện này, thân làm nữ nhân khẳng định nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Cho nên Lục Kỳ liền thì nhẹ nhàng ôm lấy nàng, an ủi tốt, đừng sợ, hiện tại ta mang bọn ngươi rời khỏi nơi này. Kỳ thực làm Thẩm Băng trông thấy Lục Kỳ cái nhìn kia, nàng kia kiên cường tâm thì trong nháy mắt biến yếu đuối. Vừa nãy một câu kia ngươi nếu là không có bạn gái, ta đương nhiên nguyện ý, trong lòng của nàng chính là nói cho Lục Kỳ nghe, chỉ tiếc chính mình tịch hiện tại Lục Kỳ căn bản xem không hiểu thôi. Mấy hơi thở về sau, Thẩm Băng lúc này mới buông ra Lục Kỳ, sau đó mang theo Lệ Nhã, ba người lúc này mới vội vàng rời khỏi. Nhưng mà rất nhanh Tôn Cường đám người liền phát hiện không thích hợp, 10 phút trôi qua, làm Tôn Cường mấy người phát hiện bị đánh ngất xỉu người đàn ông họ Trần lúc, Lục Kỳ mang theo Thẩm Băng Lệ Nhã đã chạy xa. Trong đêm tối, bọn hắn căn bản vô pháp truy kích, cũng đúng thế thật Lục Kỳ dự đoán kết quả. Nhưng rất nhanh, Lục Kỳ liền phát hiện chính mình nghĩ quá ngây thơ, vì sau lưng xa xa, rất nhanh liền sáng lên hai đạo ánh sáng mạnh, hướng về bọn hắn cùng với xung quanh chiếu xạ qua tới. Không tốt, là đèn tin quang màu tránh lên. Ba người vừa trốn, đèn tin quang thì theo bên cạnh bọn họ chiếu tới. Bọn hắn lại có hai thanh đèn tin. Lục Kỳ giật mình. Giờ phút này, Thẩm Băng thì nhìn thấy Lục Kỳ trong tay cầm một đem đèn tin, chỉ là còn chưa mở ra.
Ngươi thì có?
Thẩm Băng khó hiểu nói.
Đúng, mạnh như vậy quang cũng đều là tuyển cứu sinh trên vật tư, bọn hắn cầm đèn tin cùng của ta là giống nhau.
Trước đây muốn rời đi xa một chút chúng ta là có thể mở ra sử dụng, nhưng hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, vừa mở ra bọn hắn có thể trực tiếp tìm thấy chúng ta.
Lục Kỳ, tỷ Thẩm Băng, tất nhiên bọn hắn hiểu rõ chúng ta chạy trốn phương hướng, không bằng chúng ta trước giấu đi, chờ bọn hắn đi qua sau ta thì hướng trái ngược trốn đi.
Biện pháp này không tệ.
Thế là ba người liền tìm một chỗ ẩn nấp chỗ, lần trốn đi.
Chương 53, không giữ mồm giữ miệng chương 53, không giữ mồm giữ miệng 3 sau 4 phút, xa xa đèn tin quang thì hướng phía bọn hắn bên này đến đây, ba người, Tôn Cường dẫn đầu, vừa đi vừa mắng, mẹ nó, lần này bắt được này hai nữ nhân, lao tử không nên lột sạch hảo hảo giáo dục bọn hắn không thể.
Chính là ca Cường, ngươi như thế tín nhiệm nàng nhóm cho bọn hắn mở trói để các nàng năng lực nghỉ ngơi thật tốt, nàng nhóm lại dám ra vẻ, còn đánh ngất xỉu tiểu Trần.
Thật là đáng chết.
Nhưng chỉ có Tôn Cường giữ im lặng, cầm đèn tin xông lên phía trước nhất.
Ba người đi sắp đội vàng, đèn tin cầm tay ánh sáng mạnh đoạn tại mặt đất phía trước tìm kiếm, rất nhanh liền theo bên cạnh bọn họ đường nhỏ lách đi qua.
Chạy ngay đi,
cẩn thận một chút. Lục Kỳ lúc này đội vàng mang theo hai nữ rời khỏi, hướng về hồ nước phương hướng bỏ chạy.
Lần này bọn hắn chạy trốn phương hướng quả nhiên không có lọt vào Tôn Cường đám người hoài nghi, bởi vì bọn họ sao thì sẽ không nghĩ tới hai nữ nhân mà thôi, nàng nhóm sẽ có lá gan lớn như vậy, dám trở về hướng phía hướng các trốn.
Hồi lâu qua đi, ba người cuối cùng chạy trốn tới hồ nước phụ cận, lúc này mới dừng lại.
Thẩm Băng cùng Lệ Nhã đã mệt mỏi thực sự đi không được rồi, hai người bọn họ nữ sinh rời đi bãi cắt về sau, năng lực tại trong rừng rậm kiên trì trèo chống đến hiện tại, đã đúng là không dễ.
Lục Kỳ cũng không thể tưởng tượng nàng nhóm tại trong rừng rậm đều sẽ tìm kiếm cái gì đồ ăn để lót dạ.
Lúc này bọn hắn đã cách xa nguy hiểm, Lục Kỳ thở một hơi dài nhẹ nhõm, tại đây hồ nước phụ cận, Lục Kỳ đúng xung quanh môi trường thì có hiểu biết, hồ nước xung quanh dạ quang thì đây trong rừng rậm muốn sáng ngời một ít.
Chúng ta liền đến nơi này đi.
Nơi này cũng đã an toàn, nghe vậy Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thì đặt mông ngồi xuống, chuẩn bị hào hào hoán một chút nghỉ ngơi một chút.
Thế nhưng hai nàng ánh mắt lại là một mực nhìn lấy Lục Kỳ, một khắc đều chưa từng rời khỏi.
Lục Kỳ không ngừng quan sát đến bốn phía, cũng đúng hai nữ đột nhiên xuất hiện ở đây cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, thế là gặp nàng hai hô hấp nhẹ nhàng về sau, liền mở miệng hỏi hai người các ngươi làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây?
Là lúc nào rời khỏi bãi cát?
Chúng ta.
Thẩm Băng muốn nói lại thôi, có thể một bên Lệ Nhã lại là đột nhiên thương tâm lên, bên cạnh khóc bên cạnh giảng đạo hu hu hu.
Lục Kỳ, chúng ta tìm ngươi tìm thật vất vả a.
Từ các ngươi sau khi đi đám người Thạch Hạo quả nhiên như các ngươi dự đoán như thế, ham ăn miếng làm, còn kéo bè kết phái.
Lấy quyền nhu tư, thậm chí đem đầu mâu nhắm ngay những kia có năng lực đạt được thức ăn người, muốn dùng thực lực chinh phục những người kia vì bọn họ cam tâm tình nguyện nỗ lực. Với lại mỗi lần cũng còn cướp đi người khác thành quả lao động.
Ô,
nghe Lệ Nhã giảng thuật, Lục Kỳ có chút phẫn nộ, chúng ta cùng những kia bị bọn hắn khi dễ qua người cùng nhau thoát đi bãi cát, vì thời điểm ra đi, mấy người bọn hắn trộm mấy món cầu sinh công cụ, cho nên đêm hôm đó, chúng ta đi sau đó, Thạch Hạo liền dẫn người một đường truy kích chúng ta, cuối cùng chúng ta bị bọn hắn bắt được về sau, còn kém chút mất mạng, cũng chính là tại bác đấu bên trong chúng ta thì cùng những người khác đi rời ra.
Dọc theo con đường này may mắn mà có tỷ Thẩm Băng chăm sóc ta, bằng không ta đã sớm đói đã hôn mê nhiều lần.
Nghe Lệ Nhã nói xong hai người cảnh ngộ, Lục Kỳ thì cảm thấy rất lo lắng, chân không biết hai nàng gần đây cuộc sống khổ này là thế nào tiếp tục chống đỡ.
Lộc cộc,
ung ung.
Chính lúc nói chuyện, Lệ Nhã bụng liền bắt đầu đói khát kêu lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng đã là đói không được.
Lục Kỳ bận bịu cởi xuống chính mình ba lô xem xét, kết quả bên trong thịt khô hun khói đã không có.
Chỉ tìm thấy non nửa bình nước uống, vội vàng đưa cho Lệ Nhã, Lệ Nhã nói câu cảm ơn, thì nhận lấy thủy uống vào mấy ngụm.
Hoa
nước này tốt như vậy uống.
Tỷ Thẩm Băng, ngươi mau nếm thử nhìn xem.
Thẩm Băng tiếp nhận chai nước, cũng chỉ là miệng nhỏ uống vào mấy ngụm, chai nước chỉ thấy đáy.
Lục Kỳ, đã trễ thế như vậy, ngươi làm sao lại như vậy ra hiện tại chỗ đó?
Mặc dù cho tới nay Thẩm Băng cũng đang nỗ lực tìm kiếm Lục Kỳ tung tích, nhưng khi Lục Kỳ con dòng chính hiện tại trước mặt mình lúc, Thẩm Băng vẫn còn có chút không tin này lại là chân thực chuyện đã xảy ra, với lại hắn vừa đến đã năng lực thành công cứu ra chính mình hai người tới.
Ban ngày cùng ta một người bạn đi rời ra, ta đang tìm người.
Vừa bạn đi ngang qua chỗ nào? Thì xem lại các ngươi hai bị bọn hắn cột ngồi ở cạnh đống lửa bên trên, ta còn chính phát sầu sao cứu các ngươi lúc, chỉ thấy hai ngươi cùng người kia chạy ra.
Hi hi, Lục Kỳ, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi.
Tỷ Thẩm Băng từ các ngươi rời khỏi bãi cát, thế nhưng một mực đang nghĩ ngươi, nhắc tới ngươi đây.
Nhắc tới ta, muốn ta.
Nghe được Lệ Nhã đột nhiên nói ra những lời này, Thẩm Băng trách cứ liếc nhìn Lệ Nhã một cái, trách nàng lắm miệng.
Mà Lục Kỳ thì là nét mặt mang theo nghi vấn nhìn về phía một bên Thẩm Băng.
Thấy Lục Kỳ ánh mắt quan tới, Thẩm Băng cúi đầu xấu hổ, yếu ớt tiếng môi nói, ngươi đừng nghe nàng nói vậy.
Này không giải thích còn tốt, một giải thích, Lục Kỳ lúc này hồi tưởng lại khi đó, Thẩm Băng thế nhưng còn tự thân ra đây ngăn cản qua chính mình, hẳn là nàng khi đó cũng không phải lo lắng ta rời khỏi bãi cát không thể tự vệ, mà là thích ta.
Lục Kỳ đang hồi tưởng ngay lúc đó hình tượng lúc, Lệ Nhã lại là nói tiếp đương nhiên rồi.
Thì Thẩm Băng nói ngươi có năng lực, làm người chính trực,
còn có một tay tốt y thuật, còn có đây này.
Lệ Nhã nói xong thì đứng dậy ngồi ở Lục Kỳ bên cạnh, xích lại gần lỗ tai của hắn nói đến thì thầm một màn này, nhưng làm Thẩm Băng nhìn xem lại là nóng nội lại là thẹn thùng, lo lắng ra hỏa này không giữ mồm giữ miệng, nói cái gì lời không nên nói.
Phải biết nàng kể từ cùng Lệ Nhã rời khỏi bãi cát sau đó, nhưng là chân chính coi nàng là tỷ bội đối đãi, nhiều ngày như vậy ở chung, tự nhiên có rất nhiều tâm sự cùng bí mật qua lại kể ra qua. Lệ Nhã, ngươi cái tên này đang nói gì đấy? Mau tới đây. Thẩm Băng vừa nói Lệ Nhã, nhưng ánh mắt của nàng lại là đang quan sát Lục Kỳ. Nàng chính là nghĩ qua nét mặt của Lục Kỳ trên muốn nhìn được một điểm dấu vết để lại đến. Nhưng mà, tại nghe xong Lệ Nhã nói bí mật về sau, Lục Kỳ lại là một cái nhịn không được cười hắc hắc. Cái này khiến Thẩm Băng cái này đại mỹ nhân một chút liền không có đầu mối, chính mình khi nào có nói với Lệ Nhã qua chuyện gì buồn cười sao? Dường như không hề có đi. Sau đó liền gặp được Lục Kỳ ánh mắt đồng thời nhìn mình, vậy liền mang ý nghĩa Lệ Nhã cho Lục Kỳ nói thì thầm khẳng định là cùng chính mình có liên quan. Xác nhận điểm này về sau, nàng rốt cục nhẫn nhịn không được hai người ở trước mặt mình bí mật hành vi, đối Lệ Nhã nổi giận đùng đùng đạo ngươi cái tên này rốt cục tại bôi đen ta cái gì đâu? Nhìn ta không thu thập ngươi. Nói xong nàng thì đứng dậy hướng về Lệ Nhã đi tới, Lục Kỳ, ta nói có thể cũng là thực sự à? Ngươi cũng không thể không bảo vệ ta. Ta thế nhưng ngồi tiếp xuất thân tính mệnh chia sẻ đưa cho ngươi nha. Đang khi nói chuyện, Lệ Nhã một lỗ thai đã bị Thẩm Băng nhẹ nhàng nắm chặt trong tay, ai u. Tỷ Thẩm Băng, ngươi đây là muốn làm gì? Ta nhưng không có nói ngươi cái gì nói xấu nha. Có phải hay không Lục Kỳ? Lệ Nhã thấy thế vội vàng hướng Lục Kỳ cầu viện. Hừ, ngươi cái tên này, đừng có mà giả bộ với ta, không nói gì Lục Kỳ năng lực cười ta mà. Mau nói, ngươi rốt cục nói xấu gì ta? Lục Kỳ, Lục Kỳ. Lệ Nhã lôi kéo Lục Kỳ tay, vội vàng giọng dịu dàng cầu cứu, thấy đây, Lục Kỳ cũng chỉ đánh thay nàng giải bày nói. Chương 54, liều chết chống cự chương 54, liều chết chống cự tốt, Lệ Nhã cũng không có nói ngươi cái gì, cuối cùng ta cảm giác nơi này còn là có chút không an toàn. Chúng ta hay là nhỏ giọng một chút tương đối tốt. Nghe vậy, Thẩm Băng lúc này mới buông lòng ra Lệ Nhã, nhưng mà, Lệ Nhã lại một cái hầu cấp chuyển đến Lục Kỳ khác một bên, đồng thời kéo Lục Kỳ cánh tay, hướng Thẩm Băng thẻ lưỡi. "Tỷ Thẩm Băng, tối nay ta cũng không dùng tại sợ hãi, cuối cùng có một nam nhân có thể bảo hộ ta." "Thẩm Băng, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý, nàng chính là tại lấy chính mình làm trò cười đâu." "Băng không, nàng làm sao lại như vậy nói ra cùng mình nội tâm giống nhau ý tưởng ra đây đâu? Khẳng định là chính mình cho nàng nói về Lục Kỳ một ít tư mật về sau, cho nên nàng đoán ra tới." "Khụ khụ, tốt tốt hai người trước hết đừng làm loạn." Hai nữ thấy Lục Kỳ vẻ mặt thành thật, đồng thời vẻ mặt có một tia lo âu, hai người bọn họ lúc này mới nghĩ đến vừa nãy Lục Kỳ nói chuyện, hắn là vì tìm kiếm một người bạn mới lưu lại trí hắc đêm. Làm Hạ bận bịu thu hồi khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc tò mò dò hỏi người chỗ người muốn tìm là nam nhân hay là nữ nhân, nàng mặc cái gì quần áo, tên gọi là gì. Và Lục Kỳ liền đem đại khái tình huống cho hai nữ nói một lần, sau đó Thẩm Băng cùng Lệ Nhã giờ mới hiểu được chẳng trách buộc chính mình sáu người cũng bộ dáng kia, từng cái hình như trên đầu dài ra bọc mũ giống nhau, thật là đáng đời. Lục Kỳ, ngươi quá lợi hại, một người thế mà đem bọn hắn sáu cái chơi xoay quanh, còn đem mấy cái kia đánh thành cái đó heo hình dáng, thực sự quá hạ giận. Đối mặt hai nữ lời nói, Lục Kỳ thì là vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng của hắn nghĩ lần nữa ra ngoài tìm kiếm một vòng, nếu tiếp tục mang các nàng khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn, có thể lại nghe được vừa nãy Lệ Nhã đối nàng hai giàn thuật, chính mình lại không thể đem hai nữ lưu tại nơi này. Tựa hồ là nhìn ra Lục Kỳ trong lòng chỗ buồn, Thẩm Băng nói thẳng ngươi là đang lo lắng ta cùng Lệ Nhã an nguy đi. Không có chuyện gì, chúng ta có thể chiếu cố tốt chính mình, nhiều ngày như vậy đều đã đến đây, chúng ta cũng đã thành thói quen. Ngươi đi trước đi. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Chính là, tỷ Thẩm Băng nói không sai Lục Kỳ, ngươi hay là đi trước, ngươi tìm kiếm bằng hữu đi. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Lục Kỳ nghe được hai nữ nghe được lời này, trong lòng rất cảm thấy vui mừng, tự nhiên không thể nào đưa nàng hai ném trong đêm tối này không quan tâm. Đi, cùng ta đi một nơi, trước cho các ngươi nhét đầy cái bao tử rồi nói sau. Có ăn. Đối mặt Lục Kỳ đột nhiên nói như vậy, hai nữ nhìn nhau sững sờ, không thể tin vào tai của mình có nghe lầm hay không. Thật không Lục Kỳ, ngươi thật có đồ ăn cho chúng ta sao? Lệ Nhã mang theo chất vấn cùng chờ mong nét mặt hỏi Lục Kỳ, nhìn thấy Lệ Nhã nét mặt, Lục Kỳ đương nhiên sẽ không cùng nàng hai nói đùa. Nghiêm túc trả lời đương nhiên là thật. Đi theo ta đi. Thấy Lục Kỳ dẫn đầu khởi hành, hai nữ ở phía sau liếc nhau một cái, trong mắt lộ ra không thể tin thần thái, phải biết nàng nhóm gần đây qua thời gian qua, vậy cũng coi như là từ lúc chào đời tới nay, cực hạn thấp cùng đáng thương, đơn giản chính là tại bờ vực sinh tử bồi hồi giống nhau. Theo dĩ vãng cẩm ý ngọc thực, sơn chân hải vị đột nhiên biến thành trời làm chăn địa hiệu cầm đồ, cơ dừng lại đói ba trận liều mạng sinh tồn. Mà hiện tại, Lục Kỳ một câu liền có thể cứu vãn hai người tại thủy hỏa cùng sinh tử. Dù ai ai không kích động đâu, còn lo lắng cái gì, mau cùng lên a. Lục Kỳ vừa quay đầu lại, thấy hai nữ còn không đuổi theo, bận điệu nhắc nhở một câu. Hai nữ này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục kích động trả lời tốt, hảo hảo. Lập tức hướng về Lục Kỳ cao hứng đi theo. Bên hồ, lúc này cô độc bất lực Kim Hiền Châu đang núp ở một chỗ nham thạch lỗ khảm bên trong, khóc, theo đêm càng ngày càng đen, nguyên bản phú gia thiên kim giờ phút này lại giống một cái không ai muốn cô nhi, bị vứt bỏ tại nơi này. Yên lặng chờ tử thần đến. Hu hu hu, ca, Lục Kỳ, hu hu hu. Nhưng mà mặc kệ nàng làm sao khóc thút thít, đáp lại nàng vẫn là này đêm tối yên tĩnh, cùng xa xa từng tiếng khủng bố dã thú chu lên. Bởi vậy, nàng cũng không dám lớn tiếng khóc thút thít, không dám phát ra động tĩnh quá lớn. Vốn cho rằng như vậy, nàng có thể an toàn tại nơi này vượt qua một đêm, có đó không ban đêm ra đầy kiếm ăn những động vật lại cũng không muốn cho nàng không hề cố kỵ có thể tại nơi này đợi cho bình minh. Nếu nàng năng lực tại nơi này an toàn qua đêm, đây chẳng phải là chính là đối bọn chúng dạ hành động vật nhục nhã lớn nhất sao? Ngao đó, xa xa, đột nhiên một tiếng sói biển tiếng gào thét vạch phá bầu trời đêm truyền đến. Trong nháy mắt, Kim Hiền Châu chỉ cảm giác buồng tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài. Chỉ vì nàng đúng những kia xuất sinh ấn tượng quá sâu, chính mình cùng ca ca Kim Khải Trạch rời khỏi đám người sau liền đã 2-3 lần tao nộ qua sói biển, nhưng bọn hắn cũng ăn phải cái lô vốn, với lại hiện tại ca ca cũng bởi vì sói biển cắn bị thương mà không thể xuống đất không thể bước đi đâu. Nếu không phải Lục Kỳ làm thời xuất hiện kịp thời, kia minh muội bọn họ nói không chính xác đã sớm biến thành sói biển trong bụng bữa ăn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Liên tiếp tam vấn Kim Hiền Châu, giờ phút này nàng không còn nghi ngờ gì nữa, đã bối rối đến cực hạn. Không có bất kỳ cái gì vũ khí, nàng chỉ có thể nắm lên bên người hai khối tảng đá, thật chặt cầm trong tay. Ngao đó. Sói biển tiếng kêu càng ngày càng gần, hơn nữa còn hình như không phải một hai con. Có lẽ là biết mình tránh không khỏi, Kim Hiền Châu đã làm tốt liều chết chống cự chuẩn bị, vì sói biển khíu giác thật là cường đại, mùi của mình đoán chừng sớm đã bị chúng nó phát hiện, chẳng qua chúng nó không hề có vọt thẳng đến, là bởi vì nàng bây giờ còn chưa có chủ động bại lộ vị trí cụ thể. Giờ phút này nàng thì mới ý thức được chính mình vấn đề, vậy nếu không có nghe theo Lục Kỳ lời nói, không nên quay trở lại nhặt trong tay này vô dụng hoa. Bằng không cũng không trở thành hại chính mình bây giờ biến thành như vậy nguy hiểm tình cảnh. Đột nhiên, ngay tại nàng vị trí mười mấy mét chỗ, có một tiếng rõ ràng động tĩnh truyền đến. Kim Hiền Châu thăm dò nhìn lại, hô hấp trì trệ, phát hiện đó chính là một đầu sói biển thân ảnh. Lần này nguy rồi. Kim Hiền Châu căng thẳng đến cực điểm, tim đập rộn lên, phù 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 dường như muốn nhảy ra dường như. Nhưng giờ phút này, nàng cũng biết, chính mình nhất định phải kiên cường, mới có thể bước lui cái này sói biển. Mặc dù vừa nãy cái nhìn kia cũng không nhìn thấy nó có đồng bạn, nhưng là mình quyết không thể chờ nó đi được quá gần. Thế là, nàng liền nhặt lên trên đất hai khối tảng đá, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên xông ra máng bằng đá. À, xuất sinh, mau cút đi. Nói xong, trong tay tảng đá đồng thời cũng bị nàng dùng sức hướng về sói biển ném ra ngoài. Cái đương. Liên tiếp vài tiếng giòn vang, chính như đoán trước giống nhau, quả nhiên không có đập chúng, mà là ném tới sói biển bên cạnh trên mặt đất, phát ra vài tiếng va đập. Này một tảng đá mặc dù không có đập chúng sói biển, nhưng là cho nó giật mình, bản năng thì lùi về phía sau mấy bước. Sau đó vừa dừng bước lại lúc, Kim Hiển Châu khối đá thứ hai thì ném tới. Đồng dạng như liệu nghĩ như vậy không có đập chúng, hay là ném vào bờ đá trên mặt, va chạm mấy lần, vào thời khắc này, ở chỗ nào chỉ sau lưng sói biển, lại có một con sói biển theo mấy cây trong bụi cỏ vọt tới mà hiện. Cái này sói biển vừa xuất hiện thì nhìn về phía Kim Hiền Châu nhe răng trợn mắt, cũng đồng dạng đem Kim Hiền Châu bị hù nết miệng khóc đến đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây à. Có lẽ là Kim Hiền Châu đang thét gào đồng thời lại nhặt lên trên đất gậy gỗ, này gậy gỗ chính là Lục Kỳ ban ngày chuẩn bị cho nàng phòng thân côn. Hai đầu sói biển tại nhìn thấy Kim Hiền Châu nhặt lên cây gậy, cho nên mới không có dám mạo hiểm nhưng khởi xướng tiến công. Rốt cuộc nhìn thấy thú hai chân lúc, chúng nó trong nội tâm kỳ thật vẫn là e ngại vì chúng nó tại này hải đảo bên trên, trước đó còn chưa từng gặp qua bao nhiêu nhân loại. Các minh đệ tỉ muội, làm phiền mọi người còn nhớ cho tiểu lão đệ đốt một cái miễn phí truy càng, làm một chút số liệu, cảm ơn mọi người. Chương 55, Lạc Đường Kim Hiền Châu chương 55, Lạc Đường Kim Hiền Châu nhưng mà, bây giờ xuất hiện cái này thú hai chân, lại làm chúng nó sản sinh hứng thú, vì chúng nó bản năng đã nhận ra sợ hãi của nàng. Theo hai con sói biển tứ chi động tác có thể nhìn ra, chúng nó hẳn là tại giao lưu. Sau một lát, chỉ thấy hai con sói biển khẽ ngâm, một trái một phải điệu tách ra, hướng phía Kim Hiền Châu hai bên quanh co mà đến. Gặp tình hình này, Kim Hiền Châu bắt đầu huy động lên cây gậy trong tay. Sói biển lui lại mấy bước sau còn tại bồi hồi. Có lẽ là kiêng kỵ Kim Hiền Châu thân cao, lại có lẽ là đúng cây gậy trong tay của nàng có chỗ e ngại. Hai con sói biển cũng không bày biện ra công kích tư thế, mà là càng không ngừng tại xung quanh bồi hồi. Hồi lâu sau, mãi đến khi cái thứ ba sói biển hiện thân, bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Kim Hiền Châu mới đầu không rõ này hai con sói biển vì sao chỉ ở xung quanh bồi hồi lại không hướng mình tiến công, hiện tại nàng cuối cùng đã hiểu nguyên lai hai bọn nó là đang chờ đợi tiếp viện. Làm cái thứ ba sói biển xuất hiện lúc, trước đó một con sói biển liền túi đầu hướng phía Kim Hiền Châu tới gần. Thấy một lần phía bên phải sói biển đi tới, Kim Hiền Châu vung lên gậy gỗ, hướng phía đầu kia sói biển đi vài bước, đồng thời huy động trong tay gậy gỗ, cũng giống to, khốn nạn, mau cút à. Ngươi có phải hay không thật cho rằng lão nương dễ khi dễ? A, còn dám tiến lên, lão nương thì liều mạng với ngươi. Tại cầu sinh biên giới, Kim Hiền Châu thì cưỡng chế sợ hãi trong lòng, và phát ra khát tức giận. Muốn tiến lên con kia sói biển lập tức đã ngừng lại bước chân, hung tợn chằm chằm vào Kim Hiền Châu, nhe răng trợn mắt bộ dáng như cũ tại thử thăm dò. Thấy Kim Hiền Châu vừa cũng không lui lại cũng không có e ngại, nó đầu sói có hơi bặm mẻo. Lúc này ngoài ra hai đầu sói biển dường như đạt được nào đó tín hiệu bình thường, đồng thời tiến lên đón. Phụ thân, ca, Lục Kỳ, tỷ Tiểu Dung, các ngươi muốn nhiều bảo trọng a. Nhìn thấy trước mặt ba đầu sói biển hình thành hoàn tứ vây công chi thế, Kim Hiền Châu tâm triệt để lạnh đấu, yên lặng ở trong lòng hướng giờ phút này nhớ mong người cáo biệt, sau đó nắm chặt trong tay gậy gỗ, chuẩn bị nên đón cuối cùng liều chết đánh cược một lần. Trong đêm trăng, ba đầu sói biển con mắt như tử thần một nhìn chằm chằm Kim Hiền Châu, tản ra làm người ta sợ hãi lạnh băng huỳnh quang. Nhưng ngay tại ba con sói biển làm tốt chụp mồi chuẩn bị thời điểm, xoẹt một chút, đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh theo bọn nó sau lưng xa mười mấy mét chỗ chiếu xạ qua đến, cực kỳ chói mắt, đem ba đầu sói biển cùng Kim Hiền Châu tất cả đều chiếu lên trong suốt. Kim Hiền Châu đang nhìn đến ánh sáng mạnh phóng tới trong nháy mắt, trước mặt một mảnh trắng xóa, nhưng nàng cảm thấy cực kỳ chói mắt, vội vàng đưa tay ngăn tại trước mặt. Có thể trong lòng nàng lại là mừng rỡ như điên, vì nàng biết được đây là nhân loại sản phẩm, là có người đến rồi. Mà kia ba đầu sói biển tại trướng mắt ánh sáng xuất hiện một khắc, lập tức đem đại lang cái đuôi kẹp vào hai cái chân sau, trong lúc đó cũng quay người nhìn về phía sau lưng. Ánh sáng bên trong băng một tiếng truyền ra, Sau đó một chi tên nhọn bèo một tiếng theo quang mang bắn ra, bắn về phía trong đó một con sói biển. Gần như đồng thời, ngao đó, một tiếng sói tru vang lên. Ngoài ra hai đầu sói biển thì quay đầu liền chạy, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh sáng mạnh nhanh chóng di động, chiếu ở đầu kia gào thảm sói biển trên người. Chỉ thấy đầu kia sói biển phần eo chính nằm ngang chèn bắn ra cái mũi tên này, lúc này sói biển máu tươi chính theo tên thân theo đầu tên nhỏ xuống. Kia sói biển ánh mắt bên trong thì toát ra e ngại cùng thần sắc thống khổ. Chúng rồi, bắn chúng Lục Kỳ. Ha ha, ngươi thực sự là quá lợi hại. Trong bóng tối, Lệ Nhã cao hứng nắm chặt lại Thẩm Băng tay. Tay cầm đèn tin siêu sáng Thẩm Băng, nhìn về phía Lục Kỳ thì kích động nói. Mà nàng vừa quay đầu, nhưng lại thấy Lục Kỳ lấy ra một mũi tên, dương cung cài tên nhắm chuẩn phía trước trên mặt đất thống khổ sói biển. Nhưng ở hắn vừa mới chuẩn bị buông tay bắn ra thứ hai mũi tên lúc, đã thấy kia sói biển lại mang theo đi ngang qua thân thể tên nhọn ra sức hướng phía rừng rậm chạy tới. Thấy thế, Lục Kỳ thu hồi thứ hai mũi tên, cầm lên Thẩm Băng trong tay đèn tin, nhìn về phía đầu kia sói biển đảo tẩu phương hướng. Sau khi lấy lại tinh thần, đội vàng hướng phía ven bờ hồ chạy qua thứ. Bên bờ Kim Hiển Châu thấy ân nhân cứu mạng của mình cầm đèn tin hướng bên này chạy tới. Lúc này, nàng mới đưa trong lòng tất cả hoảng sợ phóng, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình toàn thân bất lực, sủi lơ địa nửa quỳ trên mặt đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Mãi đến khi người kia chạy đến trước mặt mình hô lên tên của nàng, Kim Hiển Châu. Thật là ngươi, ha ha. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi muội Hiển Châu muội. Lục Kỳ, ngươi là ca Lục Kỳ. Là ta, muội Hiển Châu muội. Hoa một tiếng, Kim Hiển Châu triệt để nằm ở bờ đá bên trên, lên tiếng khóc giống. Thẩm Băng cùng Lệ Nhã còn chưa quá khứ, lại nghe thấy bên hồ đột nhiên chuyển tới một nữ hài tê tâm liệt phế tiếng khóc. Thanh âm kia tràn đầy phát tiết tâm trạng cùng cực độ tủi thân, nhường hai nữ cảm động lây. Dường như tiếng khóc kia thì khóc ra trong lòng các nàng nhiều ngày đến nay bị cực khổ. Lục Kỳ vội vàng đi ra phía trước, đỡ dậy Kim Hiển Châu. Hu hu hu, ca Lục Kỳ. Hoa vừa bị Lục Kỳ nâng đỡ, Kim Hiển Châu thì giúp vào Lục Kỳ trong ngực, hai tay hoàn eo ôm thật chặt Lục Kỳ, tiếp theo càng thêm thương tâm địa khóc lên. Ngay cả câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Lục Kỳ thì tức thời dập tắt trong tay ánh đèn, dưới ánh trăng, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã chỉ thấy một cái thon thả nữ tử cùng Lục Kỳ chăm chú ôm nhau. Nhưng biết được nàng kinh lịch vừa rồi, mặc dù trong lòng ghen, nhưng vẫn là không có tiến lên quấy rầy bọn hắn. Hồi lâu sau, thấy trong ngực Kim Hiển Châu tâm trạng bình phục không ít, Lục Kỳ lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ nhìn phía sau lưng nàng nói ra, "Muội Hiển Châu muội, không khóc, hiện tại ngươi an toàn, không có việc gì. Ca Lục Kỳ cái này cho ngươi đi báo thủ." Kim Hiển Châu nghe được Lục Kỳ về sau, không hề có ngay lập tức bung ra, mà là chờ giây lát sau đó, mới bung lòng ra Lục Kỳ. Túi đầu, nàng không muốn để cho Lục Kỳ nhìn thấy đã mới vừa khóc cái mũi chính mình. Túi đầu đầu tiên là sửa sang lại một phen, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn trước mặt Kim Hiển Châu, Lục Kỳ ánh mắt sáng lên. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua cô gái nào sau khi khóc lại so với không có khóc trước đó càng xinh đẹp mê người hơn. Quả thực cực kỳ xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, không biết dùng loại nào ngôn ngữ hình dung, trong đầu đột nhiên toát ra một bài thơ. Sau cơn mưa trong ao sen, phong định muộn hương lu. Thiên cung tiên nữ tử, sao rơi phàm trần ở giữa? Ca Lục Kỳ, ngươi là sao tìm đến nơi này? Kim Hiển Châu lau sạch sẽ nước mắt về sau, nhìn Lục Kỳ dò hỏi. Ngươi làm sao lại như vậy chạy đến trong lúc này đâu? Ngươi biết không biết ta dường như chạy một lượt ban ngày đi qua tất cả đường a? Ta là đường. Đối mặt Kim Hiển Châu hỏi, Lục Kỳ tức giận hỏi lại, hắn ở đây hỏi cái này câu nói lúc, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia bàng khí. Kim Hiển Châu tự nhiên đã hiểu. Nàng không có quá nhiều giải thích, chỉ là khúng đúng nói một câu về sau, thì xoay người từ phía sau trên mặt đất nhặt lên bó hoa kia, đã có chút khô héo hoa dại. Này, đây không phải ngươi lúc chiều hái bó hoa kia sao? Lẽ nào ngươi là vì tìm kiếm bó hoa này mới đi lạc đường? Kim Hiển Châu cúi đầu không nói, Lục Kỳ giờ phút này thì đã hiểu sự tình đại khái nguyên do, không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Ngươi nha đầu này, biết không biết, vừa nãy loại đó tình cảnh là cỡ nào nguy hiểm a? Nói xong, Lục Kỳ tiến lên một bước, đem Kim Hiển Châu nhẹ nhàng ôm ở trong ngực. Mà đối mặt Lục Kỳ chủ này di chuyển ôm, Kim Hiển Châu giờ phút này cảm thấy vô cùng hạnh phúc, giống như ôm mình cặp kia bàn tay lớn dường như cánh thiên sứ. Trong nháy mắt liền đem Kim Hiển Châu nội tâm tất cả không tốt tâm trạng hóa thành hư không. Muội Hiển Châu muội, đến, ta giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Nghe vậy, Kim Hiển Châu đội vàng lấy lại tinh thần, bằng hữu. Nghe xong Lục Kỳ còn mang theo hai cái bằng hữu, nàng đội vàng hỏi, ca Lục Kỳ, bằng hữu gì à? Thế là, Lục Kỳ hướng phía xa xa vẫy tay một cái nói, Thẩm Băng, Lệ Nhã các ngươi đến đây đi. Trong bóng đêm, Thẩm Băng thấy Lục Kỳ hướng nàng nhóm hai người vẫy tay ra hiệu, lại nghe thấy Lục Kỳ la lên về sau, liền lôi kéo Lệ Nhã cùng nhau hướng bên bờ hai người đi đến. Thấy có hai nữ tử dắt tay đi tới, Kim Hiển Châu có vẻ hơi bối rối, nàng tuyệt đối không ngờ rằng còn có những người khác tại. Vậy mình vừa nãy tất cả cử động không phải đều bị hai người nhìn thấy không? Ai nha? Mắc cỡ trên người. Ca Lục Kỳ, có người ngươi sao không sớm nói cho ta biết nha? Hại ta tại trước mặt người khác xấu mặt. Kim Hiển Châu mặc dù biết hiện tại về đêm trong, hiểu rõ xa xa thấy không rõ chính mình làm thời khóc dáng vẻ, nhưng nàng vẫn cảm thấy mười phần ngại quá, giờ phút này chính mắc cỡ đỏ mặt. Làm Thẩm Băng cùng Lệ Nhã ở trong màn đêm đến gần sau đó, Kim Hiển Châu lúc này mới thấy rõ, nguyên lai Lục Kỳ mang tới bằng hữu, lại cũng là hai cái đại mỹ nữ. Chương 56, đêm nướng toàn bộ lang chương 56, đêm nướng toàn bộ lang vì che giấu chính mình lúng túng nội tâm, Kim Hiển Châu chủ động chào hỏi nói. Vốn cho rằng nàng nhóm chắc chắn cười nhạo mình một phen, cho dù không phải trong lời nói vậy cũng sẽ là trên nét mặt trào phúng. Nhưng làm nàng không ngờ tới là hai nữ nhất đi vào trước mặt, lại chủ động cho mình một cái ấm áp ôm. "Muội muội, ta gọi Thẩm Băng, vừa nãy ngươi một thân một mình đối mặt ba con sói biển lúc, thật cực kỳ dũng cảm." Thẩm Băng nhẹ nhàng vỗ vỗ Kim Hiển Châu phía sau lưng, dùng cái này biểu đạt đối nàng dũng cảm tán thưởng. Lệ Nhã thì ôm lấy Kim Hiển Châu nói, "Tỷ muội, ta gọi Lệ Nhã. Ngươi quá lợi hại. Hiện tại không có việc gì, không cần lại sợ hãi." Vừa mới bị Lục Kỳ chữa trị nội tâm, giờ phút này lại lần nữa bị hai nữ như vậy ấm áp cử động chỗ hòa tan, Kim Hiển Châu lại nước mắt đầm đìa lên. Lúc này, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã cũng đúng Kim Hiển Châu mỹ mạo kinh thán không thôi, đơn giản chính là nước mắt mỹ nhân a. Khóc lên đều như thế để mắt. Chẳng trách vừa nãy Lục Kỳ ôm lâu như vậy mới buông ra. Đợi ba cô gái đã gặp mặt biết nhau sau đó, Lục Kỳ đổi đội và nói, "Đi, muội Hiền Châu muội, ca dẫn ngươi đi báo thủ." Nghe vậy, ba cô gái quay đầu nhìn về phía Lục Kỳ, cũng không hiểu ý của hắn, thấy ba cô gái như vậy nhìn chính mình, Lục Kỳ liền giải thích nói, "Đầu kia sói biển bị ta bắn trúng, nó khẳng định sống không được, chúng ta nhất định phải đuổi theo, đây chính là một bữa tiệc lớn nha. Chí ít đủ chúng ta ăn được 2-3 ngày." Nghe vậy, trong số ba nữ, chỉ có Thẩm Băng trước tiên gật đầu nói, "Lục Kỳ nói không sai, nếu có thể đem tên kia tìm thấy cũng giết chết lời nói, chúng ta liền có thể nhét đầy cái bao tử mấy ngày, không cần chịu đói." Thấy hai nữ thì sau khi gật đầu, Lục Kỳ không lại trì hoãn, đầu tiên là lấy một tấm vải che tại đèn tin siêu sáng trên đầu, sau đó mới đưa tay điện mở ra, như vậy đèn tin nguồn sáng giảm bớt một ít, thấp xuống bị người từ đằng xa phát hiện xác suất, tiếp lấy liền truy tìm nhìn sói biển lưu lại vết máu một đường hướng phía rừng rậm đi đến. Lục Kỳ đi ở trước nhất, phía sau hắn là Thẩm Băng, lúc này Thẩm Băng trong tay cầm là Kim Hiển Châu cái kia phòng thân cây gậy, mà Kim Hiển Châu cùng Lệ Nhã thì song song đi tại cuối cùng. Dọc theo vết máu, đi ra ngoài 3-4 khoảng trăm thước, lại vẫn không có nhìn thấy đầu kia sói biển thân ảnh, cái này khiến Lục Kỳ cảm thấy có chút kỳ lạ, chính mình rõ ràng một tiễn bắn thủng đối phương toàn bộ thân hình a. Theo lý thuyết, nó đi rồi dài như vậy đường nên ngã xuống mới là. Nhìn phía sau ba cô gái đã hơi có vẻ thần thái mệt mỏi, Lục Kỳ chỉ có thể cho ba người bay bánh nướng nói, "Một hồi nếu bắt lấy nó, tối nay thì cho ba người các ngươi đến cái đêm nướng toàn bộ lang. Thế nào?" "Kỳ hỉ." "Lục Kỳ, ta còn có thể kiên trì, không sao, không đổi." "Ca Lục Kỳ, ngươi còn có tâm tư trêu chọc chúng ta nha." Kim Hiển Châu hiểu rõ, cho dù Lục Kỳ không có bắn chúng, tìm không thấy sói biển, cũng sẽ không để nàng nhóm ba cái bị đói, cho nên nàng tự nhiên không lo lắng. Thẩm Băng thì liếc mắt một cái thấy ngay Lục Kỳ dụng tâm, ngắn gọn địa trả lời, "Đi nhanh đi, ta tin tưởng phán đoán của ngươi." Thấy ba cô gái lúc này tâm tính cũng còn như thế tốt đẹp, Lục Kỳ tự nhiên cảm thấy vui mừng, một ngựa đi đầu tiếp tục tiến lên. Hồi lâu sau, mấy người cuối cùng tại một mảnh trong rừng rậm nhìn thấy ngã trên mặt đất đầu kia sói biển. Ngay tại ba cô gái nhìn thấy trên mặt đất nằm sói biển, hưng phấn được khoa tay múa chân lúc, Lục Kỳ lại kịp thời ngăn lại sự hưng phấn của các nàng cử động. Nghe vậy, Thẩm Băng trước tiên phản ứng, thấy Lục Kỳ nghiêm túc lắng nghe động tĩnh xung quanh, nàng thì cảnh giác nhìn một phía. Mà Lệ Nhã cùng Kim Hiển Châu thì vội vàng thu hồi tâm tình của mình. "Ca Lục Kỳ, ngươi là phát hiện gì rồi sao?" "Chính là Lục Kỳ, rốt cuộc tìm được, ngươi làm gì khẩn trương như vậy nha?" Lục Kỳ cũng không lập tức trả lời hai nữ, mà là nhanh chóng đem che khuất đèn tin khối vải cầm tiếp theo, đưa tay điện ánh sáng mạnh chiếu hướng chung quanh rừng rậm, trong nháy mắt, phía trước mấy chục mét dưới cây xuất hiện 6-7 đúng sáng ngời lại kinh khủng hai mắt. "A, đó là sói biển." Giờ khắc này, ba cô gái không khỏi hướng về Lục Kỳ bên cạnh dựa sát vào. Lệ Nhã nhịn không được bắt lấy Lục Kỳ trang phục. "Chớ khẩn trương, đứng ở bên cạnh ta là được, thay ta cầm đèn tin." Lục Kỳ nói xong, bên người Lệ Nhã cùng Kim Hiển Châu cũng còn không có phản ứng, Thẩm Băng tiến lên một cái tiếp nhận. Sau đó chỉ thấy Lục Kỳ lại từ phía sau lấy ra một mũi tên, hướng kia mấy chục mét bên ngoài sói biển nhóm dựng cung bắn cung, một tiện bắn ra, kia sáu đôi phát sáng con mắt lóe lên, quay đầu thì hướng rừng rậm chỗ sâu chạy tới. Lục Kỳ thì vội vàng đuổi tới, hắn ngược lại không phải bởi vì truy những kia sói biển, mà là không nỡ vứt bỏ vừa nãy bắn ra cái mũi tên này. Thẩm Băng theo phía sau hắn, đang tìm được chi kia tên nhọn sau đó, nàng hiếu kỳ dò hỏi, "Lục Kỳ, ngươi là làm sao biết chung quanh sẽ có cái khác sói biển?" Nghe vậy, Lục Kỳ thu hồi tên nhọn, đi đến Thẩm Băng trước mặt, cầm qua Thẩm Băng trong tay đèn tin, đột nhiên từ dưới mà lên chiếu hướng mặt mình, con mắt to chừng nhìn Thẩm Băng, gân cổ họng nói, "A ô." Vì sói biển cũng là lang. Bất thình lình một màn, trực tiếp sợ tới mức Thẩm Băng liên tiếp lui về phía sau, đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất. "Ha ha ha, nguyên lai là gan của ngươi thì nhỏ như vậy mà." Lục Kỳ một bên cười một bên đi ra phía trước, đưa tay ra muốn kéo Thẩm Băng lên. Mà lúc này Thẩm Băng lại là mặt mày tái nhợt. Nhìn Lục Kỳ vui vẻ vui cười cùng đưa qua tới bàn tay lớn, nàng trong lúc nhất thời ức chế không nổi tâm tình của mình, trực tiếp giữ chặt Lục Kỳ bàn tay lớn một ngụm thì hung hăng cắn đi lên. Lập tức, Lục Kỳ ha ha tiếng cười trong nháy mắt thì biến thành ngao 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 sói tru. "Ta chỉ đùa với ngươi a trầm cô đường, đau đau thật đau. Ngươi nhanh nhả ra a." Thật tình cũng biết, Thẩm Băng thời khắc này nội tâm lại là thoải mái vô cùng, bởi vì này miệng vừa hạ xuống, đưa nàng nội tâm rất nhiều tưởng niệm, ghen ghét, tủi thân, khổ sở và đều hoàn toàn địa phát tiết ra ngoài. Mãi đến khi Lục Kỳ chịu đựng không gọi đau lúc nàng vẫn không có nhả ra, mà là giảm bớt cắn cường độ, thì như thế đem môi đỏ dừng lại tại Lục Kỳ mu bàn tay. Lục Kỳ dường như thì nhìn ra Thẩm Băng tâm tư, nàng kiên cường bề ngoài hạ kỳ thực thì có một khỏa cực kỳ yếu ớt tâm. Một lát sau, Thẩm Băng trên mặt nước mắt rơi xuống nhỏ ở Lục Kỳ trên mu bàn tay. Nàng lúc này mới buông ra môi đỏ, tủi thân địa bôi nước mắt của mình. Lục Kỳ thu tay lại, nhìn trên mu bàn tay chỉnh tề hai hàng dấu răng cắn, còn có lưu trên mu bàn tay nước mắt, không khỏi sinh lòng cảm khái. Chính mình đi ra thôn vốn là vì chữa trị chết tất cả thân nhân đau lòng, nhưng mà không ngờ rằng, lưu lạc nơi đây sau đó, lại luôn tại chữa trị nhìn người khác trong lòng thương. thực sự là tạo hóa trêu người a. Hắc hắc, ngươi đừng nói, ngươi này cắn dâu răng vẫn rất có nghệ thuật cảm giác đây này. Đến đây đi, chúng ta cái kia rời khỏi nơi này. Nếu ngươi không đi, nếu trở ra cái gì khác mãnh thú, coi như thật đi không được nha. Nói xong, Lục Kỳ lần nữa đem bàn tay hướng Thẩm Băng, mà lần này, Thẩm Băng cũng không có từ chối, cũng không có lại cắn Lục Kỳ. Sau khi đứng dậy, Thẩm Băng lôi kéo Lục Kỳ tay, yếu ớt tiếng môi địa hỏi, còn đau không? Lục Kỳ thì giả vờ giả vịt, xích lại gần một chút hỏi, cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi nói rõ hơn một chút. Nhưng hắn bụng về biểu diễn sớm đã bị Thẩm Băng khám phá, có thể nàng hay là lặp lại hỏi câu kia, còn đau không? Ta không phải cố ý. Nói xong, liền thấy Lục Kỳ kia muốn ăn đòn nét mặt nói, ta liền biết ngươi là cố ý. Hắc hắc, chẳng qua, nam nhân kia sẽ không thích dạng này cố ý đâu. Chẳng qua về sau, còn nhớ ngoạm ăn điểm nhẹ a. Nếu nặng hơn nữa một ít, cánh tay ta trên này chân quý máu kỳ lần coi như giữ không được. Ngươi, đồ đệ. Nói xong Lục Kỳ thì hướng phía đầu kia sói biển đi đến. Thẩm Băng cũng đội vàng đuổi theo. Chương 57, cuối cùng quay về, 1, chương 57, cuối cùng quay về, 1, chúng ta được mau chóng rời đi nơi này mới là. Này huyết hương vị sẽ thu hút đến rất nhiều trong đêm kẻ săn mồi tới trước. Lục Kỳ tiến lên về sau, hướng về ba cô gái nói, mà nàng nhóm cũng biết nơi này không thể ở lâu, đều gật đầu xác nhận. Thế là Lục Kỳ liền vỡ xuống sói biển trên người cắm chi kia tên nhọn, cũng đem cung tên cùng giao cho Thẩm Băng, lại đem đèn tin lại lần nữa che đậy trên khối vải giao cho Lệ Nhã. Mà hắn thì nhanh chóng đem sói biển tứ chi buộc chặt tốt, cuối cùng tại ba cô gái hiệp trợ dưới, đem sói biển vác tại trên lưng của mình, lúc này mới lên đường rời đi nơi đây. Trên đường, Lục Kỳ đem hang đá trụ sở báo cho Thẩm Băng cùng Lệ Nhã, được hai nữ đồng ý sau đó, một đoàn người quyết định đi suốt đêm trở về. Rốt cuộc, hắn cùng Kim Hiền Châu rời khỏi lâu như vậy, nếu tối nay đổi không quay về lời nói, vậy lưu ở dưới Nhiếp Tiểu Dung cùng Kim Khải Trạch đoán chừng sẽ lo lắng một đêm đều không thể chìm vào giấc ngủ. Sau 3 canh giờ, lúc này trong thạch động, đống lửa vẫn như cũ chưa diệt. Phía trên còn mang lấy chiếc tia đen xì nổi gốm. Bên trong cô đông bốc hơi nóng, đó là Nhiếp Tiểu Dung một thằng nóng lên vừa nóng, là Lục Kỳ cùng Kim Hiền Châu lưu đồ ăn. Nhiếp Tiểu Dung một mực không có nghỉ ngơi, nhìn chung quanh chỉ nghĩ đợi đến Lục Kỳ có thể mang theo Kim Hiền Châu bình an quay về. Vì không cho Kim Khải Trạch hiểu rõ Kim Hiền Châu làm mất sự việc, nàng một thẳng thủ khẩu như mình, một chữ đều không có hướng Kim Khải Trạch nhắc tới buổi chiều thời Lục Kỳ từng quay về sự tình. Mà Kim Khải Trạch lúc này thì đứng dậy ngồi trên giường đá, trầm mặc, mặc dù trong lòng của hắn đúng Lục Kỳ tín nhiệm vẫn còn, nhưng cũng đã trễ thế như vậy, còn không thấy hai người quay về, nói hắn không nóng nảy đây tuyệt đối là giả. Nhưng hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể là giống như Nhiếp Tiểu Dung, cầu nguyện bọn hắn đều có thể bình an trở về. Nhiếp Tiểu Thương, ta đến chờ bọn hắn, ngươi nếu không đi nghỉ ngơi một hồi đi. Nghe vậy, Nhiếp Tiểu Dung cũng không nhìn về phía Kim Khải Trạch, mà là trực tiếp lắc đầu, "Không, ta nhất định phải chờ đến bọn hắn quay về, nếu qua đêm nay Lục Kỳ vẫn chưa trở lại, vậy ta sáng sớm ngày mai thì ra ngoài tìm hắn." Nghe thấy Nhiếp Tiểu Dung lời nói, Kim Khải Trạch thì không biết đang nói cái gì tốt, chỉ là khẽ thở dài một tiếng. Kỳ thực, Nhiếp Tiểu Dung từ xế chiều Lục Kỳ sau khi đi, vẫn tại suy xét muốn hay không đem chân tướng sự tình nói cho Kim Khải Trạch, mãi đến khi nghe được Kim Khải Trạch nhìn khẽ than thở một tiếng, thế là Nhiếp Tiểu Dung liền không còn xoắn xuýt, quyết định đem tự mình biết sự việc nói ra, mặc kệ thế nào. Nàng vui lòng cùng Lục Kỳ cùng nhau gánh chịu bất cứ chuyện gì. Kim Khải Trạch, kỳ thực, Lục Kỳ hắn. Nhiếp Tiểu Thương, Lục Kỳ làm sao vậy? Lời mới vừa đến miệng một bên, Nhiếp Tiểu Dung nàng lần nữa do dự một chút. Nhưng cảm giác ra có chỗ không đúng, Kim Khải Trạch đội vàng hỏi ngược lại, nhưng mà, thì đúng lúc này, hang đá bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Kim Hiền Châu, mặc dù cảm giác còn có khoảng cách, nhưng trong động hai người nhưng đều là nghe được thanh thanh sở sở. Nhiếp Tiểu Dung đội vàng hướng về cửa hang chạy ra ngoài, Kim Khải Trạch thì tại trong sự kích động, chân thấp chân cao hướng về hang đá đi ra ngoài ca. Tỷ Tiểu Dung xa xa đã nhìn thấy Kim Hiền Châu cái thứ nhất hướng hang đá chỗ chạy quay về. Hiền Châu, thật là Hiền Châu quay về. Ha ha, thật tốt quá, nàng nhóm cuối cùng quay về. Hang đá cửa hai người nhìn nhau cười một tiếng, như chút được gánh nặng, quét qua vẻ lo lắng, tâm trạng trong nháy mắt biến tốt, lộ ra nụ cười sảng lạ. Ca, tỷ Tiểu Dung. Kim Hiền Châu bỗng chốc chạy tới, là chăm chú ôm lấy Kim Khải Trạch, sau đó thì lại ôm hướng Nhiếp Tiểu Dung. Trở về là được, quay về là được. Kim Khải Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội mình đọc, Nhiếp Tiểu Dung thì là tại ôm Kim Hiền Châu đồng thời lại quan tâm hướng nàng dò hỏi ngươi đã đi đâu à? Lục Kỳ cùng ta đều muốn lo lắng gần chết, đúng, Lục Kỳ đâu? Nghe vậy, Kim Hiền Châu ngượng ngùng nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Dung, lại chỉ vào phía sau đạo nàng nhóm ở đằng kia, ca Lục Kỳ cùng ngoài ra 2 tỷ tỷ đồng thời trở về. Theo Kim Hiền Châu ngón tay phương hướng nhìn lại, quả nhiên ở đâu, một chiếc vi quang chiếu dọi xuống 3 bóng người chính hướng phía bên này đi tới, 2 tỷ tỷ. Các nàng là ai? Cùng Lục Kỳ quen biết sao? Nhiếp Tiểu Dung không hiểu hỏi tỷ Tiểu Dung, ngươi khẳng định nhận biết nàng nhóm ta đi trước thu thập một chút à, tối nay a chúng ta ăn đồ nướng nha. Nói xong, Kim Hiền Châu lóe lên thì vào trong thạch động, một lát tại Nhiếp Tiểu Dung chờ đợi ánh mắt bên trong, Lục Kỳ cuối cùng xuất hiện, chỉ gặp hắn khiêng một đầu đại lang, như anh hùng hướng mình đi tới. Nhìn không được lo lắng trong lòng, Nhiếp Tiểu Dung trực tiếp chạy lên tiến đến ôm chặt lấy Lục Kỳ, ngươi cái tên này, cuối cùng quay về lo lắng chết ta rồi. Hắc hắc, nhanh, ta muốn mệnh không được, trước hết để cho ta đem con xuất sinh này phóng lại nói. Lục Kỳ sau lưng, Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thấy cảnh này, thì cũng ở trong lòng bụng ngựa ra hỏa này, đi như thế nào đến đâu ôm đến chỗ nào à? Hoa đào này vận, quả thực là tốt bạo dạn a. Bung ra ôm Lục Kỳ về sau, Nhiếp Tiểu Dung đội vàng hướng về sau nhìn lại, nàng chỉ là muốn hiểu rõ Kim Hiển Châu nói hai nữ nhân rốt cục là ai mà này xem xét, nàng cũng có chút vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc nàng nhóm cũng đến từ một cái thuyền cứu sinh, hơn nữa còn tại cùng một mảnh bãi cát sinh sống lâu như thế, với lại này hai nữ đối với mình thì cũng không tệ lắm, Nhiếp tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Thấy Nhiếp tiểu Dung con mắt nhìn đến, Thẩm Băng mặt mỉm cười mười phần thân mật nói chương 57, cuối cùng quay về, 2, chương 57, cuối cùng quay về, 2, nguyên lai là các ngươi à. Ha ha, thật tốt quá, các ngươi sao thì rời khỏi phía ngoài bờ cát đâu. Lời này vừa nói ra, Thẩm Băng lập tức nghẹn lời, nhớ ngày đó, nàng nhưng vẫn là lực quên hai người lưu lại người kia, Nhiếp tiểu Dung thấy thế, vội vàng lại hỏi, nhà, ngươi nhìn ta, các ngươi nhất định mệnh chết đi. Nhanh, đi vào trước, chúng ta vào trong đang nói đi. Thẩm Băng gật đầu, bày ra cảm tạ, nàng tự nhiên đã hiểu Nhiếp tiểu Dung tiện ý thế là tại Nhiếp tiểu Dung nên bao dưới, hai nữ thì cùng nhau tiến nhập trong thạch động. Lúc này trong thạch động, sáu người tề tụ. Mỗi người đều rất cao hứng, nhưng cao hứng nhất, không ai qua được Nhiếp tiểu Dung cùng Kim Hiền Châu. Một cái là nhìn thấy Lục Kỳ an toàn quay về mà vui vẻ, một cái vì chính mình an toàn quay về mà hưng phấn. Lục Kỳ vừa về đến, trước cùng Kim Khải Trạch lên tiếng chào, sau đó liền tiếp lấy bắt đầu công việc lưu đủ lên. Sự hưng phấn của hắn điểm là vừa tìm được rồi Kim Hiền Châu lại lấy được một trương hải ra sói. Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thì là may mắn chính mình không chỉ trốn ra kẻ xấu chi thủ tìm được rồi Lục Kỳ, còn chiếm được có thể an thân chỗ, với lại thì có đồ ăn có thể ăn. Kim Khải Trạch coi như là trong mấy người hạnh phúc nhất tồn tại, muội muội an toàn quay về hắn vui vẻ, Lục Kỳ khiêng sói biển mang theo mỹ nữ quay về hắn là càng cao hứng, vừa có thể một no bụng có lộc ăn, lại có thể nhìn một lần cho thỏa. Cớ sao mà không làm? Liền xem như nằm ở nhà mình tập đoàn trong văn phòng, thì không có hiện tại này cảm thụ a. Một phen quen thuộc cùng náo nhiệt qua đi, Nhiếp Tiểu Dung chủ động thịnh đến đồ ăn cho Thẩm Băng cùng Lệ Nhã, nàng nhóm hai người bởi vì thời gian dài chưa từng ăn qua một bữa cơm no, cho nên đang nhìn đến Nhiếp Tiểu Dung bưng tới đồ ăn về sau, rất là vui vẻ. Chỉ là đồ ăn quá ít, chưa đủ bốn người ăn, cho nên Lục Kỳ liền cầm lấy dao găm đi về phía sói biển, trong động trước đem hoàn chỉnh ra sói biển lấy xuống, sau đó đem thịt sói biển thì bị hắn treo ở trong động một chỗ ngóc ngách, từ phía trên cắt bỏ một cái thô to sói biển chân về sau, liền gác ở trên đống lửa, hắn làm tất cả, tại năm người khác xem ra là như vậy tơ lụa thuận tay. Bọn hắn cũng hoài nghi Lục Kỳ rõ ràng là một cái bác sĩ, nhưng vì sao làm lên những chuyện này lúc luôn luôn thành thạo điêu luyện, thuận buồm xuôi gió. Ba cô gái thậm chí đang xem Lục Kỳ lột ra sói biển lúc không chỉ không cảm thấy sợ sệt, ngược lại còn đang ở dùng một loại ánh mắt tán thưởng tại học tập. Thật tình không biết, Lục Kỳ những thủ pháp này có thể tất cả đều nhờ vào hắn đang ở nông thôn, thường xuyên giúp đỡ ra ra cùng người trong thôn ngày lễ ngày Tết làm thịt heo giết dê mà học được, hắn thì không ngờ rằng mình có thể tại nơi này sử dụng đến. Hồi lâu, nhìn Lục Kỳ một bên nướng một bên dùng trong tay dao găm tại sói biển trên đùi cắt tới bắt tới, kia mùi thịt rất nhanh liền bay ra, tất cả hang đá cũng tràn đầy kiểu này mỹ vị. Hống hống hống. Nhưng mà, đang lúc sáu người cười cười nói nói thời điểm, ngoài động lại là đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng thú hống. Cái này khiến mấy người lập tức khẩn trương lên, vội vàng riêng phần mình cầm lấy bên người vũ khí tiến hành phòng ngự. Lục Kỳ thì nhanh chóng chạy đến hang đá chỗ cửa hàng, xuyên thấu qua giản dị cửa gỗ khe hở nhìn ra phía ngoài, tứ nữ cũng đều riêng phần mình cầm một kiện gậy gỗ canh giữ ở Lục Kỳ hai bên. Ngay cả Kim Khải Trạch thì cầm lên một cái gậy gỗ nắm ở trong tay. Không phải là bởi vì mấy người nhắc gan, mà là vì vừa nãy một tiếng này từng giống, thực sự quá mức khủng bố, chấn nhiếp lòng người. Lục Kỳ trước tiên nghĩ tới đầu kia gấu đen lớn, thế nhưng khi hắn theo cửa hang đá đánh lấy đèn tin hướng ra phía ngoài nhìn lại lúc, lại phát hiện ngoài hang đá xa mười mấy mét trong rừng cây, chỉ có tam đôi sáng ngời phát sáng con mắt chính nhìn về phía nơi này. Có lẽ là ánh sáng mạnh nhường kinh động đến chúng nó, mấy hơi thở về sau thì lần lượt biến mất tại chỗ nào. Ca Lục Kỳ, bên ngoài là động vật gì, ngươi năng lực thấy rõ sao? Kim Hiển Châu tò mò hỏi. Không biết, thấy không rõ lắm, bên ngoài quá tối, khoảng cách lại xa, hẳn là có ba con động vật, một đại hai nhỏ, theo cặp mắt kia độ cao phán đoán, nó chí ít nên có 2 mét. Dừng một chút, Lục Kỳ rồi nói tiếp nhìn tới, chúng nó là phát hiện chúng ta, hẳn là này sói biển huyết đục vị hấp dẫn đến. Quay người lại nhìn thấy mấy người vật trong tay, Lục Kỳ nhịn không được than nhẹ một tiếng, chúng ta phải thăng cấp một chút vũ khí mới được, với lại các ngươi cũng muốn luyện nhiều tập sử dụng cung tên, vừa có thể dùng đến săn bắn cũng được, dùng để phòng ngự tự thân. Chỉ tiếc ta chỉ có một cái dao găm, nếu mỗi người các ngươi cũng có vũ khí của mình, vậy ít nhất chúng ta ở tại nơi này cũng không cần như thế lo lắng đề phòng. Năm người đều biết Lục Kỳ nói không có sai, muốn nghĩ tại nơi này sinh tồn được, vật tư là trọng yếu. Lúc này, Kim Khải Trạch dường như nghĩ tới điều gì mở miệng nói, Lục huynh đệ, ta ngược lại thật ra có một chủ ý, nói không chừng có thể thử một lần, nếu có thể mang về có thể cho chúng ta chế tạo một ít thứ cần thiết. Nha. Kim đại ca, ngươi nói cái chủ ý này là cái gì? Nghe vậy, Lục Kỳ tự nhiên là cảm thấy rất hứng thú hỏi. Ngay tại chúng ta từng đời sống qua bãi biển đó, ba chiếc thuyền cứu sinh vì trên bãi cắt những người đó lục đục với nhau người tranh ta đoạt phía dưới, có người cố ý phóng hỏa đánh lệnh, đem ba chiếc thuyền cứu sinh toàn bộ đốt cháy phá hủy. Tuy nói phía trên vật tư đều bị những kia tâm ngoan thủ lạt người chiếm lấy cầm đi, nhưng mà mỗi một cái thuyền cứu sinh trên đều sẽ có cái khắc kim loại thiết bị, những vật kia khẳng định là sẽ không bị tiêu hủy cùng bị đi cầm tận, chỉ cần có thể đem bọn họ cầm về một ít lời nói, kia không chỉ có thể chế tác hàm đao cũng được, chế tạo vật gì khác. Đúng a. Kim đại ca, chúng ta lưu lạc tại đây trên đảo, mỗi người mang theo đồ vật nhiều nhất chính là một hai kiện quần áo. Phải kể tới vật phẩm kim loại vẫn đúng là phải xem kia thuyền cứu sinh, ngươi nói cái này cũng không tệ ý nghĩ. Có thể cũng không biết chúng ta có thể nghĩ tới vấn đề sẽ có hay không có người so với chúng ta nhanh chân đến trước đâu. Kim Khải Trạch, này, cái này sao ta chân thì không biết. À đúng rồi, còn có một cái thông tin, tại chúng ta kia phiến bãi cát thường xuyên có thể nhìn thấy trên mặt biển có một chiếc hoàn chỉnh thuyền cứu sinh tại trôi, với lại luôn luôn hướng về một phương hướng trôi di chuyển, trên bờ cát rất nhiều người đều muốn nếm thử bơi tới phía trên đi, dùng cái này bá chiếm được mặt vật tư, nhưng là không ai năng lực thành công. Vì thế còn chết rồi mấy người đâu. Nghe được Kim Khải Trạch nghe được lời này, Lục Kỳ lập tức nhìn về phía Nhiếp Tiểu Dung, hai người đều đã nghĩ đến ngày đó hai người bọn họ tại đỉnh núi nhìn thấy một màn kia, hẳn là Kim Khải Trạch nói cùng mình nhìn thấy là cùng một chiếc thuyền cứu sinh. Nếu là như vậy, nói không chừng kia chiếc thuyền cứu sinh hiện tại cũng còn trên mặt biển, không ngừng vây quanh hải đảo xoay tròn trôi đâu. Tin tức này quả thật không tệ, có thể đi xem xét. Lục Kỳ nói xong, lần nữa quan sát động tĩnh bên ngoài, tại không nhìn thấy kia tam đôi con mắt lúc, Lục Kỳ lúc này mới thu hồi đèn tin, đi trở về bên cạnh đống lửa. Ừm, nên quen. Nói xong Lục Kỳ đem thịt nướng cầm lên ngửi ngửi, hơn nữa còn lộ ra một bộ rất thơm nét mặt. Sau lưng tứ nữ thì là nuốt tiếng nuốt nước miếng hết đợt này đến đợt khác, kỳ hỉ. Ca Lục Kỳ thơm quá a. Kim Hiển Châu cái thứ nhất đứng ra xu nịnh nói đến. Cho ngươi cái thứ nhất cắt thịt ăn, cũng coi là báo thủ cho ngươi a. Bất quá, ngươi về sau cũng không thể như hôm nay như vậy biết không? Bị Lục Kỳ an ủi đồng thời cũng làm ra cảnh cáo, Kim Hiển Châu chẳng những không có tức giận ngược lại còn thập phần vui vẻ gật đầu, thừa nhận sai lầm. Thế là, tại Lục Kỳ đem thịt nướng phân phát sau đó, sáu người liền mỹ mỹ hưởng dụng tối nay bữa tối. Chương 58, Kim Khải Trạch thần trợ công chương 58, Kim Khải Trạch thần trợ công ngày thứ hai, và Lục Kỳ thanh tỉnh lúc, đã sắc trời sáng rồi, hắn sau khi thức dậy, Nhiếp Tiểu Dung đang cùng cái khác ba cô gái khua chiêng gõ trống đã tại xử lý còn lại thịt sói biển, nàng nhóm tại lưu lại một chút ít tươi mới thịt về sau, đang muốn đem còn lại làm bằng thịt thành thịt khô hương khói, thời gian thật dài bảo tồn. Mà Nhiếp Tiểu Dung thì đã trở thành mấy người tổng chỉ huy, rốt cuộc nàng đã có hun thịt kinh nghiệm làm việc. Mà Kim Khải Trạch thì đã bắt đầu xuống đất hoạt động, chân thương đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, trước kia thì rút một tay bắt đầu điểm tâm chế tác. Sau khi rửa mặt, Lục Kỳ đem hôm qua đào được gai cây đưa ra, trải qua một phen xem xét sau đó, hắn liền dẫn dao găm ra ngoài, tại phụ cận trong rừng rậm đi vòng vo hồi lâu, cuối cùng chặt một ít thích hợp thân cảnh cùng gậy gỗ, ôm tràn đầy một bó trở về thời điểm, mọi người cũng không biết hắn muốn làm gì. Mãi đến khi Lục Kỳ đem ba thanh cung hình thức ban đầu chế tác hoàn thành lúc, nàng nhóm giờ mới hiểu được Lục Kỳ tại việc làm, nguyên lai lại là cung tên, bởi vì lần này chỗ đào được gai cây 10 phần cứng rắn cùng sắc bén, cho nên chế tác đầu tên rất phù hợp. Cùng thì ra là chế tác quá trình giống nhau. Chẳng qua lần này hắn cố ý tại chế tác thời đem những người khác thì đều đến, nhờ mấy người còn lại thì cùng nhau học tập làm sao chế tác, bởi vì cái này tên sử dụng suất đều sẽ phi thường lớn, cho nên sẽ chế tác càng nhiều người tự nhiên càng tốt, mà Lục Kỳ đề nghị này, những người khác đang nghe xong cũng đều rất bằng lòng học, thậm chí còn cho Lục Kỳ bày mưu tinh kế, cải tiến phương pháp, chi thứ nhất tên nhọn chế tác thành hình cùng toàn bộ. Nghiên cứu thảo luận quá trình học tập bên trong, Lục Kỳ thì từ nguyên bản tự mình một người ý nghĩ, biến thành nhiều cái người ý nghĩ dung hợp. Đầu tên cố định, cán tên xử lý cùng mài, lông tên lựa chọn cùng cố định, thậm chí đuôi tên hình dạng và dường như đều là Lục Kỳ đưa ra sau mấy người tham dự lại từ Lục Kỳ chế tác. Mặc dù vật liệu cực kỳ có hạn, nhưng ở mấy trí tuệ con người kết tinh tham dự dưới, như vậy chế tác ra tới mũi tên này, còn chưa kiểm tra, Lục Kỳ liền đã cảm nhận được thỏa mãn. Khi mà hắn nhịn không được dựng cung bắn cung, đo thử một chút sau đó, quả nhiên, mũi tên này không có để mọi người thất vọng, veo một tiếng liền trực tiếp cắm vào xa 20 mét một gốc trên cành cây, dường như đem toàn bộ đầu tên cũng cắm vào thân cây. Này gai cây quả nhiên là cái thứ tốt. Thật không nghĩ tới, chất liệu của nó như thế cứng rắn. Nhìn bị chính mình tên bắn ra một mực cắm trên thân cây, Lục Kỳ nhịn không được sợ hãi thán nói. Sau đó, hắn liền nhường mấy người phân công hợp tác, hàng loạt chế tác kiểu này mũi tên, mà một mực nghiêm túc tham dự cùng quan sát Kim Khải Trạch tại nghe xong Lục Kỳ sau khi phân phó, lại chủ động đảm nhiệm dạy rồi mũi tên cuối cùng lắp ráp công tác, lý do thì là, hắn mặc dù chân bị thương hiện tại không cách nào ra ngoài thu thập cần thiết vật liệu, nhưng mà hắn cánh tay khí lực không thể so với mấy người phụ nhân kém, với lại chính mình cũng nghĩ nhiều tận một phần lực. Rốt cuộc muốn cùng mấy người sinh hoạt chung một chỗ, vậy mình nhất định phải làm chút gì mới là. Đối mặt Kim Khải Trạch chủ động xin đi, Lục Kỳ tự nhiên rất là vui mừng, một ngụm liền đáp ứng xuống. Mà cái khác tứ nữ cũng đều hết sức phối hợp, không ai phản đối cũng không có người không vui. Bởi vì các nàng đều biết, có thể cùng Lục Kỳ làm bạn, có thể chính là các nàng lựa chọn sáng suốt nhất. Chỉ là nàng nhóm hiện tại không biết là, cũng chính là bởi vì hiện tại lựa chọn, cho nên bọn họ mới có thể tại tòa này trên đảo một thằng rất tốt sinh tồn được. Sau đó, Lục Kỳ liền đem ngoài ra tân chế làm ba tấm không lưng thì tất cả đều lắp ráp hoàn thành, giao cho Nhiếp Tiểu Dung, mà ở giao cho Nhiếp Tiểu Dung lúc, yêu cầu của hắn thì là nhường tứ nữ mỗi ngày mỗi người đều phải luyện tập tập bắn cung cơ bản năng lực. Bởi vì là cho bốn nữ nhân đặc biệt chế tác cung, cho nên Lục Kỳ cố ý điều chỉnh giảm bớt dây cung kéo căng lớn nhất cường độ, để cho nàng nhóm đều có thể có năng lực sử dụng tự mình chế tác cung. Vì tại hắn đạt được quyển kia quái đảo lục, hiểu rõ bên trong ghi chép sự vật về sau, hắn thì hiểu rõ muốn tại tòa này trên đảo tiếp tục sống, vậy thì nhất định phải muốn nắm giữ nhất định săn bắn cùng tự vệ kỹ năng. Đối mặt Lục Kỳ giao cho mình nhiệm vụ này, Nhiếp Tiểu Dung hưng phấn tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thẩm Băng mặc dù hâm mộ Lục Kỳ thái độ đối Nhiếp Tiểu Dung cùng cho sắp xếp của nàng, nhưng mà nàng cũng không có lên tiếng. Vì nàng hiểu Lục Kỳ làm như vậy, an bài như vậy dụ ý, ngược lại là chế trụ trong lòng mình kia một tia đố kỵ, đúng Lục Kỳ lại nhiều hơn một phần tán thành cùng thưởng thức. Lệ Nhã cùng Kim Hiền Châu thì tương đối là đơn thuần một chút, nàng nhóm tự nhiên là đúng Lục Kỳ hành động không có bất kỳ cái gì dị nghị. Và làm xong những thứ này, thời gian một ngày đã sắp đến hồi kết thúc, mà trong ngày này, sáu người thành quả lao động cũng là rõ ràng. Lúc chạm vạng tối lúc, ba tấm chất gỗ cung, 24 chi ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tạo mũi tên, tuyển ra gai cây bên trong dài nhất 4 đao đầu làm ra 4 cây trường mâu, còn có chính là kia trương xử lý qua da sói biển. Nhìn trước mặt trên vách tường bày ra chỉnh tề binh khí cùng kia trương hải da sói, 6 người mặt trên đều là tràn đầy mỉm cười vui vẻ. Lúc này bầu không khí như thế này là nàng nhóm lưu lạc đến tận đây một thằng đều không có cảm thụ qua. Mà Lục Kỳ thì chính là lợi dụng tất cả mọi người giữa lẫn nhau hợp tác đến tạo nên tiểu này không khí, nhường mỗi người cũng có tham dự có thể hiện giá trị của mình có phần hưởng mọi người thành quả. Vì chỉ có như vậy, hắn mới phát giác được có tư cách tại nơi này sinh tồn được. Làm hắn vui mừng nhất là hiện nay 5 người thái độ cũng 10 phần hữu hảo cùng phối hợp. Tại dạng này hữu hảo vui vẻ bầu không khí bên trong, 6 người nếm qua bữa tối về sau, Lục Kỳ liền đưa ra chính mình ngày thứ 2 kế hoạch. Hắn dự định đi một chuyến Kim Khải Trạch trước đó chỗ bờ cắt mở một phen. Chính như Kim Khải Trạch nói, như là thực sự có thể có được một ít tổn hại thuyền cứu sinh trên phụ kiện kim loại loại hình thứ gì đó, đúng bọn hắn hiện tại mà nói cũng là có đại tác dụng. Nghe được Lục Kỳ kế hoạch về sau, 5 người cũng sôi nổi tỏ thái độ ta muốn cùng đi với ngươi ca Lục Kỳ. Kim Hiển Châu cái thứ nhất giơ tay, tỏ vẻ chính mình vui lòng cùng Lục Kỳ cùng đi. Nhiếp Tiểu Dung đương nhiên sẽ không lưu lại, chỉ là nhìn Lục Kỳ con mắt trực câu hỏi ngược lại ngươi sẽ không phải lại muốn đem ta ném à. Ngày. Làm nhưng sẽ không, ngươi cũng đừng nghĩ như vậy. Lục Kỳ không dám cùng hắn đối mặt, đành phải mạo xưng ngốc chứa sững sờ trả lời một câu. Lúc này, một mực không có nói chuyện Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thì nhìn về phía Lục Kỳ. Lục Kỳ, hai chúng ta mặc dù không có nhiều câu chuyện thật, nhưng mà chỉ cần ngươi nói một tiếng, mặc kệ cần chúng ta người nào đi, chúng ta cũng vui lòng. Khu khu. Ta nói, mấy người các ngươi đại mỹ nữ, các ngươi là chân không lấy ta làm chuyện a. Ta dù sao cũng là cái gia môn, các ngươi có thể hay không bận tâm một chút cảm thụ của ta. Ta. Kim Khải Trạch nhìn chúng nữ tranh tới tranh lui tập trung tinh thần chén phá chán cũng muốn cùng Lục Kỳ ra ngoài. Giờ khắc này cái tiên là như ngồi bàn trúc kia. Nhưng lời nói phân nửa, nhưng lại mềm nhũn xuống dưới. Nhưng hắn mặc dù mình không đi được, không thể giúp Lục Kỳ một tay, nhưng hắn tâm tư linh hoạt vô cùng, tất nhiên chính mình không đi được, nhưng chí ít có thể giúp muội muội mình một cái a. Chí ít theo chuyện tối ngày hôm qua trên đã nhìn ra được, Lục Kỳ đúng muội muội mình lo lắng kia là thật sự rõ ràng. Nếu mình lúc này có thể cho Hiển Châu tăng thêm một mùi lửa, trợ một phần lực, kia cũng là chuyện tốt một kiện. Thế là hắn dừng một chút nói tiếp Lục huynh đệ, đều tại ta chân này không chịu thua kém, hữu tâm vô lực, thật sự là không giúp được ngươi lần hành động này, nhưng mà Hiển Châu nàng có thể thay thế ta cùng ngươi cùng nhau tiến đến, ngươi liền lấy nàng làm cái gia môn sứ, khí lực nàng có thể lớn đâu. Kim Khải Trạch vừa mới nói đến chỗ này, Kim Hiển Châu lại là miệng nhỏ giận dữ, không vui đạo ca. Có ngươi nói mình như vậy thân muội muội sao? Đừng ngắt lời, ca cùng Lục huynh đệ nói chính sự đâu. Kim Hiển Châu nhìn thấy ca ca của mình kia thường dùng ánh mắt sau đó, lập tức liền hiểu dụng ý của hắn, sau đó liền lại hừ nhẹ một tiếng, lại chu mỏ ra, liền không tiếp tục để ý hắn. Chỉ nghe Kim Khải Trạch lại nói tiếp, vì trong rừng rậm đường xá không tốt, kia phiến bãi các khoảng cách nơi này đoán chừng có một ngày lộ trình muốn đi. Hiển Châu nàng hiểu rõ đại khái phương hướng, đến phụ cận lời nói nàng cũng biết thông hướng bãi cắt con đường, do nàng dẫn đường cho ngươi, ngươi tiến đến cũng sẽ thuận tiện rất nhiều. Một ngày lộ trình. Nghe vậy Lục Kỳ túi đầu suy tư, cái kia hẳn là cùng mình trước đó chỗ bãi cắt khoảng cách không sai biệt là mới là. Kim Khải Trạch lại là không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, thậm chí Nhiếp Tiểu Dung cùng Thẩm Băng Lệ Nhã sau khi nghe, thì cũng không có ở phát ra tiếng. Lục Kỳ hiểu rõ nàng nhóm cũng coi là ở trong lòng công nhận Kim Khải Trạch đề nghị. Thế là Lục Kỳ liền giải quyết dứt khoát, quyết định bình minh sau đó, liền mang theo Kim Hiển Châu lần nữa xuất phát. Thấy mình tâm nguyện đã thành, Kim Hiển Châu len lén cho ca ca Kim Khải Trạch thụ một cái to lớn ngon cái. Thân ca, còn là không giống nhau. Chính là cho lực. Chương 59, cầu vồng pháo chương 59, cầu vồng pháo ngủ trễ thời gian lặng yên tới gần. Kim Khải Trạch tại đã trải qua mấy ngày tỉ mỉ tĩnh dưỡng về sau, trên đùi thương cuối cùng cũng có chuyển biến tốt đẹp, hành động mặc dù nhận hạn chế nhưng đã có thể đi lại. Hắn nhìn qua tấm kia phủ lên da báo hoa giường đá, trong lòng đã có quyết định. Chỉ gặp hắn nhanh chân lưu tinh đi hướng Lục Kỳ ngủ làm bằng gỗ giường, sau đó động tác lưu loát điệu nằm đi lên. Lục Kỳ thấy thế, đuổi vội và nói, Kim đại ca, này nhưng không được, chân ngươi thương mới khỏi, hay là ngủ này thoải mái giường đá cho thỏa đáng. Kim Khải Trạch lại cởi mở địa cười cười, lớn tiếng nói ra, Lục huynh đệ, ngươi chớ có chối từ, mấy ngày này may mắn mà có ngươi chăm sóc, này giường đá vốn là ngươi, ta đã sớm cái kia đằng mở cho ngươi ngủ. Lục Kỳ cau mày, vẻ mặt kiên quyết từ chối, Kim đại ca, như vậy sao được? Ta ngủ giường gỗ quen thuộc, ngươi ngủ giường đá mới có thể tốt hơn địa nghỉ ngơi. Kim Khải Trạch ngồi dậy, ánh mắt kiên định nhìn Lục Kỳ, nói ra, Lục huynh đệ, ngươi vì mọi người bỏ ra nhiều như vậy, còn muốn trị liệu chăm sóc ta? Lại nói, ta chân này đã hoàn toàn tốt, ngủ chỗ nào cũng không có vấn đề gì. Lục Kỳ còn muốn lại kiên trì, có thể Kim Khải Trạch căn bản không cho hắn cơ hội, hai tay dùng sức đẩy, nói ra, Lục huynh đệ, đừng tiếp tục rong rải, quyết định như vậy đi. Lục Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là vẻ làm khó. Lúc này, vài vị nữ tử thì vây quanh. Nhiếp Tiểu Dung ôn nhu địa khuyên nói ra, Lục Kỳ, ngươi liền nghe Kim đại ca a. Hắn cũng là có ý tốt. Thẩm Băng cùng Lệ Nhã thì đi theo gật đầu phụ họa. Lục Kỳ nhìn mọi người chân thành ánh mắt, trong lòng tràn đầy cảm động, có thể vẫn còn có chút do dự. Kim Khải Trạch thấy thế, lần nữa lớn tiếng nói ra, Lục huynh đệ, ngươi nếu từ chối nữa, nhưng chính là xem thường ta Kim Khải Trạch. Lục Kỳ biết mình không cách nào lại từ chối phần hảo ý này, đành phải chậm rãi gật gật đầu, nói ra, vậy được rồi, Kim đại ca, đa tạ hảo ý của ngươi. Kim Khải Trạch lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười, lại lần nữa nằm lại trên giường gỗ. Làm Lục Kỳ ánh mắt chuyển hướng Nhiếp Tiểu Dung lúc, lại phát hiện nàng trực tiếp đi tới chính mình trên giường gỗ nằm xuống, đồng thời đúng ánh mắt của mình cùng ngôn ngữ không hề đáp lại, một bộ hờ hững dáng vẻ. Lục Kỳ nội tâm kỳ thực rất muốn đem nàng ôm tới cùng mình nằm ở cùng nhau, nhưng mà trở ngại ở đây còn có những người khác, cũng chỉ có thể đem phần này xúc động cưỡng chế đi, bất đắc dĩ một mình thiết đi. Thẩm Băng cùng Lệ Nhã lúc này còn không có thuộc về mình giản dị giường gỗ, chẳng qua đối với nàng nhóm mà nói, có thể tại nơi này có một ngả ra đất nghỉ chỗ an thân, cũng đã là một kiện vô cùng an toàn cùng chuyện hạnh phúc. Với lại nàng nhóm rất tin, coi như mình không chủ động mở miệng yêu cầu, và Lục Kỳ hơi để không lúc, thì nhất định sẽ vì bọn nàng an bài thích đáng. Hôm sau trời vừa sáng, mọi người đơn giản ăn một chút đồ ăn sau đó, Lục Kỳ cẩn thận địa đóng gói tốt chính mình lần này xuất hành chỗ phải chuẩn bị các loại đồ vật, liền mang theo Kim Hiền Châu chuẩn bị lên đường tiến về nàng nhóm trước đó chỗ bãi cát. Trước khi đi, hắn lần nữa vẻ mặt trịnh trọng căn dặn mấy người, mọi người nhất định phải một lòng đoàn kết, lẫn nhau chiếu cố tốt. Càng phải nỗ lực luyện tập bắn cung kỹ thuật, cũng muốn tại có thừa thời gian bên trong đem còn lại gai cây toàn bộ cũng chế tạo gấp gáp biến thành mũi tên. Nếu có bất luận cái gì đột phát sự việc xảy ra, hoặc là có người lạ tìm đến chuyện gây chuyện, nghìn vạn lần còn nhớ trước bảo đảm tốt an toàn của mình, tất cả chờ ta trở lại lại nói. Khi lấy được mấy người kiên định đáp lại về sau, Lục Kỳ mới rốt cục yên lòng bước lên lần này tràn ngập không biết xuất hành con đường. Kim Hiền Châu khéo léo đi theo sau hắn, lúc gần đi, Kim Khải Trạch vẻ mặt ân cần địa dặn dò Kim Hiền Châu nói, "Hiền Châu, muốn nhiều chú ý an toàn, nghe Lục huynh đệ sắp đặt, về sớm một chút." Nói xong, hắn bất động thanh sắc địa cho muội muội của mình nháy một cái mắt. Nhìn thấy Kim Khải Trạch truyền lại ánh mắt, Kim Hiền Châu lúc này một cái cao ngạo quay đầu, trên mặt nổi lên ngượng ngùng đỏ ửng. Vội vàng hướng về Lục Kỳ đi theo. Mặc dù Lục Kỳ đã tại cùng Kim Khải Trạch nói chuyện phía bên trong biết được chỗ kia bãi các khoảng vị trí, nhưng thật sự hướng phía chỗ nào thời điểm ra đi, hắn mới phát hiện, nguyên lai anh em nhà họ Kim trốn từ nơi đó tới đến nơi này là có khó khăn cỡ nào. Bọn hắn hiện tại vị trí dựa theo phương hướng tới nói là phương nam, mà chỗ kia bãi cắt vị trí thì chính là phương đông. Sở dĩ Lục Kỳ rất muốn đi chỗ nào, là bởi vì đi hướng chỗ kia bãi cắt con đường, vừa bạn cùng mình từng đứng lên đỉnh núi thời vẽ tay ra đảo Hoàn Sơn tự thấp nhất chỗ kia vị trí giống nhau. Bởi vì chỗ nào là núi hình thành khuyên thế bên trong thấp nhất một chỗ, cho nên dường như là tất cả hoàn hình sơn mạch một cái to lớn lỗ hổng, nếu suy xét ở chỗ nào trưởng kỳ định cư lại lời nói, tại Lục Kỳ trong lòng có thể cái này thế núi thấp nhất chỗ lỗ hổng chính là cái lựa chọn tốt. Vì ở đâu vừa có thể thuận tiện đến nội bộ hồ nước đến, cũng được, thuận tiện ra ngoài hoàn bãi cắt đi. Nửa đường, đi tại trong rừng rậm Lục Kỳ tại cùng Kim Hiền Châu nói chuyện phía bên trong biết được, nàng nhóm huynh muội tại không hề rời đi chỗ kia bãi cắt lúc, nơi đó đã xuất hiện tương đối hỗn loạn cảnh tượng. Hai huynh muội một cái túi, hai bộ xa hoa điện thoại di động đều bị người trộm vô tình cướp đi. Với lại tại bọn hắn lúc rời đi, trên bờ cắt đã có rất nhiều người chết đi. Có nhiều vì mạo hiểm mà chết, như có ba người là vì đạt được xa mặt biển thổi qua tới kia chiếc thuyền cứu sinh trên vật tư, mà một đi không trở lại bị chết đuối. Có bị manh thu tập kích dẫn đến tử vong, nhiều nhất thì là chết bệnh nhân số. Theo Kim Hiền Châu giảng, nàng tại bãi cắt lúc thì có 7 người là bởi vì bệnh mà chết. Đang cho tới cái đề tài này lúc, Kim Hiền Châu tâm trạng trầm thấp, rất rõ ràng, những chuyện này xảy ra đối với ngay lúc đó nàng mà nói, mỗi một món đều là xung kích tâm linh chuyện lớn. Cũng là bởi vì ca cảm thấy bãi cắt môi trường càng ngày càng kém, ngày càng loạn, cho nên mới sẽ mang theo ta quả quyết rời đi chỗ nào. Ca Lục Kỳ, làm thời chúng ta chỗ kia phiến bãi cát, rất nhiều người, ba chiếc thuyền cứu sinh gần như đồng thời chống đỡ đạt na trong, vì nhiều người, thoạt đầu vì chờ cứu viện, cũng còn có một số trật tự có thể nói, nhưng giữ vững được một tuần lễ sau đó, liền xuất hiện hỗn loạn, có ít người không còn hy vọng xa vời cứu viện đến, mà là bắt đầu trở nên ra man, chỉ vì chính mình, căn bản không để ý mặc kệ chết sống của người khác. Trầm rãi tranh đoạt đánh nện đã trở thành kinh thường tính chuyện đã xảy ra. Ta cùng ca vật phẩm cũng đều là tại kia thời điểm này bị cướp đi. Nghe Kim Hiền Châu giảng thuật, Lục Kỳ cũng không nhịn được tại trong lòng có chút bận tâm tới hiện tại đi vào trong đó mạo hiểm tới. Tốt muội Hiền Châu tử, ngươi giảng ta đều biết chẳng qua nhìn xem ngươi hiện tại tình này tự, có phải hay không sợ sẽ hồi đi nơi nào a? Nhưng, Lục Kỳ lời này vừa ra khẩu, Kim Hiền Châu lại là vội vàng ngẩng đầu cười hì hì trả lời mới không phải đâu. Chỉ cần đi theo ngươi, ta đi ở đâu cũng không sợ, hì hì. Ú a, không nhìn ra a. Ngươi khống chế tâm trạng năng lực hay là thật không tệ sao? Đó là làm nhưng, cũng không nhìn một chút là cùng ai cùng nhau. Ca Lục Kỳ của ta như vậy, thiện lương như vậy, ta tự nhiên là sẽ không sợ. Ha ha ha. Ngươi nhà đầu này, hôm nay hình như không có ăn mật ong a. Ngươi này miệng, sao cùng lau mật dường như. Lục Kỳ bị Kim Hiền Châu cầu vồng tháo, cách đó là một cái dễ chịu, nhưng bị Lục Kỳ như thế khen một cái, Kim Hiền Châu thì bỗng cảm giác thỏa mãn, vì chỉ cần có thể bị Lục Kỳ thích, kia liền là chính mình lần này theo hắn ra tới mục đích chủ yếu nhất. Chương 60, đầm lầy ngập nước chương 60, đầm lầy ngập nước tầm nửa ngày sau, hai người đã tới vực sâu phụ cận rừng rậm, đi ở trong đó. Nhìn chung quanh thẳng tắp cao lớn rừng rậm cùng rậm rạp bụi rậm, Lục Kỳ ngạc nhiên nói hoàn cảnh nơi này là thật tốt. Nay chứa oxy lượng, còn có cây này độ cao, mỗi một khỏa cũng có 8-9 tầng lầu cao như vậy. Cũng khó trách nơi này di chuyển thực vật cũng hình thể khổng lồ như vậy. Nói như vậy nhìn, Lục Kỳ thì 10 phần nghiêm túc đang quan sát hoàn cảnh nơi này, mặc dù hắn hiểu rõ này đảo Hoàn Sơn cạnh ngoài cây cối không có bên trong cây cối cao lớn, nhưng lúc này thân ở nơi này lúc, hắn mới rõ ràng cảm thụ khác biệt, nơi này có thể chính là trên đảo cây cối cao lớn nhất địa phương một trong. Ca Lục Kỳ, nơi này chúng ta phải đi nhanh lên một chút. Kim Hiền Châu theo thật sát Lục Kỳ bên cạnh, âm thanh run rẩy nói, ta cùng ca ca trước kia theo mảnh này rừng rậm trải qua lúc, luôn cảm thấy nơi này đặc biệt âm trầm khủng bố. Với lại theo trên bờ cắt đi ra những người kia, cũng đều nói qua mảnh này rừng rậm sự việc, nói bọn hắn rất nhiều đồng bạn đều là tại nơi này tẩu tán biến mất. Biến mất? Lục Kỳ vừa nghe đến cái từ này, lập tức mừng rỡ. Đây chính là Kim Hiển Châu trước đó chưa bao giờ đề cập tình huống, hắn vội vàng truy vấn, "Muội Hiển Châu muội, mau đưa ngươi biết về chuyện nơi đây cũng kỹ càng nói cho ta một chút, bọn hắn đến cùng là thế nào dạng?" Thấy Lục Kỳ đúng cái đề tài này tràn đầy phấn khởi, Kim Hiển Châu hơi lộ ra vẻ tươi cười, bắt đầu giảng thuật lên, "Ta cũng vậy nghe trên bờ cắt những kia ra ngoài săn bắn trở về người nói, bọn hắn có người mười mấy người cùng đi ra, đi đường khác tuyến cũng bình yên vô sự, chỉ khi nào đạp vào mảnh này vực sâu khu rừng rậm, không phải có người tẩu tán, chính là có người lạc đường. Nơi này bụi cây lớn lên so người còn cao, tốt mấy người đồng bạn cứ như vậy biến mất ở bên trong, không còn có về đến trên bờ cát. Còn có về nơi này một ít cách nói sao?" Lục Kỳ cau mày, ánh mắt vội vàng tiếp tục truy vấn. Hắn sở dĩ cố chấp như thế, là bởi vì hắn tuyệt đối không muốn cho chính mình mù quáng mà đi vào một cái hoàn toàn không biết tình cảnh nguy hiểm. "Ừm, cái khác cơ bản không có. À đúng rồi, còn có một lần nghe một cái đại tỷ cùng đồng bạn đồng thời trở về sau giảng, nói nàng từng tại nơi này trải qua thời đã nghe qua một loại khủng bố tê minh âm thanh, có thể đồng bạn của nàng lại đều nói căn bản không có nghe được." Kim Hiển Châu cố gắng nhớ lại nhìn, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sợ hãi. "Nha, còn có loại chuyện này. Này thật đúng là đủ mới lạ." Lục Kỳ đối với Kim Hiển Châu nói chuyện tin tưởng không nghi ngờ, nhưng nội tâm lại đúng những nội dung này tràn ngập tò mò cùng hoài nghi, đến cùng là cái gì nhường mảnh này rừng rậm ma quái như vậy cùng khủng bố. Hai người tiếp tục chậm rãi từng bước đi nhìn. Lục Kỳ dần dần phát hiện, Kim Hiển Châu càng chạy cách mình càng gần, có khi thậm chí không tự chủ được nắm chắc y phục của hắn, đầu càng không ngừng nhìn xung quanh, con mắt cảnh giác đánh giá bốn phía. Hắn lòng tràn đầy khó hiểu, lại năng lực cảm nhận được rõ ràng Kim Hiển Châu thân thể run rẩy cùng căng thẳng. "Hiển Châu, ngươi làm sao vậy?" Lục Kỳ ân cần mà hỏi thăm. "Ca Lục Kỳ, ta cảm giác hình như luôn có một đôi mắt trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta, dường như với lại không khí nơi này lại ở mức lại ấm lãnh, để cho ta toàn thân cũng không thoải mái." Giọng Kim Hiển Châu mang theo nồng đậm sợ hãi. Nghe vậy, Lục Kỳ cho rằng Kim Hiển Châu cơ thể khó chịu, không chút do dự một phát bắt được cổ tay của nàng, nhắm mắt lại, tĩnh khí trầm ngâm lên. "Kỳ hỉ, Ca Lục Kỳ, ngươi làm cái gì vậy nha?" Kim Hiển Châu nhìn thấy Lục Kỳ đột nhiên như thế đường đột địa giắt mình tay, sắc mặt trong nháy mắt phím hồng, cúi đầu xuống, xấu hổ nhỏ giọng hỏi. "Ừm, cũng rất bình thường a. Trừ ra có chút âm hư hỏa vượng bên ngoài hình như cũng không có cái gì vấn đề. Hiển Châu, ngươi có phải hay không tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt?" Lục Kỳ vừa nói, một bên lại đưa tay sờ về phía Kim Hiển Châu cái trán. "Ừm, có chút ít nóng, nhưng không có gì đáng ngại." Mãi đến khi Lục Kỳ đưa tay thu hồi, Kim Hiển Châu này mới phản ứng được, nguyên lai Lục Kỳ là tự cấp chính mình bắt mạch cùng xem xét nhiệt độ cơ thể. Nguyên bản thì ửng đỏ mặt, giờ phút này trong nháy mắt hồng đến cổ căn nhi, cả người cũng có vẻ thẹn thùng không thôi. Hai người tiếp tục một trước một sau đi nhìn. Bốn phía rừng rậm càng có vẻ tĩnh mịch, cao lớn tráng kiện cây cối tượng cổ lão cự nhân đứng sừng sững lấy, cành lá đan vào một chỗ, dường như hoàn toàn che đậy bầu trời. Ánh nắng chỉ có thể vất vả xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp cành lá khe hở, tung xuống vài ánh sáng yếu ớt, trên mặt đất hình thành từng mảnh loang lổ quang ảnh. Trên mặt đất bày khắp thật dày lá rụng cùng hư thối những cây, tỏa ra một cô ẩm ướt mục nát mùi. Ngẫu nhiên một trận âm phong thổi qua, lá cây vang xào xạc, phản phất có vô số nhìn không thấy u linh đang thì thầm. Đúng lúc này, hai người bước chân im bặt mà dừng. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, đè nén không khí bao phủ tất cả thung lũng. Phong lặng yên ngừng, bốn phía an tĩnh để người sợ hãi trong lòng. Chỉ vì tại trước mặt bọn hắn, thình lình xuất hiện dải phiến làm cho người nhìn mà phát khiếp đầm lầy ngập nước. Mảnh này đầm lầy tại đây rộng hơn 10 thước giữa sơn cốc trải rộng ra, liếc nhìn lại, càng nhìn không đến cuối cùng. Kia đất ngập nước trong phân bố hẹn mấy trăm tất cả lớn nhỏ đầm lầy hố, có mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật mỏng rêu xanh, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, có trong hầm tích nhìn đục ngầu nước bùn, tỏa ra một cỗ mùi hôi mùi. Cỏ dại rậm rạp, tại trong gió nhẹ chợt trờn, phản phất đang hướng bọn hắn thị uy. "Hiền Châu, ngươi cùng Kim đại ca thì tới qua nơi này sao?" Lục Kỳ nhíu mày, nhìn qua trước mặt này hung hiểm cảnh tượng, lòng tràn đầy sầu lo mà hỏi thăm. Kim Hiển Châu dùng sức lắc đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia sợ hãi, nói ra, "Ca Lục Kỳ, ta chưa từng tới, ta cũng không muốn tới đây chủng địa phương đáng sợ. Vậy ngươi và Kim đại ca là như thế nào đã đến cái đó hồ bên trong?" Lục Kỳ thấy Kim Hiển Châu lắc đầu, lòng tràn đầy khó hiểu, tiếp tục truy vấn, trong lòng âm thầm cân nhắc nhìn lộ tuyến vấn đề. Lúc này, một con không biết tên động vật theo đầm lầy một phương khác chợt lóe lên, phát ra một tiếng thê lương kêu to, càng tăng thêm mấy phần khẩn trương không khí. "Ca Lục Kỳ, ta cùng anh ta rời khỏi bãi cát lúc, vừa tiến vào kia phiến vực sâu rừng rậm thì gặp phải nhiều người ngăn cản ăn cướp. May mắn làm thời cùng chúng ta cùng nhau ra tới còn có mấy người, là bọn hắn đứng ra thay ta cùng ca ca đỡ được những kia hung ác người, cho chúng ta tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Thế là ca ca mang theo ta thì hướng phía giữa sườn núi liều mạng chạy tới. Có thể chính là bởi vì như vậy, cho nên ta cùng ca ca mới vận may địa lách qua, không có đi mảnh này nguy cơ tứ phía đầm lầy đi." Kim Hiển Châu nói liền một hơi, lòng còn sợ hãi, ánh mắt của nàng một thẳng dừng lại ở chỗ nào chút ít tản ra hôi thối đầm lầy hố bên trên, thì bắt đầu nghiêm túc đánh giá đến cảnh sát trước mắt tới. Đột nhiên phát hiện chân mình ở dưới bùn đất ẩm ướt suốt, nàng không khỏi cẩn thận hướng lui về phía sau mấy bước, thầm nghĩ, vậy phải làm sao bây giờ nha, như thế nào mới có thể quá khứ đâu. Lục Ký nghe xong, cũng không đúng Kim Hiển Châu lại tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn đúng Kim Hiển Châu từ trước đến giờ thì không có gì không tín nhiệm. Hắn chỉ là rơi vào trầm tư, ánh mắt tại đầm lầy bên trên qua lại liếc nhìn, trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy đầm lầy hố, hơi không cẩn thận rồi sẽ lâm vào trong đó, rốt cục thế nào mới có thể an toàn địa xuyên qua đâu. Chương 61, đầm lầy kinh hồn chương 61, đầm lầy kinh hồn trong cốc tràn ngập ẩm ướt sương mù, âm lạnh gió đang bên tai gào thét, để người không khỏi cảm thấy khẽ khẽ hàn ý. Mảnh này rộng lớn đầm lầy nằm ngang ở trước mặt bọn hắn, kia bẩn thỉu nước bùn tản ra làm cho người buồn nôn mùi, trên mặt nước còn nổi lơ lửng một ít không biết từ chỗ nào bay tới cảnh khô lá heo bữa. Cuối cùng, hai người vì không trì hoãn thời gian, Lục Kỳ nhíu mày, ánh mắt kiên định nói ra, chúng ta vòng quanh đầm lầy mang biên giới đi, hẳn là có thể mau chóng thông qua mảnh này thung lũng. Kim Hiển Châu nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý mới đầu, tất cả tựa hồ cũng tại dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Lục Kỳ cẩn thận đi tới, con mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía. Nhưng mà, ngay tại Lục Kỳ cho rằng vạn vô nhất thất lúc, đột nhiên, một cái tiểu hắc xà ở bên cạnh hắn một bên trong bụi cỏ siêu địa chui ra. Lục Kỳ trong lòng giật mình, hoảng sợ phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Có thể vận mệnh tựa hồ tại lúc này cùng hắn mở cái trò đùa, trong lúc bối rối, hắn không cẩn thận bước vào một cái nhìn như bình tĩnh đầm lầy trong hố. Không may, cái này đầm lầy trong hầm bùn nhão dị thường sinh động, hắn vừa mới dẫm vào đi, tất cả đuổi trong nháy mắt liền bị lâm vào trong đó, không nhúc nhích được. Với lại càng dãy rủa, hạ xuống được thì càng sâu, tình huống trở nên 10 phần nguy cấp. A, ca Lục Kỳ. Kim Hiển Châu bị bất thình lình một màn sợ tới mức mặt mày tái nhợt, đứng chết chân tại chỗ. Vài giây đồng hồ về sau, nàng mới phản ứng được, lòng nóng như lửa đốt thò tay đã sắp qua đi giúp đỡ Lục Kỳ. Đừng tới đây, quá nguy hiểm. Lục Kỳ giống to, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. Kim Hiển Châu nghe được Lục Kỳ ngăn lại, vội vàng dừng bước, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt lo sợ, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lục Kỳ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, giữ vững thân thể về sau, hắn gấp rút nói ra, "Hiển Châu, ngươi trước đừng hoảng hốt, nhanh đi giúp ta tìm một cái cành cây đến." Kim Hiển Châu liền vội vàng gật đầu, tựa một con bị hoảng sợ tiểu lộc tại bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một cái thô thân cây. Vừa vội vàng địa chạy về đến, nàng đem một đầu đưa cho Lục Kỳ, sau đó hai tay cầm thật chặt bên kia, bắt đầu dùng sức, muốn đem Lục Kỳ theo đầm lầy trong hầm lôi ra tới. Nước mắt của nàng không bị khống chế chảy xuống, một bên khóc một bên dùng hết lực khí toàn thân nắm kéo. Tại hai người tề tâm hợp lực phía dưới, Lục Kỳ cuối cùng thành công địa theo đầm lầy trong hố bò lên ra đây. Lục Kỳ co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, thực sự là quá hiểm, kém chút thì bàn giao ở chỗ này. Kim Hiển Châu cũng không đoái hoài tới Lục Kỳ đầy người bùng não, đống chốc nhào vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc giống, "Ca Lục Kỳ, ta thật lo lắng cho ngươi. Còn chưa theo vừa nãy mạo hiểm bên trong trì hoãn tới đây chứ?" Liền bị nha đầu này đột nhiên đưa tới một cái to lớn ôm nhiệt tình, Lục Kỳ nội tâm thật giống là ngồi xe cắp treo giường như huyết áp vụt một trướng. Chẳng qua hắn thì xác thực cảm nhận được Kim Hiển Châu đúng lo lắng của hắn, đưa tay xóa đi trên mặt nàng treo lấy nước mắt, an ủi nói mình không sao. Nghỉ ngơi sau khi, Lục Kỳ đứng dậy, cùng Kim Hiển Châu chuẩn bị lần nữa xuất phát. Lúc này, Kim Hiển Châu chủ động đưa ra, "Ca Lục Kỳ, chúng ta hay là đường vòng đi thôi, như vậy an toàn hơn một ít, rốt cuộc chúng ta vừa mới đến nơi này, còn có thời gian, đi tại nơi này thật cảm giác vô cùng không thoải mái, rất nguy hiểm." Kim Hiển Châu lôi kéo Lục Kỳ góc áo, trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Lục Kỳ do dự một chút, nhìn Kim Hiển Châu lo lắng ánh mắt, cuối cùng gật đầu một cái, "Được rồi, nghe ngươi." Thế là, hai người đi theo đường vòng. Cách xa mảnh này đầm lầy ngập nước nguy hiểm lộ trình. Mặc dù đi có chút xa, nhưng là nhường hai người an toàn đã đến bãi cát phụ cận. Trên đường đi, hai bên cây cối xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có vài tiếng dã thú không biết tên tiếng kêu truyền đến, càng tăng thêm mấy phần lũ tĩnh. Bọn hắn cuối cùng thuận lợi địa vòng qua mảnh này đầm lầy ngập nước. Có thể, không chờ hai người vui vẻ quá lâu, hồi lâu sau, trước mắt trong rừng rậm liền xuất hiện kinh khủng tướng bức họa. Cách đó không xa, mấy cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn địa nằm ngửa, trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh, mùi tanh hôi, rất gây mùi khó chịu. Càng đáng sợ là, một con to lớn tích dịch đang gặm ăn một bộ thi thể, tràng cảnh kia quả thực giống như nhân gian luyện ngục. Kim Hiển Châu sợ tới mức che miệng lại, kém chút rít gào ra tiếng. Lục Kỳ cũng là sắc mặt trắng bệnh, kém chút làm hắn nôn mửa tại chỗ, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định địa lôi kéo Kim Hiển Châu, tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước. Có thể vẫn chưa ra khỏi mấy bước, Kim Hiển Châu liền cũng nhịn không được nữa, hỏi ra: "Nơi này rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có nhiều như vậy người chết?" Giờ phút này, một cỗ bóng ma tử vong bao phủ tại hai người trong lòng, đồng thời tình cảnh này xuất hiện, triệt để cho Lục Kỳ đánh đòn cảnh cáo. Nhưng hắn hiểu được nhân tính tại đối mặt sinh tồn lúc, có thể là thực sự không đáng giá nhắc tới, mà có ít người có thể làm cho chính mình tiếp tục sống, kia khác tính mạng con người có thể cũng không có trọng yếu như vậy. Mà Kim Hiển Châu thì là đúng nơi này phát sinh tất cả, cảm nhận được triệt để kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Chỉ có loại tràng diện này mới có thể để cho nàng rõ ràng ý thức được tình cảnh trước mắt mình là nguy hiểm cỡ nào. Cuối cùng, hai người cố nén nội tâm không thích hợp cùng sợ hãi, xuyên qua cuối cùng một đoạn rừng rậm biên giới địa, đi tới bãi cát. Lục Kỳ trực tiếp chạy hướng bên biển, trước đem chính mình toàn thân nước bùn ở trong biển rửa giấy sạch sẽ. Sau đó cùng Kim Hiển Châu cùng nhau hướng về nàng nhóm trước đó bãi cát đi đến. Nhưng lúc này trên bờ cát trống rỗng, không có một bóng người, chỉ thấy bị đánh nện tiêu hủy thuyền cứu sinh con mèo địa nằm trên mặt đất, hài cốt chung quanh còn tán lạc một ít đốt trọi quần áo cùng vật phẩm. Chỉ có sóng biển không ngừng nuốt bên bờ. Hai người đi đến thuyền cứu sinh hài cốt bên cạnh, tại một đống đen nhánh trong đống rác bắt đầu tìm kiếm. Sau một hồi, bọn hắn rốt cục tìm được rồi thuyền trên cánh quạt lá cùng một ít kim loại linh kiện. Thật tốt quá, cũng còn không có ném, đều bị chúng ta tìm được rồi, chẳng qua những vật này đều tốt trọng a. Chúng ta nhanh đi về đi, Ca Lục Kỳ. Kim Hiển Châu nói. Nhưng mà, đã tới mảnh này bãi cát, Lục Kỳ tất nhiên là muốn dò xét một phen. Bằng không đi rồi xa như vậy đường, chẳng phải là cũng uổng công sao? Thế thế, Kim Hiển Châu cũng chỉ có thể đáp ứng, bồi tiếp Lục Kỳ. Quét mắt trước mặt trống rỗng bãi cát, phía trên tuy có rất nhiều người lưu lại hoạt động dấu chân, còn có một số rác thải, nhưng duy chỉ có không thấy một bóng người. Có chút không đúng. ba chiếc thuyền cứu sinh, chí ít thì có 300 người đâu. Hiện tại làm sao lại như vậy, một người đều không có lưu tại nơi này đâu. Lục Kỳ mười phần khó hiểu tại đây phiến trên bờ cắt rốt cục chuyện gì xảy ra, mới có thể xuất hiện bây giờ tình huống. Tóm lại, nơi này lộ ra khí tức ma quái, Lục Kỳ cũng cảm thấy nơi này không thích hợp tại tiếp tục chờ đợi. Trước khi đi, hắn còn cố ý quan sát một chút mặt biển tình huống, phóng tầm mắt nhìn tới, mặt biển vẫn là ở vào nhẹ nhàng trạng thái, trước đó kia chiếc thuyền cứu sinh lúc này cũng không có xuất hiện. Mà hắn không thấy được là, khoảng cách bãi cắt cách xa 100 mét bên ngoài, mặt ngoài nước biển nhìn như bất động, kỳ thực tại dưới mặt nước mạch nước ngầm một mực là đang không ngừng vây quanh cả tòa hải đảo đang xoay tròn. Đi thôi Hiền Châu, chúng ta rời khỏi nơi này. Nguyên bản còn muốn nhiều sưu tập một ít phụ kiện kim loại, nhưng bây giờ lại là vẹn vẹn một chiếc thuyền cứu sinh hải cốt bên trong nhặt ra tới kim loại vật cũng đã đầy đủ nặng, vì hai người năng lực đem những này mang về thì đã đầy đủ cố hết sức.